Mặc dù đời thứ nhất luyện kim đài công năng phi thường đơn sơ, công năng cũng phi thường đơn một, nhưng là cũng đại đại tăng tốc luyện kim thuật sĩ chế tạo các loại luyện kim vật phẩm tốc độ, nhất là cao tinh độ dưới luyện kim đài, một chút trước kia khó có thể tưởng tượng luyện kim sản phẩm cũng bắt đầu hiện lên. Nguyên bản trên thị trường khó gặp ngòi lửa súng, luyện kim đại pháo bắt đầu thịnh hành tại trên biển, những này trên biển thủy thủ bắt đầu lợi dụng những này ngòi lửa súng, đối phó gần biển một chút khó chơi quái vật, tỉ như thích ăn thịt người máu miệng cự ứng, thành quần kết đội hắc ma rắn, những quái vật này mặc dù không có siêu phàm năng lực, nhưng là số lượng rất nhiều. Liền xem như có theo thuyền mục sư hoặc là thánh điện kỵ sĩ, đều khó có thể đối phó tồn tại, dùng ngòi lửa súng hòa luyện kim đại pháo lại có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thương, phải biết tại gần biển, những quái vật này nhóm so với ma thú cùng vùng côn chi tử, càng thêm đáng sợ, dù sao ma thú cùng vùng côn chi tử, tại gần biển còn là rất khó đụng phải, điều này cũng làm cho ạc cắt luyện kim công xưởng ngòi lửa súng hòa luyện kim đại pháo sâu được hoan nghênh. Bất quá những vật này trên đất bằng, lại nhận lạnh nhạt, trừ luyện kim đại pháo còn có một số thành bang tiến hành mua sắm lời nói, ngòi lửa súng, lớn một số người sẽ chỉ mua một cái xem như đồ chơi cất giữ. Cái thứ nhất bởi vì những vật này rất đắt, không thể phạm vi lớn phối trí. Thứ hai, huyết mạch kỵ sĩ sử dụng vũ khí lạnh tác chiến năng lực vượt xa ngòi lửa súng, không có thực chiến ý nghĩa, cũng liền luyện kim đại pháo tại thủ thành phương diện, có thể đưa đến một chút trọng yếu tác dụng. Thánh lịch 115 năm, luyện kim thuật sĩ tại Tu Tản Vương triều hứng khởi, cho Tu Tản Vương triều mang đến biến hóa hoàn toàn mới cùng cải cách, nơi này ở vào vu sư cùng mục sư còn chưa từng hưng khởi thay thế, luyện kim thuật sĩ cấp tốc ở đây chiếm cứ chủ yếu vị trí. Mà kỳ thực nguồn gốc từ vu sư, đổi tên là luyện kim thuật sĩ, cũng ở nơi đây thay hình đổi dạng, bị tất cả mọi người tiếp nhận, mọi người hoan nghênh luyện kim thuật sĩ đến, bởi vì bọn hắn có thể mang đến biến hóa cùng tài phú, mọi người hướng tới trở thành luyện kim thuật sĩ, bởi vì kia là một bước lên trời kỳ tích nghề nghiệp. Theo A Cắt luyện kim học viện đời thứ nhất luyện kim thuật sĩ tốt nghiệp về sau, có người lưu lại, có người đi xa tha hương, mặc dù đại đa số người cũng không có trở thành vu sư tư chất, trở thành một tên luyện kim thuật sĩ, chỉ có thể học được đại lượng tri thức, thu hoạch được một phần bằng tốt nghiệp, mà không thể thu hoạch được luyện kim thuật sĩ huy chương. Bất quá liền xem như một cái bình thường tốt nghiệp, mà không phải luyện kim thuật sĩ, cũng bị đại lượng quý tộc cùng các lãnh chúa tranh đoạt, đại lượng luyện kim học viện tốt nghiệp tràn vào Tu Tản Vương triều từng cái thành bang, càng là cho Tu Tản Vương triều mang đến to lớn xung kích. Đủ loại mới lạ vật, mới lạ biến hóa tại Tu Tản Vương triều xuất hiện, có người trở thành dược tề sư, thành lập dược tề công xưởng, đại lượng trị liệu các loại tật bệnh dược tề tuân hướng tư phương, để rất nhiều xem thường bác sĩ người cũng có thể thu hoạch được chữa trị. Có người trở thành thợ rèn, học được cũng nấu sắt cùng chế tạo các loại đồ sắt, kiến tạo đồ sắt công xưởng, có thì học xong chế tạo các loại pha lê chế phẩm, có thì bắt đầu chế tạo các loại chuông đồng hồ, công xưởng hình thức cấp tốc tại Tu Tản Vương triều quật khởi, đại lượng công xưởng chủ hòa công nhân chiếm cứ Tu Tản Vương triều trọng yếu giai tầng. Cũng có nhiều người hơn trở thành kiến trúc nhà, chính khách, nghệ thuật gia, bác sĩ từng cái nghề nghiệp, mà luyện kim thuật sĩ nhóm càng là trở thành bị các cái quý tộc nhóm nâng ở lòng bàn tay bà bối, mỗi một cái luyện kim thuật sĩ đều đại biểu cho đại lượng tài phú. À, các người đệ tử nhóm có tiếp lấy lưu lại tiến hành làm huấn luyện viên hoặc là vì ạc cắt luyện kim công xưởng làm việc, cũng có trở lại quê hương của mình, bắt trước ạc cắt luyện kim học viện hình thức, thành lập nó học viện gia công phường hình thức luyện kim học viện, cũng có người chỉ là đơn độc thành lập mình công xưởng, trầm mê tại luyện kim tri thức thăm dò bên trong, hy vọng có thể chế tạo càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại luyện kim sản phẩm. Đại lượng Tản Vương triều luyện kim sản phẩm không ngừng tuân hướng toàn bộ ạ lan đại lục, vang dội tại thế giới loài người cùng thú nhân quốc gia, vô cùng vô tận tài phú hướng phía Tản Vương triều hội tụ, mà đồng thời cái này tài phú hội tụ cũng gây nên xã hội giai tầng kịch liệt biến hóa, càng gây nên nội bộ trùng điệp mâu thuẫn cùng đến từ quốc gia ngoại bộ ngấp nghé. Toàn bộ Tản Vương triều đều tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa, mà tại biến hóa này bên trong lại phảng phất đang dựng dục cái gì, luyện kim thuật sĩ cùng luyện kim học hưng thịnh làm dẫn tử sẽ buộc phát ra một trận chói lọi biến đổi. Đồ đặc biệt thành ạc cắt nghiêng tháp tầng cao nhất, mạ dị nạ chính mang theo một cái đơn gọng kính nhìn chằm chằm luyện kim đài, trên đài luyện kim đại lượng người máy tiến hành rực rỡ muôn màu thao tác, mà người máy ạ chỉ mòn không ngừng đem linh kiện gia nhập trong đó, bị tiến hành gia công về sau, sau đó lấy ra ngoài, chậm rãi tiến hành lắp ráp, đã nhìn thấy một cái cánh tay máy chậm rãi bị chế tạo ra. À chị mòn, làm tốt lắm. Mạ dị nạ lúc này lấy xuống kính mắt, thật dài thở ra một hơi, cái này cánh tay máy rốt cục chế tạo ra, quả nhiên, sử dụng kim loại tế bào chế tạo cánh tay máy là có thể được, như vậy, liền xem như một chút thân thể thiếu thốn người bình thường, cũng có thể một lần nữa đứng lên. Đây là mạ dị nạ từ lão sư ạc cắt trên thân đạt được ý nghĩ. Bất quá giống ạc cặt như thế, từ siêu phàm ma thú như đầu quái trên thân gỡ xuống cánh tay phải của nó, cải tạo sau làm thi pháp khí quan cấy ghép đến trên người mình, cái này thật không phải là người có thể làm được sự tình. Loại này cường lực ma thú, cấp 3 vu sư đều không nhất định liều đến qua, mà mạ di nạ chế tạo cái này cánh tay máy, người bình thường đều có thể cần dùng đến, bất quá nghĩ nghĩ mạ di nạ lại như mày, bất quá chi phí này, sắp thực ngang đắt tiền một tí. Mạ di nạ nhất miệng, toàn bộ đều dùng kim loại tế bào tiến hành chế tạo, dạng này mới có thể tiến hành thần kinh kết nối. đây chính là luyện kim thuật sĩ dùng để chế tạo luyện kim đài vật liệu, mỗi một khối nhỏ kim loại tế bào đều là giá cao chót vót, lại có tiền mà không mua được tồn tại, nếu không phải Mạ Dị Nạ nắm giữ lấy kim loại tế bào phục chế phương pháp, cũng không có khả năng có thể xa xỉ như vậy, sử dụng kim loại tế bào đến chế tạo cánh tay máy, nàng nói người bình thường có thể cần dùng đến, căn bản là không có cách thực hiện. Lúc này, nhóm đông nhiên đẩy ra, vang ầm ầm thô trọng tiếng bước chân chuyển tới, Mạ Dị Nạ lập tức nhìn thấy một cái tóc lam tiểu nữ hài từ bên ngoài chạy vào, lập tức hướng tiến vào bên trong, nhảy tiến vào bồn tắm lớn, sau đó nằm trong nước, không ngừng thoa bong bóng. Gina, không phải đã nói với ngươi sao, tiến vào vào trong nước, muốn cởi quần áo. Mạ Dị Nạ lập tức sinh khí vọt vào, lúc này trông thấy nữ hải váy che đậy nửa người dưới, từ 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 hai chân biến thành một đầu thon dài đuôi cá, nghe tới Mạ Dị Nạ nói lời, Gina lập tức từ trong bồn tắm chi đứng người dậy tới. Mạ Dị Nạ tỉ tỉ. Nhân ngư nữ hải Gina cười hì hì dùng tản ngữ nói, mà theo đuôi cá đông đưa, nước trong bồn tắm cũng không ngừng tại không trung xoay tròn, kết thành các loại xinh đẹp bọt nước, dòng nước không ngừng lưu chuyển, hoa mỹ giống như một trận thuộc về nước vũ hội. Mạ Dị Nạ không cao hứng dùng khăn mặt đem tóc của nàng lau khô, lại đi đâu đi sóng. Gina chính là Mạ Dị Nạ mấy năm trước từ trên thuyền cứu được nhân ngư nữ hải, mấy năm trôi qua, cũng từ từ lớn lên, có lẽ là bởi vì sinh trưởng ở thế giới nhân loại, trừ thân thể có chút cùng nhân loại không giống bên ngoài, có thể điều khiển nước siêu phàm năng lực, địa phương khác, cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. Gina cũng coi nàng là thành muội muội của mình đến nuôi, Gina mặc dù có chút hiếu động, nhưng là đối với Mạ Dị Nạ hay là vô cùng nhu thuận, cái gì đều nghe Mạ Dị Nạ, cái này khiến không có thân nhân Mạ Dị Nạ, tại trên người nàng cảm nhận được ấm áp. Gina lập tức nói, ta đi cửa hoàng cung, hôm nay cửa hoàng cung thật náo nhiệt, thật nhiều bán các loại ăn ngon, còn có chơi vui. Mạ Dị Nạ không cao hứng nhéo nhéo Gina cái mũi, cả ngày chỉ biết chơi, hôm nay nhất định phải đi luyện kim học nhập môn, cho ta đọc xong, biết không? A, không đọc xong không cho phép ăn cơm. 19. Đồ đặc biệt thành, trong hoàng cung, Kim Bích Huy hoàng cung điện bên trong, cho dù ở đêm khuya lúc điểm, luyện kim đèn mang sông quang mang vẫn như cũ chiếu sáng toàn bộ điện đường, trên sàn nhà phủ lên hào phong khối phiến đá, trên vách tường đều là cổ lão bích họa. Toàn vương triều có được tín ngưỡng của mình, mỗi một cái thành bang đều người sở hữu khác biệt tín ngưỡng, cung phụng khác biệt thần linh, mà đồ đặc biệt thành thần linh thì là Titan chi thần, bất quá lần này tán là tới từ Phạm Nhét thành bang, cho nên trừ bích họa phía trên Titan chi thần, cổng cùng vương tọa hai bên còn đứng thẳng lấy Phạm Nhét thành bang chiến thần pho tượng. Lúc này, một người mặc áo mũ che màu đỏ người, tại người phục vụ dẫn dắt phía dưới, xuyên qua cung điện đại môn, đến tản trước mặt, vùng này tản đã hơn 60 tuổi, thân thể dàn mua, tiếp cận tử vong, tật bệnh cũng quấn quanh lấy hắn, nhìn qua hốc mắt hám sâu, thân thể gầy còm vô so. Quỳ xuống. Người phục vụ phát hiện cái này mặc áo mũ che màu đỏ người, nhìn thấy tản về sau, nhưng không có quỳ xuống ý tứ, phẫn nộ quá lớn. A a a a. Một trận cổ quái tiếng cười từ áo choàng phía dưới truyền ra, người tới ngẩng đầu, áo choàng dưới lộ ra một trường tràn đầy thiêu đốt dấu vết khủng bố khuôn mặt. Ngươi là tại yêu cầu một tên chân thần sứ đổ quỳ xuống? Ngươi là muốn khinh nhờn thần linh sao? Tán ngăn lại chuẩn bị tiến lên đè lại áo choàng nam vệ sĩ, dùng thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi, ngươi biết vĩnh sinh phương pháp? Áo choàng nam lộ ra nụ cười dữ tợn, lên tiếng lộ ra sâm bạch rằng, đương nhiên, chân thần là không gì làm không được. 22. Chương 238, nhiệt khí cầu cùng chân thần giáo phái. 27. Đồ đặc biệt thành nội bắt đầu xuất hiện một cái quỷ dị giáo phái, bọn hắn tự xưng chân thần giáo phái, cái này giáo phái người không nhiều, hành tung cũng phi thường bí ẩn, bất quá tại đồ đặc biệt thành quý tộc cùng thượng lưu vòng tròn, lại cấp tốc tụ tập đại lượng tín đồ. Mỗi tháng cũng sẽ ở ngoại ô một chỗ trong trang viên, chân thần giáo phái các tín đồ sẽ cử hành một lần tụ hội, những quý tộc này trên tụ hội thỏa thích phát tiết dục vọng của mình, lấy một loại phương thức đặc thù hướng chân thần hiến tế. Loại này tràn ngập phong cách tụ hội, lập tức hấp dẫn không ít khuê phòng quý tộc quán phụ cùng một chút các kỵ sĩ, về sau tiến một bước ảnh hưởng đến các cái quý tộc thế lực, cùng thành nội thượng tầng nhân vật, chân thần giáo phái lực ảnh hưởng dần dần thâm lại vào đến Tản Vương triều cao tầng, sau đó tiếp xúc đến lần này Tản, Phàm Nhét thành bang chủ nhân. Biết sao? Tản ban bố pháp lệnh, sẽ đối tất cả công xưởng thu lấy ban đầu gấp 5 lần thuế nặng. Tản làm sao đột nhiên đối luyện kim thuật sĩ thái độ xuất hiện nặng biến hóa lớn? Binh sĩ tiến về ạc cắt luyện kim học viện, đã bao vây toàn bộ học viện. Một đội kỵ binh hướng tiến vào nghiêng tháp, bên ngoài đại lượng mang theo trường kiếm mặc váy giáp binh sĩ, đem nghiêng tháp trùng điệp vây quanh, một cái cầm vải chiếu lệnh kỵ sĩ hướng tiến vào nghiêng tháp bên trong. Đại lượng binh sĩ thô bạo đem đại sảnh các ngõ ngách khống chế lại, lập tức gây nên nghiêng trong tháp hỗn loạn. Tản mệnh lệnh, tất cả luyện kim thuật sĩ nhất định phải tiến về hoàng cung đưa tin, đăng ký trong danh sách về sau, vì Tản hiệu mệnh. Lập tức đã nhìn thấy toàn bộ nghiêng tháp bên trong hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người lao ra trở nên cảm xúc xúc động phẫn nộ. Đại lượng luyện kim học viện học viên cùng công xưởng luyện kim trợ thủ đối với đột nhiên phát sinh đột biến, còn có Tản mệnh lệnh, trở nên không biết làm thế nào. Chúng ta là dân tự do, lại không phải Tản nô lệ, dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Không sai, luyện kim thuật sĩ là tự do, các ngươi không có quyền là nơi này làm. các ngươi coi là nơi này là nơi nào? Nơi này là luyện kim học viện. Dẫn đầu kỵ sĩ liếc liếc miệng, ngửa cái đầu nói, đây là tu tàn mệnh lệnh, các ngươi là muốn chống lại tu tàn mệnh lệnh, phản bội tu tàn vương triều sao? Mà lại, tu tàn đã hạ lệnh, trưng thu ạc cắt luyện kim công xưởng, luyện kim học viện cũng nhất định phải lập tức giải tán. Các ngươi hiện tại tất cả mọi người đều đã không còn là ạc cắt luyện kim công xưởng nhân viên tạm thời, mà là vì tu tàn làm việc. Lúc này, từ phía trên vội vàng chạy xuống ạc cắt cùng mạ di nạ cũng tới đến phía dưới, nhìn xem phía dưới đại lượng binh sĩ, còn có hoàn toàn bao vây lại nghiêng tháp kỵ sĩ, nhíu mày. Mang đến tu tàn mệnh lệnh kỵ sĩ cũng nhìn thấy ạc cắt, lập tức đi lên phía trước. Ạc cắt tiên sinh, quốc vương mời ngài cùng học sinh của ngài tiến về hoàng cung làm khách. Ạc cắt nhìn chung quanh, phát ra cởi mở tiếng cười, cái này cũng không giống như là mời ta đi làm khách dáng vẻ. Kỵ sĩ có chút xấu hổ, Ạc cắt không có nhiều lời, nhìn một chút học sinh của mình chi rồi nói ra, chúng ta cần chuẩn bị một chút, dù sao cũng là quốc vương mời, chúng ta dù sao vẫn cần đổi một bộ quần áo mới có thể đúng hay không. Ạc cắt hy vọng cùng lực ảnh hưởng, tại đô đặc biệt thành nội thậm chí tiếp cận tán, kỵ sĩ cũng không dám tùy tiện lãnh đạm, lập tức phất phất tay, ta đi bên ngoài chờ lấy tiên sinh, còn hy vọng tiên sinh không muốn làm gì tiểu động tác. Kỵ sĩ cũng không sợ Ạc cắt chạy trốn, nhiều người như vậy đoàn đoàn bao vây, bọn hắn còn có thể bay ra ngoài không thành. Ạc cắt nhìn xem các binh sĩ rời đi, lập tức mang theo học sinh hướng phía trên mà đi. Mạ Dĩ Nạ lập tức tức giận bất bình nói, lao sư, bọn hắn làm cái gì vậy? Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ạc cắt lập tức nói, kia muốn thế nào? Đánh đi ra, giết chết cản, sau đó toàn bộ luyện kim thuật sĩ quần thể đều sẽ phải gánh chịu xa lánh. Chúng ta tốn hao nhiều năm như vậy đánh xuống căn cơ, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thành viên chủ yếu đều đi theo ta cùng đi, những người khác không nên động, đợi lát nữa bọn hắn sau khi đi vào cũng không nên phản kháng. Tàn cũng sẽ không cầm những học sinh bình thường này cùng công xưởng luyện kim trợ thủ thế nào. Ạc cắt luyện kim học viện cao tầng, cấp tốc tại nghiêng tháp đỉnh chót tụ tập, bao quát ạc cắt học sinh cùng một chút luyện kim công xưởng người quản lý cùng chính thức luyện kim thuật sĩ, hơn 10 người tụ tập ở đây, từng khối vải cấp tốc triển khai, liên tiếp tại sâu trên rổ, đây là từng cái đã sớm chế tạo cùng chuẩn bị kỹ càng nhiệt khí cầu. Về sau từng cái nhiệt khí cầu từ từ bị vọt lên, bay lên trời cao, tại nghiêng tháp đỉnh chót, một cái tiếp theo một cái, chậm rãi dâng lên, tháp cao thành viên chủ yếu, cưỡi bên trên nhiệt khí cầu bay lên bầu trời. Ạc cắt tiến vào cấp 2 thời điểm, liền có thể tiến hành tầng trời thấp phi hành, đối với cái này ngược lại không có cảm giác gì, nhưng là đối với cái khác người bình thường, bất luận là luyện kim thuật sĩ hay là mạ di nạ, toàn bộ đều cảm giác được rung động. Cái này là nhân loại tại lịch sử ghi chép bên trong, lần thứ nhất bay lên bầu trời, cũng là lần đầu tiên chinh phục bầu trời, tất cả mọi người theo nhiệt khí cầu dâng lên, phát ra từng đợt vui sướng thanh âm. Hoa! Ạc cắt! Đây chính là luyện kim thuật sĩ, nhân loại chúng ta cũng có thể bay lên không trung. Đây là chúng ta chinh phục bầu trời bước đầu tiên. Luyện kim thuật sĩ, không gì làm không được. Bay lên không trung, quan sát đại địa, trên đất hết thể giống như đều trở nên miểu tiểu, cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác ngực tràn ngập hào tình trang trí, đồng thời bọn hắn cứ gọi cùng động tĩnh cũng lập tức bị nghiêng tháp phía dưới người bình thường cùng các binh sĩ chú ý tới, tất cả mọi người ngẩng đầu, liền chú ý tới trên trời đột nhiên nhiều rơi ra cái gì vậy. Ngươi nhìn lên bầu trời, trên trời có đồ vật. Một cái bình thường bình dân chỉ vào trên trời, há to miệng. Bay. Bay. Bay lên. Một cái ven đường tiểu thương chỉ vào bầu trời, ngón tay không ngừng phát ra run rẩy. Thật bay lên, đây cũng là luyện kim thuật sĩ luyện kim sản phẩm sao. Thật là quá thần kỳ. Ông trời ơi. Mà dẫn theo binh sĩ đem nghiêng tháp trùng điệp vây quanh kỵ sĩ giờ phút này sắc mặt đột biến, lập tức dẫn người hướng tiến vào nghiêng tháp, một đường hướng phía trên nhất mà đi. Nhưng mà lúc này đây đã trễ, bọn hắn chỉ có thể đứng tại nghiêng tháp phía trên nhất, nhìn xem 10 cái nhiệt khí cầu, chờ ạc cắt luyện kim học viện thành viên chủ yếu rời đi. Từng cái binh sĩ cũng đứng tại nghiêng tháp tầng cao nhất, không phải chỗ sai cùng khiếp sợ nhìn xem nhiệt khí cầu bay lên không trung, mà kỵ sĩ sắc mặt lại trở nên đen nhánh. Toàn bộ đồ đặc biệt thành nội cũng trở nên oanh bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người đi tới trên đường, từ cửa sổ thò đầu ra, tại trên nóc nhà nhìn xem nhiệt khí cầu bay lên không trung, ngay cả Tản cũng thu được tin tức, nhìn xem Ạc Cắt mang theo tất cả mọi người tại bên trên bầu trời xoay quanh một trận về sau, hướng về phương nam mà đi, nổi giận đem trong cung điện bình hoa cùng lưu ly pha lê hàng mỹ nghệ đánh té xuống đất. Mà đi theo tại Tản một bên, người mặc cá mũ che màu đỏ bỏng vết xẻo nam, chính là năm đó Tây Sách thôn trang bị ác ma đồng hóa Hedford, bị Ạc Cắt đánh thành nửa tàn trạng thái về sau, mất đi tiểu nửa người, toàn thân đều bị bỏng. Mặc dù tại mượn nhờ ác ma lực lượng, tiếp nhận thống khổ to lớn về sau, từ từ khôi phục thân thể, nhưng là năm đó Ạc Cắt cường lực vu thuật dấu vết lưu lại in dấu thật sâu khắc ở trên người hắn. Lúc này hắn đã trở thành tản tiếp thân cố vấn, mà đúng là hắn, giật dây cùng khống chế tản, hướng công xưởng cùng đem tất cả luyện kim thuật sĩ nắm giữ ở trong tay. Chỉ có dạng này Tàn mới có thể đem luyện kim thuật sĩ hóa vì mình lực lượng, để của cải của bọn họ cùng năng lực, trở thành tàn vật sở hữu, cho tàn chân chính thống cả một cái tàn vương triều lực lượng cùng năng lực, đem nguyên bản thành bang liên minh hình thức, hóa vì một cái thống nhất quốc gia. Đương nhiên, cái này cũng có được hệ Phật tư tâm, ở trong quá trình này, hệ Phật cũng có thể đem chân thần giáo phái tín ngưỡng, truyền lại đến toàn bộ Tu Tản Vương triều, hắn sẽ thành toàn bộ Tu Tản Vương triều phía sau màn trưởng không giả. Mà Cát, hắn đã sớm nhận ra Ạc Cát liền là năm đó kích thương hắn người kia, đang chuẩn bị lợi dụng lần này cơ hội, dùng toàn lực lượng nuốt mất Ạc Cát tất cả thế lực, đem Ạc Cát tất cả tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn còn tại trong hoàng cung thiết hạ cả bẫy, liền đợi đến Ạc Cát đạp tiến đến, lại không nghĩ tới, Ạc Cát như thế quả quyết, cũng không có làm gì, trực tiếp liền từ bỏ hết thảy, mang theo người chạy trốn. Hedford nhìn lên bầu trời bên trong từ từ đi xa nhiệt khí cầu, chậm rãi hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại trong tầm mắt, nắm thật chặt nắm đấm, lông mày xoắn xuýt cùng một chỗ, con mắt lăng lệ cừu hận phảng phất muốn lộ ra con đến, nghiến răng nghiến lợi gọi ra một cái danh tự. Ạc Cát. 22. Chương 239, Hòa Bình. 27. Liên tục vượt qua số tòa thành thị, nhiệt khí đội bóng ngũ rốt cục dừng sát ở phương nam một cái sơn cốc gò đất bên trong, tiếp xuống luyện kim thuật sĩ nhóm cũng phải vì tương lai của mình làm một chút đánh được rồi, phương bắc bọn hắn là không cách nào lại trở về, nơi đó phàm là nhét thành bang đất phần trăm, cơ hồ đại bộ phận điểm thành bang chủ nhân, chỉ có thể dựa vào phàm nhét thành bang sinh tồn. Lão sư, chúng ta đi đâu? Mạ Dĩ Nạ lôi kéo mái tóc màu xanh Gina đi theo Ạc Cát sau lưng, Gina không ngừng nhìn quanh nhiệt khí cầu, đến hiện tại còn chưa rõ. Thứ này đến cùng là bởi vì cái gì có thể bay lên. Ạc Cát suy nghĩ một chút về sau, nhìn về phía tất cả mọi người, những người này đi theo Ạc Cát cùng rời đi, là đối hắn tín nhiệm vô điều kiện. Nơi này chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều thái bình không xuống, Tàn Vương dã tâm đã bại lộ, chúng ta phải đi cảng phương Nam thành thị. Chúng ta đi Tỷ Phi Thành. Ạc Cát dẫn theo học sinh của mình, còn có Ạc Cát luyện kim công xưởng cao tầng tiến về Tàn Vương triều phương Nam, đạt được phương Nam mậu dịch thành thị bên trong Tỷ Phi Thành bang tiếp nhận. Đây cũng là một cái tới gần biển thành thị. Càng lại Ạc Cát đến Tản Vương triều cái thứ nhất thành thị cùng Mạ Di Nạ cố hương, ở nơi đó, Ạc Cát nặng mới thành lập lên mình luyện kim công xưởng cùng học viện. Cái này khiến hồi lâu không có trở về qua Mạ Di Nạ, càng là 10.000 điểm vui vẻ, luyện kim thuật sĩ nhóm lần nữa tại cái này bờ biển thành thị ăn nhà. Mà Tản Vương triều phương Bắc, phàm nhét thành bang cùng lần này tặng ngựa ngươi xe buýt, thông qua một hệ liệt thi chính thủ đoạn cùng pháp lệnh, từ từ suy yếu phương Bắc từng cái thành bang thế lực cùng lực khống chế, thông qua vũ lực cùng thủ đoạn khác, một chút xíu chỉnh hợp toàn bộ Tản Vương triều Bắc Bộ. Đại lượng công xưởng bị thu lấy thuế nặng, tất cả luyện kim học viện tốt nghiệp học sinh đều phải đăng ký trong danh sách, đại lượng nắm giữ luyện kim thuật chi thức luyện kim học viện tốt nghiệp, thậm chí là thức tỉnh tinh thần lực chính thức luyện kim thuật sĩ cũng đều bị tóm lên, vì Tản Vương công làm, đại lượng tài phú bị tụ tập mà lên, những năm gần đây, luyện kim thuật hứng khởi, thời gian mấy năm cho Tản Vương triều mang đến biến hóa cực lớn. Đến bây giờ, bất luận là địa phương nào, đều không thể rời đi luyện kim thuật sĩ ảnh hưởng, liền xem như Tản Vương muốn trưởng khống phương Bắc, muốn phát động chiến tranh, cũng đều phải ỷ lại những này nắm giữ luyện kim thuật chi thức luyện kim học viện tốt nghiệp cùng luyện kim thuật sĩ trợ giúp. Từng cái công xưởng vì Tản Vương sản xuất ra vũ khí, áo giáp, vì hắn vũ trang đại lượng binh sĩ, đại lượng công xưởng vì hắn cung cấp tài phú, để hắn có thể phát động chiến tranh, thống nhất phương Bắc. Mà phương Nam rất nhiều thành bang, đối với Tản một hệ liệt động tác còn có chính lệnh, cảm thấy thật sâu e ngại, nhất là phương Bắc không ít thành chủ hoặc là bị giết hoặc là bị giam lỏng, càng làm cho phương Nam thành bang như là chim sợ cảnh cong. Sợ mình sẽ trở thành kế tiếp bị đưa lên đài hành hình thẳng xui xẻo. Phương Nam thành bang, tại Nam Bắc biên cảnh Thiên Mã bờ sông kéo mực thành nâng một lần được xưng là độc lập hội nghị tụ hội, sau đó, phương Nam 32 cái thành bang tuyên bố thoát ly Tản Vương triều, phía Nam phương bản thổ một loại cây danh tự mệnh danh, Hy Ân thành bang liên minh. Hy Ân thành bang liên minh sinh ra, triệt để tuyên cáo Tản Vương triều phương Nam cùng phương Bắc quyết liệt, Tản Vương ngựa người xe buýt tức giận phía dưới, tuyên bố phát động đối phương Nam Hy Ân thành bang liên minh thảo phạt chiến tranh. Một phương lấy thảo phạt phản nghịch làm tên, một phương lấy tự do làm tên, mở ra một trận nội bộ chiến tranh, chiến hỏa cấp tốc kéo dài đến Thiên Mã sông một vùng, song phương ở đây triển khai đánh giằng co hình thức. Chiến tranh sơ kỳ, Tản Vương ba người xe buýt chiếm lĩnh tuyệt đối thượng phòng, một trận đánh vào thành bang liên minh tim gan khu vực, đem thành bang liên minh mấy chục nghìn quân đội vây quanh tại một cái gọi là Phi Ẩn Di Et thành trì bên trong, vây khốn mấy tháng, cơ hồ đem thành bang liên minh đẩy vào tuyệt cảnh. Mà sau đó bị đến từ Tỷ Phi cùng duyên hải một vùng thành bang tạo thành viện quân đánh bại, chiến tranh kéo dài 3 năm. Giữ lẫn nhau không dưới, song phương đánh tinh bị lực tẫn, tổn thất nặng nề đến hai phe đều không thể nào tiếp thu được. Mà ngoại bộ chiến tranh thất bại cùng tiến hành thời gian quá lâu, lần nữa dẫn đến phương Bắc nội bộ không ổn định, phản loạn liên tiếp phát sinh, rất nhiều bất mãn Tản Vương cử động thành thị cùng quý tộc, cho Tản Vương mang đến phiền toái cực lớn. Cuối cùng Tản Vương ngựa ngươi xe buýt, chỉ có thể cùng lúc trước mở ra độc lập nghị hội kéo mực thành nội, cùng Hy Ân thành bang liên minh, ký kết hòa bình ước định. Mà Tản Vương ngựa ngươi xe buýt, cũng đem lần này chiến tranh thất bại xem như vô cùng nhục nhã. Càng đem Hy Ân thành bang liên minh độc lập, coi là phân liệt quốc gia mình tự định, nhớ mãi không quên. Hòa bình ước định ký kết mấy năm về sau, Tản Vương ngựa ngươi xe buýt giải quyết nội bộ vấn đề, tụ tập được lực lượng hắn, ngóc đầu trở lại, lần nữa hướng Hy Ân thành bang liên minh phát động lần thứ hai chiến tranh. Mà lúc này đây, Tản Vương triều địa khu, Tây Bắc bộ Bạt Cô địa khu, tại những năm này ở giữa, vô số chiến tranh bên trong, từ từ thống nhất, một cái tên là Phổ Tô đặc biệt vương quốc quốc gia, tại từng tràng chiến tranh bên trong, không ngừng thống nhất toàn bộ Bạt Cổ địa khu. Mà bầu trời thần miếu cũng không ngừng theo Phổ Tô đặc biệt vương quốc từng tràng chiến tranh thắng lợi, xây dựng ở mỗi một cái Bạt Cổ thành thị bên trong, bầu trời thần miếu tín ngưỡng, từ từ thay thế Bạt Cổ nguyên bản hỗn loạn phức tạp tôn giáo tín ngưỡng, trở thành Bạt Cổ địa khu chính thống. Đại lượng bầu trời thần miếu tế tự hành tẩu tại Bạt Cổ đại địa phía trên, cầm trong tay người sống chi thư, tuyên dương bầu trời giáo hội áo nghĩa, mà minh giới cũng theo bầu trời thần miếu không ngừng mở rộng, cũng dần dần phong phú. Toàn bộ minh giới hình chiếu đại địa, từ nguyên bản hư ảo, từ từ hóa thành nửa hư ảo nửa chân thực trạng thái, đại lượng tử vong sứ giả, tùy thời tuân ra minh giới, tiếp dẫn những cái kia không muốn tán đi vong hồn, tiến vào minh giới bên trong, minh giới cũng từ từ chính thức có được một tia minh giới hình thái. Phổ Tô đặc biệt vương quốc Ba Bá Thành. Ba Bá Thành vốn là Bạt Cổ đế quốc đô thành, là Bạt Cổ đế quốc đời thứ nhất quân chủ A Phổ Y Mã Bạt Cổ thành lập, bất quá tại nhiều năm trước, Tần Vương triều phàm nhét thành bang xâm lấn phía dưới, toàn bộ Ba Bá Thành bị cướp tước không còn, cuối cùng một vùng Bạt Cổ quân chủ bị giết, toàn bộ Bạt Cổ đế quốc tuyên cáo diệt vong. Mà bây giờ, Nhét Cuống Xịt vào ở nơi này, Nhét Cuống Xịt mặc như thế thần trường bào màu đen, gương mặt cũng cùng nhiều năm thanh tráng niên so ra, tiến vào trung niên trạng thái. Vương cung bên trong, không ít người tại xử lý lấy chính vụ, Nhét Cuống Xịt thành lập Phổ Tô đặc biệt vương quốc về sau, từ từ thống nhất toàn bộ Bạt Cổ địa khu, trở thành ở trên vùng đất này chủ nhân chân chính. Theo một phần tình báo từ phương xa đưa đạt Nhét Cuống Xịt trên tay, Nhét Cuống Xịt nhìn sau một hồi lâu, lâm vào cân nhắc, cuối cùng đứng lên, triệu tập thủ hạ tất cả tướng quân, triển khai một trận hội nghị. Tại Tàn Vương ngựa ngươi xe buýt cùng Hy Ân thành bang liên minh phát động lần thứ hai chiến tranh thời điểm, đến từ Phổ Tô đặc biệt vương quốc xâm lấn, lập tức chấn kinh Tàn Vương triều trên dưới. Phổ Tô đặc biệt địa khu 200.000 kỵ binh, từ hướng tây bắc xâm nhập Tàn Vương triều, cấp tốc từ biên cảnh một đường thẳng xuống dưới, chống giống bắc bộ, cấp tốc bị Tàn Vương triều chiếm lĩnh, đại quân đem đồ đặc biệt thành đoàn đoàn bao vây. Mấy ngày sau đồ đặc biệt thành liền tuyên bố đầu hàng. Càn cối Phổ Tô đặc biệt vương quốc thu hoạch được mảng lớn phì nhiêu thổ địa cùng đại lượng tài phú, cường đại phàm nhét thành bang, biến thành lịch sử, nguồn gốc từ Bạt Cổ Phổ Tô đặc biệt vương quốc, kết thúc nó, liền như là một trận luân hồi. Mà giờ khắc này, xuất lĩnh đại quân bên ngoài Tản Vương ngựa ngươi xe buýt, triệt để trở thành mất đi vương quốc quốc vương, tại Thiên Mã bờ sông, bị thủ hạ binh sĩ cắt mất đầu, nguyên bản thảo phạt quân đội, mất đi kết cục phương Bắc binh sĩ, hướng phía Nam Hy Ân thành bang liên minh đầu hàng. Mà nguyên bản vang dội phương Bắc thịnh hành chân thần giáo phái, cấp tốc gặp trọng đại đả kích, bầu trời thần miếu tế tự, phạm vi lớn lùng bắt cùng khu trục chân thần giáo phái tín ngưỡng cùng sứ đồ, từng cái chân thần giáo phái sứ đồ, tử vong về sau thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể đào thoát, bị xem như dị giáo đồ đưa tiến vào minh giới thẩm phán. Mà hết phốt lại chỉ có thể đủ mang theo còn lại sứ đồ, tiến vào phương Nam Hy Ân thành bang liên minh, lần nữa tìm kiếm lấy mình cơ hội. 15. Cuộc chiến này phải đánh tới khi nào mới là cái đầu a? Đúng vậy à, đám nam nhân đều ra đi đánh trận. Hiện tại đi ra ngoài, trong thành, không phải nữ nhân, chính là còn lại lão nhân hài tử. Không sai biệt lắm nên ngừng đi. Ai biết được, kêu cái gì Phổ Tô đặc biệt vương quốc, đã chiếm phía Bắc, ai biết có thể hay không lại đối phía Nam khai chiến, những này chiến tranh tên điên. Nghe nói không? Tàn vương thời điểm chết, biến thành một cái đáng sợ quái vật. Không sai không sai, ta cũng nghe nói, bị chém đứt đầu còn chưa chết, cuối cùng vẫn là bị lửa đốt sống chết tươi, chàng cảnh kia, toàn bộ quân đội người đều trông thấy. Ta nhổ vào, tên đang chết này. Khẳng định là bị ác ma phụ thân, bằng không cũng không lại không ngừng đánh trận đánh trận. Mạ Dĩ Nạ nhìn xem từng cái dùng đến máy dệt vải ngay tại dệt vải các phụ nữ cho chuyện, công xưởng hình thức đã thịnh hành tại toàn bộ phương Nam Hy Ân thành bang liên minh, những này nông phụ nhóm, tại nông nhàn thời gian cũng sẽ tiến vào công xưởng tiến hành làm việc, kiếm một chút tiền phụ cấp gia dụng, tỷ phí thành nội, dạng này tiểu công phường, khắp nơi đều là. Vừa mới hưng khởi công xưởng, đối với sức lao động nhu cầu cực độ tràn đầy, mà ở vào trong lúc chiến tranh, giá hàng lên nhanh, xuyên qua tỷ phí thành thành nội khắp nơi đều là đối với chiến tranh ai oán âm thanh, đại lượng nam nhân chiến tử bên ngoài, rất nhiều người đã mấy năm chưa có trở về qua nhà, cũng không biết ở bên ngoài sống hay chết. Mạ Dĩ Nạ tâm tình cũng trở nên nặng nề, xuyên qua mấy con phố, đi tới tỷ phì thành một tòa thành bảo bên trong, tòa thành bên trên dưới khắp nơi đều là bóng người xuyên qua, đây là mới thành lập hạc cắt luyện kim học viện. Phía trên nhất phòng viện trưởng bên trong, ạc cắt so với trước đó, giờ phút này tóc đã trắng bệnh, nguyên bản thẳng tắp sống lưng, cũng hơi có chút còng lưng, để Mạ Dĩ Nạ tâm tình trở nên nặng nề. Lão sư, chiến tranh kết thúc. Mạ Dĩ Nạ đi tới liền mở miệng nói ra. Nói thế nào? A cắt đầy kính mắt, ngẩng đầu lên hỏi. Mạ Dĩ Nạ lập tức đem mình đạt được tin tức nói một lần. Phổ Tô đặc biệt vương triều quốc vương Nhét Cuống Xịt cùng chúng ta ký kết ước định, vạch điểm biên giới. Ta nghe người khác nói, Nhét Cuống Xịt là một cái tuân thủ ước định, phi thường có phong độ quốc vương. Chắc hẳn, lần này hòa bình ước định có thể duy trì xa một chút đi. A cắt nhẹ gật đầu, chỉ là tạm thời hòa bình thôi. Muốn thu hoạch được chân chính hòa bình, nhất định phải các ngươi đi cố gắng. Ta đã kinh lão. Mạ Dĩ Nạ lập tức nũng nịu nói, lão sư ngươi còn tinh thần đâu, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. A Cát tầm vang cười to, ngươi đây là nguyền rủa ta đây. Mạ Dĩ Nạ lúc này mới phát hiện mình nói sai, không khỏi thẻ lưỡi. 22. Chương 240, Nhân Ngư Vương Quốc. 27. Một cái cự đại lôi điện chi diêu từ mặt biển ghé qua mà qua, lôi điện chi diêu phía trên nằm một nữ nhân, tóc dài màu lam trong gió tùy ý phất phới, ở trần, dài 2 mét thon dài đuôi cá cướp qua mặt nước vuốt bọt nước, một đường xuyên qua đại hải, to lớn lôi điện chi diêu đỉnh cấp kẻ săn mồi ma thú khí tức phát tán ra, một đường trên biển lớn tất cả quái vật cùng đám ma vật, toàn bộ đều tại run lẩy bẩy. Đây là một con chân chính biển thần chi tử, mà điều khiển nó thì là đồng dạng có vung côn huyết mạch nhân ngư nhất tộc, bây giờ quá khứ hơn 100 năm, nhân ngư nhất tộc từ vừa mới bắt đầu sinh ra, bây giờ cũng bắt đầu sinh sôi ra khổng lồ quần thể. Mà giờ khắc này, điều khiển lấy lôi điện chi diêu ghé qua trên biển lớn mỹ nhân ngư, đột nhiên phát hiện bên trên bầu trời xuất hiện một mảng lớn bóng đen, bao phủ tại trên mặt biển, nhân ngư ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy đám mây phía trên, dưới ánh mặt trời, hiện lộ ra một cái cự đại phù không thành lộ ra tầng mây. Ca ngợi hải thần điện hạ. Ngư nhân mở to hai mắt, chỉ có thể nhìn xem phù không thành xuyên qua tầng mây, hướng phía thủy qua đại lục mà đi. To lớn phù không thành cái bệ hiện lộ ở trước mắt, thật giống như một tòa mô hình nhỏ đại lục nổi đồng bền giữa không trung, rung động để người nói không ra lời. Nhân ngư nhất tộc sinh hoạt hệ thống, trước mắt còn duy trì tại mẫu hệ xã hội, nữ tính nhân ngư trong tay nắm giữ tối cao quyền lợi, thống trị cái khác giai tầng. Chứ cũng có số lượng mấy trăm siêu phàm sinh vật, nhân ngư nhất tộc bên ngoài, từ nhân ngư hậu đại bên trong, còn diễn sinh ra đến mặt khác một chi, ngư nhân, bởi vì cùng nhân ngư danh tự quá mức gần, để cho tiện xưng hô, bị lục chi ngư mệnh danh là khấu đảo ngư nhân đăng ký tại ạ làn đại lục sinh mệnh giống loài cột bên trong. Những này khấu đảo ngư nhân cùng mỹ lệ nhân ngư tướng so, càng giống là hậu đại nhiều sóng cùng dị dạng sản phẩm. Đỉnh lấy xấu xí giữ tợn đầu to, trên thân mọc đầy lân phiến, tứ chi cùng dài bằng bàn tay có màng. Những này khấu đảo ngư nhân trừ thân thể gần đạm, thể trạng cường tráng bên ngoài, cũng không có cái gì đặc điểm, bọn hắn đầu não ngu dốt, cũng không có siêu phàm năng lực, tuổi thọ cũng cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, duy nhất có thể nói chỉ là bọn hắn sinh sôi năng lực. Sinh ra bất quá mấy chục năm, khấu đảo ngư nhân liền có được mấy chục nghìn số lượng, phân bố tại thủy qua đại lục nội hồ cùng đại lục phía trên, nhân ngư nhất tộc khu xử những này khấu đảo ngư nhân vì chính mình tu kiến cung điện, nô dịch lấy bọn chúng vì chính mình phục vụ. Tại thủy qua đại lục nội hồ bên bờ, có một cái thuộc về nhân ngư thành thị, dòng sông vây quanh thành thị vần quanh, nội bộ mỗi một nhà phòng ốc cùng kiến trúc cổng đều có nước sông chảy qua, tòa thành thị này chính là xây dựng ở trên mặt nước, cũng được xưng là A Đạt Lạc Thành. Từng đạo mương nước từ thành thị bên trong ghé qua, mà trung ương vương cùng càng là tu kiến co ao nước, suối phun, thanh tịnh nước từ trên núi giả chảy xuôi xuống tới, chuyển vào vương cung bên trong, từng đạo sâu không thấy đáy, vương bức mương nước thông hướng các nơi. Cái này viết là thuộc về nhân ngư nhất tộc con đường, đại lượng nhân ngư nhất tộc cùng khấu đào ngư nhân, từ trong đó ghé qua mà qua. Trong nước có thể nhìn thấy từng đạo mạnh mẽ thân thể, có nhân ngư một nhảy ra mặt nước, đôi cá hóa vì nhân loại hai chân, đi từ từ tiến vào trong vương cung, cung điện bốn phía đều có cầm trong tay nhọn xiên khấu đào ngư nhân thủ vệ. Nguyên bản nhân ngư nhất tộc là không có thủ vệ, cũng không có quân đội, bọn hắn trừ lợi dụng một chút vũ khí tiến hành đi săn bên ngoài, cũng chính là một ít ma thú sẽ là bọn hắn thiên địch. Mỹ lệ nhân ngư không có chút nào đem khấu đảo ngư nhân xem như đồng loại, bọn chúng nô dịch lấy khấu đảo ngư nhân, đưa chúng nó xem như nô lệ thúc đẩy, đại lượng khấu đảo ngư nhân từ lúc vừa ra đời, liền biến thành nhân ngư nhất tộc nô lệ, làm người cá trung thân lao động cùng tiến hành các loại khổ dịch. Thế là mười mấy năm trước, khấu đảo cá người bên trong một chi không thỏa mãn nhân ngư nhất tộc đối tự thân nô dịch cùng đưa chúng nó xem như nô lệ, phát động đối với nhân ngư nhất tộc phản loạn, một cái tên là bạ gì khấu đảo ngư nhân, phát động mấy vạn ngư nhân, bao vây nhân ngư nhất tộc vương cùng. Không ít người cá nhất tộc, tại bất ngờ không để phòng bị giết chết, nhân ngư nhất tộc thụ trọng thương. Nhưng là trận này nội bộ phản loạn, cuối cùng bị có được siêu phàm lực lượng nhân ngư nhất tộc trấn áp, siêu phàm lực lượng quang mang lấp lóe trong vương cung, tùy tiện sẽ rách giết chết những này khấu đảo ngư nhân, máu tươi đem toàn bộ A Đạt kéo thành nhuộm thành huyết hồng sắc. Tất cả mương nước cùng dòng sông bên trong đều chảy xuôi khấu đảo ngư nhân máu tươi, khấu đảo ngư nhân phản loạn cùng âm mưu tuyên cáo triệt để thất bại, nhưng là nhân ngư nhất tộc công chúa lại cuối cùng bị cái này tên là bạ gì khấu đào ngư nhân thủ lĩnh cho cướp đoạt đi, chui vào bên trong biển sâu. Mà bộ điểm phản loạn khấu đào ngư nhân, tại thất bại về sau, lui vào thủy qua đại lục trong rừng rậm, ẩn nút, vẫn tại chỗ tối, không ngừng phát động châm đối với nhân ngư nhất tộc âm như cùng phản loạn. Nhân ngư nhất tộc mặc dù nhiều lần đối bọn hắn tiến hành quét dọn cùng chấn áp, nhưng là bọn hắn ngư nhân bản thân số lượng không nhiều, tăng thêm toàn bộ thủy qua đại lục khổng lồ vô so, hiện tại nhân ngư cũng chỉ là chiếm cứ một góc. Phân tán ra đến người phản loạn hoặc là giấu kín tại thủy qua đại lục chỗ sâu, hoặc là tản vào từng cái khấu đảo ngư nhân bộ lạc, căn bản là không có cách triệt để quét dọn. Bất quá từ nay về sau, ngư nhân nhất tộc đối với khấu đảo ngư nhân từng cái bộ lạc nghiêm ngặt quản lý, càng thêm hà khắc tàn khốc khu xử khấu đảo ngư nhân nhất tộc, toàn bộ A Đạt Lạp thành nội, phòng thủ cũng biến thành cực kỳ nghiêm mật, bất quá coi như thế, cũng vô pháp làm dịu nhân ngư cùng khấu đảo ngư nhân quan hệ trong đó. Nhân ngư cùng khấu đảo ngư nhân quan hệ ác liệt đến cực hạn. Năm đó khấu đảo ngư nhân thủ lĩnh bạ gì lời nói, vẫn tại khấu đảo cá người bên trong phi thường thịnh hành. Chúng ta đều là hải thần hải tử, chúng ta đều là thần minh hậu duệ, dựa vào cái gì bọn hắn sinh ra cao quý, chúng ta sinh ra ti tiện, cái này không công bằng. Chúng ta cũng là thần hậu duệ. 12. Thủy qua đại lục nội hồ chiếm cứ so đại lục còn muốn lớn diện tích, trực liên biển cả, nước nổi lên màu xanh thẳm, từng con nhân ngư tại trên mặt hồ nhấc lên bọt nước, dưới ánh mặt trời, lóe lên mỹ lệ quan mang. Mà rộng rãi xinh đẹp cung điện bên trong, A Đạt Lạp thành nữ vương thi đấu lệ, khai triển nhân ngư nội bộ cao tầng hội nghị, lần nữa phát sinh to lớn tranh chấp. Những cái kia bẩn thỉu khấu đào ngư nhân, liền không nên sống tại trên thế giới này. Bọn hắn là đối thần minh huyết mạch vũ nhục. Để bọn hắn cho chúng ta phục vụ, đã là vinh hạnh của bọn hắn, dựa vào cái gì cho bọn hắn càng lớn quyền lợi, bọn hắn còn muốn leo đến trên đầu chúng ta tới sao? Bộ điểm đối khấu đào nhân ngư biểu thị đồng tình, hoặc là hậu đại liền có khấu đào ngư nhân ngư nhất tộc, cũng phát đồng hồ ý kiến khác biệt, bất quá cũng chỉ là số ít, đại đa số sẽ sinh ra khấu đào ngư nhân ngư, cho rằng đây là một loại nhục nhã, sẽ tại sinh ra bọn chúng về sau, liền đưa chúng nó giết chết. Các ngươi những này đạo phủ, chẳng lẽ khấu đào ngư nhân không thuộc tại chúng ta một bộ điểm sao? Kia là ngươi cho rằng, ta cũng không cho rằng loại quái vật này cùng chúng ta là đồng tộc. Thi đấu lệ nữ vương phẫn nộ đứng lên, tốt, ta mới thật sự là gặp qua thần minh diện mạo người, ta mới thật sự là hiểu được thần dụng người, các ngươi đều cho ta giữ yên lặng. Hội nghị lấy cái vã kịch liệt mà tan rã trong không vui kết thúc, nhưng là nội bộ mâu thuẫn lại không có chút nào giảm bớt, nếu như không giải quyết vấn đề này, nhân ngư vương quốc trước mắt xã hội hệ thống sẽ triệt để sụp đổ, nhân ngư số lượng quá ít, nhất định phải ỷ lại khấu đào ngư nhân, không có khấu đào ngư nhân, mấy trăm nhân ngư nhất tộc, căn bản là không cách nào hình thành một cái văn minh cùng xã hội hệ thống. Mà cái này vừa mới đản sinh nhân ngư vương quốc, lâm vào bọn hắn cái thứ nhất khốn cảnh, mà nhân ngư vương quốc thi đấu lệ nữ vương, nhưng không có xử lý loại vấn đề này kinh nghiệm, cái này đơn bạc ngay cả văn tự đều không có hình thành thể hệ xã hội, hết thảy đều còn tại thăm dò bên trong. Thi đấu lệ là nhân ngư bên trong, một cái duy nhất gặp qua thần minh diện mạo, có được giải thích thần quyền cùng thay thế thần minh quản lý nhân ngư nhất tộc quyền lợi, cho nên nàng mới có thể bị chọn làm nhân ngư vương quốc nữ vương, bất quá rất nhiều nhân ngư, đối với uy tín của nàng, vẫn như cũ ở vào chất vấn ở trong. A Đạt Lạp bên trong tu kiến có thần điện, mà tại thần điện trung ương, là một cái ao nước phía trên xây cất một cái thần minh pho tượng, mặc toàn thân áo trắng, diện mục lại không rõ ràng lắm, kia là thi đấu lệ dựa theo mình vừa mới đản sinh thời điểm, nhìn thấy thần minh khuôn mặt chỗ kiến tạo. Thần minh A. Ta nên làm như thế nào? Thi đấu lệ xuyên qua ao nước phía trên cầu đá, quỳ gối tượng thần phía trước, lúc này, trước mặt đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười khẽ, thi đấu lệ nữ vương khiếp sợ lập tức ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một người mặc một thân trường bào màu trắng nam nhân ngồi tại tượng thần nền móng phía trên, lười biếng tựa ở tượng thần bên trên, đi chân đất rũ xuống thi đấu lệ nữ vương trước mặt. Loại này đối với thần minh khinh nhẫn vô so động tác, vốn nên là kích thích thi đấu lệ nữ vương cùng tất cả mọi người cá nhất tộc nổi giận, mà giờ khắc này nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình kia bộ mặt, lập tức cùng thi đấu lệ nữ vương trong trí nhớ xa xưa vô so hình dạng kết hợp lên, để thi đấu lệ nữ vương một nháy mắt đờ đẫn mất đi bất kỳ động tác gì. Số 1. Ân. Không đúng, gọi thi đấu lệ thật sao? Lục Chi Ngư về suy nghĩ một chút, đây cũng là chính mình lúc trước chế tạo nhân ngư bên trong, được xưng là số 1 một người kia cá, lúc trước từ cabin dinh dưỡng bên trong bỗng nhiên mở mắt ra, dọa Lục Chi Ngư một đầu cái kia. Mà thi đấu lệ không dám tin nhìn từ trên xuống dưới Lục Chi Ngư, chi thủ hai tay nắm ở trước ngực, ngài thật xuất hiện rồi. Lục Chi Ngư nhẹ gật đầu. Đối thi đấu lệ nói, đi tìm con gái của ngươi đi, nàng gọi Gina, xuất phát, hướng phía Tây Nam, tại một cái xa xôi đại lục phía trên, nơi đó thuộc về nhân loại cùng thú nhân thống trị, tại một cái tên là Tản Vương Triều Vương quốc loài người bên trong, ngươi sẽ tìm được con gái của ngươi. Huyết mạch sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới nàng, nàng sẽ là đời tiếp theo nhân ngư vương quốc nữ vương, mà lại sẽ mang dẫn các ngươi đi hướng tương lai, đem cho các ngươi hết thảy muốn. Lục Chi Ngư nói xong câu đó về sau, lập tức biến mất tại trong không khí, nhân ngư là thế giới này cái thứ nhất siêu phàm giống loài. Bất quá bọn chúng quá mức phong bế, đản sinh thời gian cũng quá muộn, nhân loại cùng thú người đã bắt đầu đạp lên biển cả, không ngừng thăm dò toàn bộ thế giới, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tinh linh cũng bắt đầu đi ra đại lục, tam tộc bước chân khắp toàn bộ thế giới thời điểm, nhân ngư nhất tộc còn ở đây, ở vào văn minh sơ kỳ thời đại. Chỉ có sớm thu hoạch được đến từ nhân loại bên kia tin tức cùng câu thông giao lưu, mới có thể đẩy tiến vào nhân ngư nhất tộc tiến triển, gia tốc bọn hắn phát triển. Ngài vẫn còn chứ? Cảm tạ chỉ thị của ngài, chúng ta sẽ dựa theo ngài thần dụ mà đi. Mà thi đấu lệ thì đứng lên, nhìn xem Lục Chi Ngư tiêu tán trong không khí, không ngừng hướng phía không khí bốn phía la lên, cuối cùng xác định Lục Chi Ngư đã rời đi, mới ngừng lại được, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nữ nhi của ta. Gina. Ông trời ơi. Nàng con sống. 22. Chương 241, truyền kỳ nhà mạo hiểm hành trình. 27. Trong đêm tối, to lớn cái bóng từ lớn dưới biển xuyên qua vô tận khoảng cách, tới gần Tản Vương Triều Nam Bộ, thậm chí nguyên bản gió êm sóng lặng biển cả A. Đều bởi vì cái này to lớn bóng đen tới gần, trở nên sóng cả mãnh liệt. Đầu sóng từng tầng đụng vào bờ biển cùng trên bến tàu, không ít bỏ neo tại trên bến tàu thuyền, đều trở nên lay động nhộn nhạo, phát ra đầu sóng đập thanh âm, toàn bộ biển cả đều trở nên không bình tĩnh, bóng đen to lớn xuyên qua thuyền dưới đáy, ngay cả dưới đáy nước biển cũng bắt đầu trở nên vần đục. Nguyên bản ở bên bờ biển dừng lại, hoặc là nghỉ lại tại tường thành bên cạnh chim biển, giờ phút này cũng thành phiến bay lên, phát ra tiếng kêu sợ hãi, mảng lớn chim biển phảng phất cảm thấy khí tức nguy hiểm. Lý Tự phía trên chiếu khán đèn đuốc lão người gác đêm cũng cảm thấy động tĩnh cùng không bình thường, giờ phút này tại tháp bên trên nhìn về phía phương xa mặt biển, bất quá đen kịt một màu bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy. Không có gió bắt đầu thổi a? Kỳ quái. Theo đêm tối che giấu, một thân ảnh từ từ đáp lấy sóng cả, một cái trần trụi thân thể nữ nhân đạp lên tỉ phỉ thành bờ biển, to lớn cá theo đuôi nàng lên mở, từ từ hóa thành một đầu trắng loãng bắp đùi thon dài. Xa gì tạ là được phái ra tìm kiếm thần dụ bên trong đời sau nhân ngư vương quốc nữ vương mấy người một cái trong đó. Các nàng trải qua dài dằng dặc lữ hành, xuyên qua vô tận biển cả, mới rốt cục đến Ạ Lạn đại lục, tìm được cái này truyền thuyết bên trong thú nhân cùng thế giới nhân loại. Xa gì tạ lại hoa mấy năm đạp lên Ạ Lạn đại lục, cái thứ nhất đạp lên địa phương là cái gọi là Hà Lập Tức Vương quốc. Ở nơi đó nàng học xong tiếp xúc nhân loại, học xong một chút ngôn ngữ của nhân loại, hiểu được cuộc sống của con người phương thức, nơi này phồn hoa cùng văn minh hương thịnh trình độ vừa xa xạ gì tạ tưởng tượng. Đương nhiên, ở trong quá trình này, xạ gì tạ cũng đã bị thiệt thòi không ít. Một chút nhân loại tà ác đối xạ gì tạ động lên một chút ý đồ xấu, xạ gì tạ đương nhiên sẽ không dung túng, cho bọn hắn hủy diệt tính trừng phạt, bất quá lại lập tức dẫn tới trong nhân loại cường giả. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên đến trong nhân loại có một thứ đáng sợ gọi là mục sư, sau đó còn có một loại càng đáng sợ tà ác hơn vũ sư. Xạ gì tạ không coi trông thấy, bất quá nghe danh tự đã cảm thấy không phải người tốt lành gì. Gặp ghen phía dưới, xạ gì tạ vẫn chưa quên sứ mạng của mình, rốt cuộc tìm được Tản Vương Triều, bất quá to lớn Tản trong Vương Triều, muốn tìm được một nữ hài, là khó có thể tưởng tượng sự tình, mà xạ gì tạ chỉ biết tuổi của nàng, còn có tên là Gina, ủng có một đầu màu lam mái tóc. Xạ gì tạ dọc theo bờ biển thành thị một đường tìm kiếm, hy vọng có thể cảm ứng được công chúa điện hạ khí tức. Rốt cuộc, tại Tản Vương Triều phương Nam, một cái gọi là Tỷ Phỉ thành thị bên trong, nương tựa theo huyết mạch, cảm ứng đến nơi này có được nàng đồng tộc, mà lại là một cái sẽ không che lấp mình khí tức lực lượng đồng tộc, cái này khiến xạ gì tạ kích động 10.000 điểm. Là ngươi sao? Công chúa điện hạ. 20. Gina bây giờ đã trưởng thành một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, một đầu đáng chú ý tóc màu lam, cũng bị mạ Gina cho nhuộm thành giống như nàng màu đỏ, dạng này cũng không có người lại hoài nghi, nàng có phải là mạ Gina muội muội. So với mạ Gina cái này tùy tiện vấn đề thiếu nữ loại hình, Gina mặt ngoài liền lộ ra nhu thuận cùng ôn hòa nhiều, bất quá nội tại lại cùng mạ Gina đồng dạng, gan lớn, thích mạo hiểm, chỉ là mặt ngoài nhìn qua tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi nếu là thật khi cái này nũng nịu tiểu nữ hài là cái tùy ý một khối bánh kẹo có thể dắt đi tiểu la lị, nàng sẽ cho ngươi biết hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá lần này Gina lại một mặt khủng hoảng chạy trở về, vừa tiến đến liền đem mạ Gina đại môn mang lên, nhảy tiến vào trong bồn tắm, đem phòng tắm rèm kéo lên không trở ra. Lại thế nào rồi? Mạ Gina không biết vì sao. Gina lúc này đem phòng tắm rèm kéo ra, lộ ra một cái đầu nhỏ, vội vã cuống cuồng nói, hôm nay ở bên ngoài, đụng tới một tên kỳ quái. Mạ Gina ngay cả đơn khung con mắt đều không có hái xuống, cái dạng gì tên kỳ quái. Gina lập tức nói, tóc lam, giống như ta tóc lam, mặc áo choàng thần thần bí bí ra hỏa, nàng nói là đồng loại của ta, là mẫu thân của ta phái nàng tới, tiếp ta về nhà, về một cái tên là Nhân Ngư Vương quốc địa phương. Đúng, nàng còn xưng hô ta là công chúa điện hạ. Mạ Gina cái cằm đều rơi, cho tới hôm nay, Mạ Gina đều không có hiểu rõ, Gina đến cùng là một loại gì sinh vật, Mạ Gina thậm chí một trận hoài nghi, Gina đến cùng là một loại ma thú. Hay là bởi vì cái khác vu sư đổi tạo nên đặc thù cải tạo sinh mệnh, bất quá Mạ Dĩ Nạ lại không có nghĩ qua, trên thế giới có dạng này một loại trí tuệ giống loài. Mạ Dĩ Nạ chỉ biết thế giới này có thú nhân cùng nhân loại bên ngoài, tại xa xôi một cái khác đại lục phía trên, còn truyền thuyết lấy ủng có một loại gọi là tinh linh tồn tại, bất quá Mạ Dĩ Nạ cũng chỉ nghe lão sư của mình ạc cặt nói qua, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Mà bây giờ, Gina lại nói, nàng có một cái đồng tộc, mà lại các nàng đến tìm đến nàng, sau đó nàng hay là một cái gì Nhân Ngư Vương quốc công chúa. Chẳng lẽ đây là một cái trong truyền thuyết, chưa từng bị phát hiện bộ tộc có trí tuệ, một cái khả năng đến từ biển sâu bộ tộc có trí tuệ. Thật quá lợi hại, hay là cái gì công chúa đâu, cùng những cái kia sử thi kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong nói đồng dạng. Mạ Gina lập tức điều cười lên, Gina lại lập tức nhăn lại cái mũi nhỏ, tức giận nói, là thật à, nàng còn nói, để ta lập tức cùng nàng về nhà. Nàng là tại sao tới đây? Từ đâu tới đây? Trên biển lớn thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Nàng nói là từ xa xôi một cái khác đại lục tới. Nơi nào là thuộc về Nhân Ngư quốc gia, mà chúng ta Nhân Ngư là hải thần hậu duệ, trời sinh liền có hải thần huyết mạch, cho nên trên biển bọn quái vật sẽ không công kích chúng ta. Mạ Dĩ Nạ cái này mới chính thức tin tưởng Gina lời nói, nhíu mày, như vậy ngươi là thế nào nghĩ? Gina sợ hãi rụt rụt thân thể, ta không biết, ta có chút sợ hãi, ta không hiểu rõ bọn hắn. Mặc dù là một con nhân ngư, nhưng lại là tại xã hội loài người lớn lên Gina, quen thuộc cuộc sống của con người phương thức, quen thuộc ngôn ngữ của nhân loại, quen thuộc nơi này hết thảy, sau đó đột nhiên muốn nàng trở lại chủng tộc của mình, Gina cũng sẽ cảm giác được sợ hãi, chớ đừng nói chi là muốn rời khỏi mạ Gina bên người, càng làm cho Gina trở nên không biết làm thế nào. Nhưng là Gina lại đối chủng tộc của mình, còn có mẹ của mình đặc biệt hiếu kỳ, lại muốn đi tiếp xúc thuộc tại chủng tộc của mình, loại này phức tạp cảm xúc, để Gina trở nên sợ hãi cùng sợ lên, không biết như thế nào đối mặt. Sau đó mạ Gina lại giơ lên đầu, ừm. Đã dạng này, như vậy liền quyết định, ta cùng ngươi cùng một chỗ thấy người kia, nếu như đây hết thảy đều là thật lời nói, ta giúp ngươi cùng nhau về nhà. Gina lập tức mở to hai mắt, thật sao? Mạ Gina nhìn Gina một chút, chi rồi nói ra, mặc dù ngươi tại xã hội loài người lớn lên, bất quá dù sao không phải nhân loại, khi ngươi chậm rãi lớn lên, cũng sẽ từ từ cùng xã hội loài người trở nên không hợp nhau, ta trước đó một mực rất lo lắng, tương lai của ngươi làm sao bây giờ? Bất quá lần này vừa dễ dàng tặng cho ngươi tộc đàn nhìn xem, bằng không, ta nhưng không yên lòng. Mà lại, Mạ Dĩ Nạ cười đáp ý, ta vẫn luôn tại kế hoạch một lần, thăm dò toàn bộ thế giới lữ hành, chu du thế giới, sau đó ra một quyển sách, để tộc nhân của ngươi mang theo ta ra biển, sau đó ta đi vòng, tiến về lao sư chỗ nói qua nhã kéo tinh linh đại lục, bái phỏng nơi đó tinh linh các vu sư, về sau trở lại ạ làn đại lục, tiến về vu sư tháp cao đi xem một chút. Mạ Dĩ Nạ nghĩ tới đây, đột nhiên ước mơ nói, như vậy, ta Mạ Dĩ Nạ danh tự liền sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới, ta là cái thứ nhất hoàn thành chu du thế giới hành động vĩ đại người, đến lúc đó ta viết một quyển sách, danh tự liền gọi là truyền kỳ nhà mạo hiểm Mạ Dĩ Nạ thế giới hành trình. Hắc 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 hắc, ta muốn nổi danh, thành là chân chính nhân vật chính, chu du toàn bộ thế giới, ta sẽ là sử thượng vĩ đại nhất là mạo hiểm gia, Mạ Dĩ Nạ bác thi đấu. Đến lúc đó, truyền kỳ của ta kinh lịch nhất định sẽ rộng vì truyền sướng. Gina lập tức nói, thế nhưng là trên biển rất nguy hiểm. Mạ Dĩ Nạ lập tức nói, kia chẳng phải là nhà mạo hiểm hơn chương sao? Mà lại ngươi không phải đã nói rồi sao? Tộc nhân của ngươi có biện pháp có thể vượt qua biển cả, bằng không nàng làm sao vượt qua biển cả tới, chúng ta chỉ muốn đi theo nàng liền có thể. Đúng đúng đúng, ta hẳn là mua xuống một chiếc thuyền, sau đó thuê một chút đáng tin cậy thuyền viên, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đưa ngươi trở về, thêm nhất tư đặc biệt lao cha sẽ vì ta giới thiệu một chút đáng tin cậy ra hỏa. Gina cảm giác mình tỉ tỉ này có chút đầu óc phát sốt, bất quá lại sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, có nàng ngồi bạn mình cùng một chỗ, mình cũng sẽ không sợ hãi đi. Mạ Dĩ Nạ nhéo nhéo suy nghĩ lung tung Gina cái mũi, tốt, ta còn không có nổi điên, hết thảy, trước tiên cần phải cùng ngươi vị kia đồng tộc, gặp qua về sau lại nói, nếu như có vấn đề gì, ta là tuyệt đối không cho phép tiểu cắt na ngươi rời đi ta. 22. Chương 242, nhà mạo hiểm. 27. Miệng lưỡi chi dũng giả nhiều, hành động chi dũng lấy quả. Mạ Dĩ Nạ ngươi so với nam nhân, càng có hơn tinh thần mạo hiểm, từ tiểu chính là như vậy, nói làm liền làm, đi ra xem một chút đi, nhìn một chút thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Cũng là ta mơ ước lúc còn nhỏ cùng nguyện vọng, sau khi xem xong, trở về nói cho ta. Mạ Dĩ Nạ hành động, đạt được Akat cho phép cùng đồng ý, Akat còn đem đạo sư Anthony lúc trước cho bọn hắn chế tạo ban sơ bản cao tháp huy chương đem ra, nói cho Mạ Dĩ Nạ, chỉ cần bóp nát cái này huy chương, liền có thể thông qua truyền tống trận, bị truyền tống về tháp cao. Mạ Dĩ Nạ mặc dù không biết cái này huy chương chân quý tính, dùng một cái liền thiếu đi một cái, nhưng là cũng biết, loại này dính đến không gian truyền tống vật bảo mệnh, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Cũng không có trong tưởng tượng của ngươi chân quý như vậy, chân chính trong tuyệt cảnh, địch nhân là sẽ không cho ngươi dẫn đạo mở ra truyền tống trận cơ sẽ, cho nên đứng trước sinh tử một đường thời khắc, đáng chết, hay là sẽ chết. Lao đầu nói rất cởi mở, tràn ngập mặt đối thời khắc sinh tử thản nhiên, Mạ Dĩ Nạ mang theo Gina cùng nàng cái kia nhân ngư đồng tộc xạ dị tạ, lựa chọn một cái gió êm sóng lặng thời tiết, đạp lên lần này du lịch vòng quanh thế giới lữ hành. Mạ Dĩ Nạ thuyền tên là truyền kỳ nhà mạo hiểm hào, là một chiếc xinh đẹp lớn thuyền buồm, phía trên vẫn xứng có 10 môn luyện kim đại pháo. Có được nhiều năm đi thuyền kinh nghiệm thêm niết tư đặc biệt lao cha, lúc nghe Mạ Dĩ Nạ hành trình về sau, không để ý tuổi đã cao, cũng muốn cầu gia nhập Mạ Dĩ Nạ đội tàu, trở thành lái chính, cũng mang đến một bang đáng tin thủy thủ. Xạ Dĩ Tạ là nhân ngư nhất tộc thuần thú sư, thuần phục một con trên biển cự quái con mực, tại như là tiền sử hung thú cự quái con mực mở dưới đường, thuyền một đường hướng về thủy qua đại lục tiến lên. Liền xem như có được nhân ngư nhất tộc mở đường, nhưng là trên đường đi, còn là đụng phải các loại chật vật vấn đề, nhất là trên biển báo tố. Còn có một số không e ngại vùng côn huyết mạch ma thú, đủ loại quần thể quái vật, cũng cho Mạ Dĩ Nạ xuất lĩnh đội tàu mang đến các loại khốn cảnh cùng nguy hiểm, mấy lần mặt sắp tử vong cục diện. Có một lần gặp được thành quần kết đội ưng thân nữ yêu, bọn hắn âm ba công kích, đối với phổ thông sinh mệnh lực sát thương quá lớn, mà bay tại bên trên bầu trời, luyện kim đại pháo cũng vô pháp công kích đến các nàng, từ trên bầu trời công kích bọn hắn, cho đội tàu tạo thành không ít thương vong. Truyền kỳ nhà mạo hiểm hảo, nương tựa theo lửa súng công kích cùng tự thân siêu phàm năng lực, cũng cho ưng thân nữ yêu trọng thương. Bất quá mang thủ ưng thân nữ yêu, vẫn tại đằng sau, đi theo đám bọn hắn trọn vẹn nửa tháng, không ngừng khởi xướng đánh lén, cuối cùng mới từ bỏ. Bất quá nguy hiểm nhất, lúc ấy khi đi ngang qua một mảnh mê vụ hải vực thời điểm, bọn hắn bị vây ở trong sương mù, làm sao cũng vô pháp đi ra ngoài, từ đầu đến cuối tại trong sương mù bồi hồi, tại một mảnh cho mênh mông, nhìn không thấy bầu trời, thấy không rõ phương xa thế giới bên trong, dừng lại đem thời gian gần một tháng, từ đầu đến cuối đều không thể đi ra. Trong sương mù, không ngừng vang lên một chút kỳ quái, như là âm nhạc tiếng ca, bọn hắn tại cái này trong sương mù, thường xuyên sẽ đụng tới một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, thuyền đắm, người chết, thậm chí là thân nhân của bọn hắn thân ảnh, trên thuyền cũng loạn tượng nhiều lần sinh, loại này hiện tượng quỷ dị, làm cho tất cả mọi người nhiều lần lâm sụp đổ, thẳng đến nhiều năm về sau, Mạ Dị Nạ mới hiểu được, đó là một loại gọi là mê hồn quái quái vật thanh âm. Bọn chúng là một loại như là sứa có thể trôi nổi trong không khí quái vật, ma thú quần cư, bọn chúng chỗ ở, sẽ diễn sinh ra một đám sương mù, một cái năng lực cũng không mạnh, nhưng là quần thể tạo thành to lớn huyễn cảnh cùng mê hoặc năng lực, có thể tùy tiện thôn phệ người tính mệnh. Cuối cùng bọn hắn nương tựa theo Di Na lực lượng, mới xông phá hoàn cảnh, phát hiện những quái vật này tồn tại, rời đi mảnh này mê vụ, hốt hoảng chạy trốn rời đi, loại kia không thấy ánh mặt trời tối tăm mở mịt mê vụ, trở thành tất cả mọi người khủng bố hồi ức. Di Na kế thừa tương đối toàn song vung côn huyết mạch, mà không giống lớn một số người cá nhất tộc, chỉ kế thừa vung côn bộ điểm đoạn gen, thức tỉnh bộ điểm năng lực, không chỉ có được khống chế nhiệt độ năng lực, cũng có được cường đại tinh thần lực phá huyễn thiên phú. Sau đó, chuyên kỳ nhà mạo hiểm hào rốt cục đến thủy qua đại lục, mảnh này nhân loại chưa hề đặt chân qua nhân ngư vương quốc, nơi này có mỹ lệ như là trong hồ tiên nữ mỹ nhân ngư, cũng có được xấu xí như là địa ngục các quỷ khấu đào ngư nhân. Chuyên kỳ nhà mạo hiểm hào các thủy thủ, mảnh này kỳ lạ đại lục phía trên kiến thức đến các loại kỳ lạ sinh vật, kiến thức đến nhân ngư vương quốc khác hẳn với thế giới loài người kiến trúc hòa phong tục, còn có to lớn như là hải dương thủy qua đại lục nội hồ, còn có khổng lồ trên nước chi đô A Đạt Lạt thành. Bọn hắn đưa về nhân ngư vương quốc công chúa, tiếp nhận nhân ngư vương quốc gieo họ, làm người ngư vương nước mang đến thế giới loài người các loại hàng hóa, còn có thư tịch, đổi về nhân ngư vương quốc thừa thai các loại hải dương bảo thạch cùng chân châu đen vân vân. Đồng thời, từ vương quốc loài người trở về Di Na cùng Xạ Di Tạ, cũng từ nhân loại kiến thức bên trong, biết một cái chế độ hoàn thiện quốc gia hẳn là dạng gì, khoáng đặt tầm mắt về sau bọn hắn, làm người ngư vương nước, mang đến chuyển biến thời cơ. Khấu đào ngư nhân nhất tộc bắt đầu dung nhập nhân ngư nhất tộc. Di Na cũng cùng mẹ của hắn thi đấu lệ nữ vương cùng một chỗ, cải biến chỉnh cá nhân ngư vương quốc, học sẽ như thế nào quản lý quốc gia này. Mà Mạ Di Na thì tiếp lấy mở ra mình truyền kỳ nhà mạo hiểm hào, mang theo thuyền của mình đội, dựa theo ạc cắt cho bản đồ hàng hải tiến về nhã kéo tinh linh đại lục, dựa theo tinh thần cùng la bàn định vị phương hướng, lần nữa bắt đầu mình lữ trình. Mà lại Xạ Di Tạ còn đưa cho Mạ Di Na một cái kèn lệnh, đem mình cái kia tên là cây cô ca mẫu cử quái con mực, đưa cho Mạ Di Na, nói cho nàng như thế nào điều khiển mẫu cử quái con mực phương pháp. Rời đi thời điểm, Di Na lưu luyến không rời đưa tiễn Mạ Di Na, thẳng đến Mạ Di Na đứng tại xuyên thấu phía trên cửa tay, hô to gặp lại thanh âm, biến mất ở phương xa, còn không muốn rời đi, bất quá Di Na lại thẳng đến, phân biệt không thể tránh né, nơi này mới là nhà của nàng, mà Mạ Di Na cũng không thuộc về nơi này. Bất quá đang tìm kiếm nhã kéo tinh linh đại lục thời điểm, trên đường tao ngộ phong hiểm, vừa xa Mạ Di Na tưởng tượng, đầu này tuyến đường chỗ tại thế giới lớn nhất một mảnh ấm áp hải vực khu vực, trên đường đi hải quái cùng nhiều ma thú Mạ Di Na không dám tưởng tượng. Ở đây Mạ Di Na lần thứ nhất chính diện gặp biển thần chi tử công kích, to lớn giống như núi nhỏ hơi nước hải tinh, phát ra nóng hổi nóng rực hơi nước, kém chút không có đem bọn hắn cho nướng chín, cự quái con mực cây coca cùng hơi nước hải tinh ở giữa giao chiến, cũng thảm bại. Hai con quái vật to lớn, tại phía trên đại dương, đánh long trời lở đất, nhấc lên sóng lớn, bất quá cuối cùng cả chiếc thuyền đều bị hơi nước hải tinh lôi tiến vào trong biển rộng, Mạ Di Na chỉ có thể dùng kèn lệnh khống chế cự quái con mực cây coca, tất cả mọi người ghé vào trên người của nó, chạy trốn tới một hòn đảo nhỏ phía trên. Ở nơi đó, Mạ Di Na lợi dụng mình luyện kim thuật sĩ năng lực, lần nữa thiết kế chế tạo ra một chiếc mới thuyền biển, mệnh danh chinh phục thế giới hảo, dù là kinh lịch lần lượt nguy hiểm, đứng trước đủ loại hiểm cảnh, Mạ Di Na bác thi đấu vẫn như cũ tràn ngập hùng tâm trang trí. Bọn hắn ngồi mới thuyền buồm chinh phục thế giới hảo, rốt cục đến nhã kéo tinh linh đại lục, bất quá trước hết nhất tiếp xúc, lại là chia ra đi tên là Nguyệt Quang tinh linh bộ lạc tinh linh, tiếp lấy lại cùng tinh linh phát sinh một hệ liệt trời xui đất khiến xung đột về sau, rốt cục đi tới sinh mệnh chi xâm bên trong tán hoa trắng bảo. Tại nhã kéo tinh linh đại lục ở bên trên, bọn hắn nhìn thấy dường như thiên sứ mỹ lệ tinh linh, to lớn như là kình thiên chi trụ sinh mệnh chi thụ, đàn tấu buộc đàn các tinh linh, như là cỏ cây ở giữa tiên nữ, xuyên qua trong rừng. Mỹ lệ tinh xảo kiến trúc tạo thành tinh linh thành thành phố, to lớn hy nhị phụ thành, ở tại nhà gỗ phía trên tinh linh thôn trang, còn có dở dạ mỹ lệ vùng đất ngập nước rừng rậm diện mạo, cùng như là vực sâu hải cách đại hạc gốc, cùng to lớn trắng bảo thác nước. Nơi này có được không thua tại thế giới loài người văn minh, các loại kỳ lạ sản phẩm. Càng là vượt xa đến từ nhân loại quốc gia thủy thủ cùng Mạ Di Na tưởng tượng, cái này phảng phất là một cái thất lạc bên ngoài thế ngoại thiên đường. Khi đứng tại hoa quan bạch tháp trước mặt thời điểm, tất cả mọi người chấn sợ nói không ra lời, giống như trông thấy một cái từ chuyện cổ tích thế giới bên trong đi ra hình tượng, mà trong tháp vô số mặc rộng lớn áo trắng tinh linh, thật giống như từ trên trời đi xuống thiên sứ. Hoa Quan Bạch Tháp nồng hậu dày đặc học tập không khí cùng các loại kỳ lạ vu thuật, khiến cái này thủy thủ cùng thêm Nhất Tư đặc biệt lao cha rối thẳng con mắt, nơi này mỹ thực cùng xinh đẹp phòng ở, để bọn hắn vui đến quên cả trời đất. Mà Mạ Dĩ Nạ thì nhìn thấy Hoa Quan Bạch Tháp học viện viện trưởng cùng phó viện trưởng học cùng Andy, hai vị này mình lao sư đồng học, đồng dạng xuất từ đại hiền giả Anthony môn hạ đời thứ nhất vu sư, càng là đã từng vu sư tháp cao đạo sư. Mạ Dĩ Nạ ở đây, kiến thức đến các loại kỳ lạ vu thuật, còn có chỉ nghe Ả Cắt đạo sư nói qua ngộng cảnh vu thuật cùng huyết mạch vu thuật, Mạ Dĩ Nạ cũng bắt đầu suy tính tới đến tương lai của mình. Nàng đắm chìm trong tri thức trong hải dương, đến từ tinh linh quốc độ cùng Hoa Quan Bạch Tháp nồng đậm không khí, lây nhiễm nàng, nơi này tựa như là một cái tri thức thánh điện, tất cả tinh linh, nơi này đi ngang qua tất cả tinh linh, đều có được vượt qua nàng tưởng tượng nguyên bác tri thức. Mà Mạ Dĩ Nạ mang đến được luyện kim thuật tri thức, còn có luyện kim đài chế tạo phương thức, cùng kỳ lạ người máy ạ chỉ mọn, đều tại Hoa Quan Bạch Tháp bên trong gây nên hoành động cực lớn. Ở đây dừng lại gần thời gian nửa năm về sau, đường về xa xa so Mạ Dĩ Nạ tưởng tượng thuận lợi, đệ tử Vu sư tháp cao tiếp dẫn thuyền đến giờ dạ, một chút Hoa Quan Bạch Tháp học sinh cũng chọn tiến vào Vu sư tháp cao bồi dưỡng, dựa theo học cùng Andy hai vị tiền bối lời nói, Vu sư tháp cao mới thật sự là Vu sư thánh địa cùng khởi nguyên chi địa, đây càng để Mạ Dĩ Nạ ước mơ vô so. Tiếp dẫn thuyền bên trên có mấy vị đến từ Vu sư tháp cao cường lực vu sư, trên đường đi, Mạ Dĩ Nạ kiến thức đến huyết mạch vu thuật cùng ngộng cảnh vu thuật cường hãn lực công kích, phổ thông ma thú cùng bảy quái vật, tại đến từ tháp cao vu thuật, phóng thích ra cường lực vu thuật phía dưới, liên miên chết đi. Liền xem như có được cường hãn sinh mệnh lực biển thần chi tử, cũng tại vu sư vây công phía dưới, chạy chối chết, một đường nhìn qua kích thích mạo hiểm 10.000 điểm, nhưng lại 10 điểm bình ổn đến Kim Tưởng Vi Vương quốc rừng rậm đen bờ biển, chinh phục thế giới hào rừng ở Kim Tưởng Vi Vương quốc bến cảng, các thủy thủ tiến vào cuồng hoan. Mà Mạ Dĩ Nạ thì ngồi quỹ đạo xe, một đường trong bóng đêm kích thích ghé qua, tiến vào trong tháp cao. Nàng rốt cục nhìn thấy nàng đã từng hồn khiên ngộng nhiễu vu sư tháp cao, vu sư thánh địa, nơi này hết thảy vượt qua nàng tưởng tượng vu sư, các loại vu thuật vận dụng đã thẩm thấu sinh hoạt các mặt. Phong nha người phát thư, vu thuật thông tin huy trường, cải tạo sinh vật nô buộc, ngộng cảnh hình chiếu huyễn cảnh tiến hành giảng bài, ma thú sủng vật cùng các loại, liền ngay cả từng cái vu sư tháp cũng có được khác biệt tác dụng, thậm chí có một cái đầu gỗ kiến tạo vu sư tháp, vậy mà là còn sống luyện kim sinh mệnh. Các loại bồi dưỡng ra đến kỳ dị quái thú bay lượn tại thiên không, đen trong rừng rậm ma thú khổng lồ bồi dưỡng vườn, to lớn thư viện cùng mặt người thân sư tử thú sách báo nhân viên quản lý, nàng thậm chí còn trông thấy một đầu trong truyền thuyết cự long tại vì tháp cao canh cổng. Đây là nàng làm sao cũng không dám tưởng tượng. Kia là một đầu to lớn hồng long, vẹn vẹn nhìn Mạ Dĩ Nạ một chút, liền để Mạ Dĩ Nạ cảm giác toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, đây tuyệt đối là một đầu nàng thấy qua sinh vật khủng bố nhất. Bất quá cùng đạo sư của mình nói tới đồng dạng, vũ sư cùng nhân loại đã hoàn toàn ngăn cách che đậy lên, nơi này cùng nhân loại thuộc về hai thế giới, vũ sư cùng nhân loại cũng cơ bản biến thành hai cái giống loài. Đời thứ tư vũ sư tháp cao tháp chủ đổ giam xiết chớ, mặc dù kế thừa lao sư của hắn kiêm dưỡng phụ tổn cờ rẹ mỏ chính trực tính tình, bất quá vẫn như cũ có khác biệt to lớn, hắn từ nhỏ đến lớn tại vũ sư tháp cao, tiếp xúc cũng đều là vũ sư, cùng tổn cờ rẹ mỏ cuối cùng vẫn là có một chút khác biệt. Mạ Dĩ Nạ ở đây, học được càng nhiều tri thức, càng là đạt được tháp cao tháp chủ đổ giam xiết chớ cùng một hệ liệt đạo sư tiếp kiến cùng lễ vật, lao sư của nàng ạc cặt đời thứ ba tháp cao tháp chủ thân phận, để nàng ở đây thu hoạch được đại lượng tiện lợi. Mạ Dĩ Nạ ở đây di thực huyết mạch, thành công di thực một loại gọi là hóa thạch tê giác ma thú huyết mạch, loại này ma thú năng lực rất phổ thông, tại công kích tính phương diện, có thể nói là không đáng giá nhắc tới, cũng không phải là thiên nhiên đản sinh ma thú, mà là vu sư bồi dưỡng ma thú thời điểm, huyết mạch dị biến ra một loại ma thú. Nó năng lực chỉ có thể đem vật chất tiến hành đúc lại, nhưng là đối với Mạ Dĩ Nạ cùng luyện kim thuật sĩ đến nói, loại năng lực này, quả thực liền như là thần khí, thông qua tinh thần lực phân tích vật chất, sau đó tiến hành đúc lại, mặc dù không thể trực tiếp cải biến vật chất bản chất, nhưng là đối với luyện kim thuật đến nói, liền có thể nhẹ nhõm chế tạo ra các loại dụng cụ luyện kim. Có thể nhẹ nhõm đem một mảng lớn hạt cắt biến thành pha lê, có thể đem bùn đất biến thành nham thạch, có thể đem gang biến thành các loại hợp kim, đồng thời dựa theo mình muốn ngoại hình tiến hành cấu tạo, đây đối với luyện kim thuật sĩ phân tích vật chất, tiến hành các loại luyện kim vật phẩm chế tạo cùng thăm dò, mang đến khó có thể tưởng tượng đột phá. Mạ Dĩ Nạ tại Vu sư tháp cao dừng lại không đến sau một tháng, lần nữa trở lại chinh phục thế giới người hào, dương buồn xuất phát, đạp lên về nhà lữ trình, lần này đi thuyền, hết thảy tốn hao tiếp cận thời gian 4 năm, mới trở lại Hy Ân thành bang liên minh. 22. Chương 243, kết thúc. 27. Khi chinh phục thế giới hào đến tỷ Phis thành bang cảng khẩu một khắc này, toàn bộ tỷ Phis thành đều hành động, bởi vì một cái to lớn hải quái dẫn lĩnh một chiếc thuyền, đến bến cảng, doa đến toàn bộ bến cảng đều một mảnh bối rối. Mạ Dĩ Nạ tại bến cảng thả đi cự quái con mực cây coca, để nàng một lần nữa trở lại trong biển rộng, trên con đường này, nếu không phải cái này một con cự quái con mực cây coca, Mạ Dĩ Nạ không có khả năng hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Đi thôi, biển cả mới là nơi trở về của ngươi. Cảm ơn ngươi, cây coca. Tất cả mọi người đứng trên thuyền, hướng về cây coca phất tay, cùng một chỗ đi thuyền mấy năm thời gian, không ít thủy thủ đều đối cái này bảo vệ bọn hắn cự quái sinh ra tình cảm, một chút thủy thủ cũng bắt đầu bơi lên nước mắt, nhìn xem cây coca to lớn thân ảnh, một chút xíu biến mất tại trên mặt biển. Mà mạ gì nạ bác thi đấu cùng bọn hắn ngồi một chiếc gọi là truyền kỳ nhà mạo hiểm hào chu du thế giới truyền thuyết, truyền khắp toàn bộ tỷ phi thành, các thủy thủ tại tiểu quán không ngừng nói bọn hắn chuyến này lữ trình truyền kỳ mạo hiểm, trên đường đi đụng phải các loại quái thú cùng nguy hiểm, còn có mỹ lệ thủy qua đại lục cùng nhân ngư vương quốc, mỹ lệ như là thế ngoại thiên đường dở dạ. Tất cả mọi người biết, một cái tên là mạ gì nạ bác thi đấu nữ nhân, xuyên qua nguy hiểm trùng điệp biển cả, hoàn thành một lần xuyên qua ba cái đại lục hành động vĩ đại, đối với người bình thường đến nói, ạ làn đại lục, đã là toàn bộ thế giới. Tất cả người mới biết, ở thế giới bên ngoài, còn có thần kỳ như vậy đại lục cùng sinh mệnh. Các thủy thủ mang về thủy qua đại lục bảo thạch cùng chân châu đen, dở dạ các loại hàng mỹ nghệ cùng tác phẩm nghệ thuật, cùng tinh linh buộc đàn cùng xinh đẹp tinh linh trường kiếm cùng trường cung, đều rất được hoan nghênh, dẫn tới tỷ phi thành nội đại lượng thương nhân cùng các quý tộc tranh đoạt, tất cả mọi người một đêm trở giàu, mà lại bọn hắn đạt được hy ân thành bang liên minh thủ tướng tiếp kiến, cũng trao tặng tước sĩ xưng hảo. Đây càng thêm để kinh nghiệm của bọn hắn trở thành truyền kỳ, một đoàn người trải qua mỗi một tòa thành thị, tuyên dương chuyện xưa của bọn hắn, đều gặp nhiệt tình đối đãi, nhất là nguyên bản thợ lái chính thêm Niết Tư đặc biệt lao cha, càng là đắc ý cùng kiêu ngạo vô so, đây là hắn trong cả đời vinh quang nhất thời khắc. Liền ngay cả đường phố trên đầu tiểu hải tử đều đang đồn hát lấy chuyện xưa của bọn hắn, kể mỹ lệ nhân ngư nhất tộc, to lớn cự quái con mực cây coca, trên biển các loại biển thần chi tử, bọn hắn phảng phất cũng leo lên vĩ đại truyền kỳ nhà mạo hiểm hào, đi theo vĩ đại thuyền trưởng Mạ Di Nạ bác thi đấu, cùng một chỗ tiến hành một trận vĩ đại thế giới hành trình. Tới đi, quái vật. Ta thế nhưng là vĩ đại truyền kỳ nhà mạo hiểm hào thuyền trưởng, ta không sợ hãi. Cự quái cây coca, đi thôi, đem trước mặt ta trở ngại toàn bộ đều xé nát. Ta là thuyền trưởng, mệnh lệnh, nã pháo, nã pháo. Ta mới là thuyền trưởng. Ta mới là. Toàn bộ Hy Ân thành bang bên trong, đều là liên quan tới mạo hiểm, liên quan tới hàng hải, liên quan tới tài phú nói loạn. Tất cả mọi người thảo luận trận này mạo hiểm, không ít thủy thủ cùng thương thuyền, lần nữa quên đi hải dương đáng sợ cùng sợ hãi, phóng tới biển cả chỗ sâu. Nghĩ muốn tìm đến trong truyền thuyết thủy qua đại lục cùng dở dạ, từ nhân ngư vương quốc cùng tinh linh quốc độ bên trong, mang về tài sản to lớn, cùng truyền kỳ nhà mạo hiểm hào bên trên thủy thủ đồng dạng, một đêm. Thành danh, thu hoạch được thủ tướng đại nhân tiếp kiến, có được tước vị cùng đại lượng tài phú. Bất quá giờ phút này mà gì nã lại không có tham gia đây hết thảy, mà là tại tỷ phỉ thành mới thành lập mà lên ạc cắt luyện kim học viện, tòa thành đỉnh chóp nhất, ạc cắt nằm ở cạnh trên mặt ghế, nhìn ngoài cửa sổ mảnh tiểu tuyết hoa bay tán loạn. Tỷ phỉ thành thời tiết tương đối ấm áp. Mùa đông cũng khó có thể gặp gỡ phương bắc tuyết lớn cùng trời đông, bất quá lúc này, nhiệt độ không khí cũng chợt hạ xuống, tòa thành đỉnh chóp trong phòng nghỉ, cũng dấy lên lò sưởi trong tường. Mạ Dĩ Nạ chậm rãi cùng Ạc Cặt kể mình một đường kinh lịch, ngữ khí phi thường bình thản, chậm rãi giảng đến giờ dạ, giảng đến hoẹn đi cùng ngọ, lúc này Ạc Cặt biểu lộ liền chậm rãi xuất hiện một chút biến hóa. A, thật là hoài niệm a. Ạc Cặt giờ phút này đã kinh lão bước không còn hình dáng, tấn cấp thất bại lưu lại di chứng, tăng thêm nó tuổi tác tuổi thọ cũng đến cực hạn, tại cuối cùng này trong một đoạn thời gian mặt thời gian phảng phất gấp bội trôi qua ở trên người hắn. Mạ Dĩ Nạ kể kể, đã từ từ khóc nước nở lên, Ạc Cặt nói tiếp, được rồi, phía sau cố sự đâu? Vu sư tháp cao thế nào rồi? Mạ Dĩ Nạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng, nơi này còn có tháp cao đạo sư để ta mang cho ngài tin, là Cắt Đở Dìn đạo sư để ta mang cho ngài thư tín. Ạc Cặt trên mặt lộ ra tiếu dung, Cắt Đở Dìn, nàng còn tốt chứ? Mạ Dĩ Nạ nhẹ gật đầu, Cắt Đở Dìn đạo sư đột phá cấp 4 vu sư, rất trẻ trung xinh đẹp, nàng để ta chuyển cáo ngươi, nàng rất nhớ ngươi. A Lạp Đức cười ha ha, nàng lời này nếu là đối Tí Mộ Bổn nói lời, Tí Mộ Bổn nhất định cao hứng hỏng, năm đó Tí Mộ Bổn thế nhưng là thích nhất nàng, đáng tiếc nàng gả cho một người bình thường. Nói tới chỗ này, Ạc Cặt không khỏi thật sâu thở dài, Tí Mộ Bổn. Tí Mộ Bổn cũng chết rồi, mà ta cũng muốn chết. Nói tới chỗ này, Ạc Cặt ho kịch liệt, Mạ Dĩ Nạ cúi đầu xuống, không ngừng bôi nước mắt, Ạc Cặt một bên lật ra thư tín, chậm rãi nhìn lại, thư tín bên trong, Cắt Đở Dìn nói rất nhiều, Ạc Cặt từng chút hồi tưởng lại bọn hắn khi còn bé. Lúc kia, tháp cao đích sắc rất ít người, chỉ có bọn hắn nhóm đầu tiên học đồ, mỗi người bọn họ, mang ước ao và hy vọng, đi tới vu sư tháp cao, nơi đó, hoàn toàn thay đổi mỗi một người bọn hắn vận mệnh. Ạc Cặt một bên nhìn một bên cười, hắn còn nhớ rõ mỗi một người bọn hắn, thông minh cơ trí Tí Mộ Bổn, kiêu ngạo tự tin lẹ vì Sở Chos, trung thực đôn hậu ục giam, xinh đẹp Cắt Đở Dìn, còn có luôn luôn đi theo phía sau bọn họ hèn gì, đời thứ nhất vu sư bên trong mỗi người, kia là hơn 100 năm trước, bọn hắn đều còn trẻ như vậy, mỗi người đều hăng hái. Tràn ngập đối tương lai chờ mong cùng mộng tưởng, bọn hắn chờ mong dùng mình học được tri thức, vận dụng mình lực lượng cải biến thế giới. A, khi đó chúng ta bao nhiêu năm nhẹ? Ta còn nhớ rõ, Tỷ Mộ Bổn đứng tại tòa thành tháp nhọn phía trên, đối bầu trời hô to. Tương lai là chúng ta. Tỷ Mộ Bổn hy vọng trở thành một tên thầy thuốc ưu tú, lẽ vì Sở Chos muốn trở thành một cái quý tộc chân chính, chúng ta vụng trộm thích Cắt Đở Dìn, bởi vì nàng là Dương Cầm nhà nữ nhi, ta không có nói cho Tỳ Mô buồn, kỳ thật ta cũng hướng Cắt Đở Dịn thổ lộ qua, nàng trời sinh liền có một cỗ hấp dẫn khí chất của chúng ta mỗi người đều có đơn thuần mộng tưởng, chúng ta đều như vậy ngây thơ, đơn thuần, chúng ta đối thế giới nhận biết đều như vậy mờ nhạt, chúng ta cho là chúng ta có được toàn thế giới. A Cắt không ngừng nhắc tới, ánh mắt cũng từ từ trở nên mông lung lên, giống như thế giới đều một chút xíu tại thoát ly tầm mắt của mình, thật thật hoài niệm a, rất muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, lại. A Cắt không có nói xong câu đó, đã nhìn thấy ngón tay mới lỏng, thư tín từ hắn cánh tay máy chỉ trong khe rủ xuống đến, sau đó A Cắt từng chút nhắm mắt lại. Gió thổi mở cửa sổ thủy tinh, bông tuyết dọc theo cửa sổ tung bay vào, lúc này cửa đột nhiên đẩy ra, A Cắt các học sinh toàn bộ tràn vào vào, nhìn xem nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ A Cắt, mỗi người đều cởi mũ, túi thấp đầu. 17. A Cắt mang nhiên xuyên qua minh giới chi môn, nơi đó giống như có một cái cao lớn quái vật, dùng cự xiên đem không có xếp thành hàng đám ra hỏa, đều xâm đến nuốt mất, xếp hàng cũng không có nhiều người, A Cắt giống như đánh mất hết thể ký ức, chỉ căn cứ lấy bản năng trước tiến vào, ở phía trước, giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn, chờ đợi lấy chính mình. Rốt cục tại cưới một cái đeo băng kỳ quái bóng người chống đỡ đỏ ngang vượt qua Minh Hà về sau, tại bờ sông kia một đầu, mọc đầy màu đen quái thụ bờ sông phía dưới, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, hắn rôi ra đầu ngón tay điểm tại trán của mình, mình liền một chút xíu hồi tưởng lại ký ức. Anthony lão sư. Lục Chi Ngư đứng tại Minh Hà bên cạnh, nhìn về phía Akat, ta nói qua sẽ gặp lại. Akat nhìn về phía bốn phía, nơi này là. Lục Chi Ngư nhẹ gật đầu, khẳng định Akat ý nghĩ, Minh giới, ở phía trước, liền có một cái linh hồn chi thành. Tất cả người chết sẽ tiến về nơi đó đưa tin, hoặc là bị thẩm phán đính tại trên vách tường, hoặc là bị phán xử lưu tại minh giới, còn có thể lần nữa trở lại nhân gian, thu hoạch được đời sau. A Cắt nhìn về phía Lục Chi Ngư, lão sư ngươi vì sao lại ở đây? Lục Chi Ngư nhìn về phía A Cắt, ngươi hẳn là sớm đã có ý nghĩ đi, liên quan tới thân phận của ta. A Cắt nhìn xem Lục Chi Ngư lẳng lặng đối mặt A Cắt ánh mắt, A Cắt đột nhiên nở nụ cười, liền như là lần trước Lục Chi Ngư ở đây thấy Tỷ Mỗ buồn đồng dạng, đều không tiếp tục hỏi cái gì. Thoải mái xuyên qua Lục Chi Ngư bên cạnh, hướng phía đằng sau đi đến. Ta đời sau thế nào? Sẽ cùng các bằng hữu của ngươi gặp gỡ, qua một cái bình thường hạnh phúc cả đời, tựa như ngươi mong đợi như thế. Nghe vào cũng không tệ lắm. Gặp lại. Gặp lại. 22. Chương 244, Nguyên tố vu thuật. 27. Thánh lịch 135 năm, Lục Chi Ngư phủ không thành dừng lại tại Bắc Hải băng lục bầu trời trên tầng mây, nơi này tầng mây thưa thớt mờ nhạt, chỉ có một đóa như là kẹo đường kỳ quái tầng mây ở đây tự do trôi nổi. Dưới đây Bắc Hải băng lục hoàn toàn lạnh lẽo hoang vu, mà trên tầng mây thì ánh nắng tươi sáng mà ấm áp. Lục Chi Ngư ngồi tại vườn cây cửa sổ thủy tinh bên cạnh, một bên một con mặt người thân sư tử thú không ngừng từ trong hốc mắt hình chiếu ra các loại tin tức cung cấp Lục Chi Ngư tham khảo. Toàn bộ thần quốc cái á đều sẽ thu thập ma di ạ thế giới nội bộ tất cả tin tức tiến hành thống hợp và chỉnh lý, như là một cái cự đại máy chủ, mà mặt người thân sư tử thú cũng là lệ thuộc thần quốc cái á một cái ngoại bộ thiết bị đầu cuối. Lục Chi Ngư bình thường sẽ không tiếp nhận toàn bộ thế giới phức tạp mà vô dụng khổng lồ tin tức, kia không cần thiết, cũng sẽ tách ra Lục Chi Ngư bản thân ký ức, cho nên Lục Chi Ngư bình thường sẽ chỉ chọn một trọng yếu chỉnh lý tin tức tiến hành xem. Xét. Cái này mặt người thân sư tử thú cũng không phải là Vu sư tháp cao thư viện một con kia, nhưng là cũng gọi ra la nghĩ, hoặc là cũng có thể nói, tất cả ra la nghĩ, mỗi một thời đại ra la nghĩ, đều là cùng một con, bọn hắn dùng chung cùng một cái ý thức, tri thức căn bản, ký ức, từ trên bản chất đến xem, không có gì khác nhau. Chân thần giáo sẽ lại có động tác sao? Bất quá cái kia sở tỷ cụ trước mắt cũng mới cấp 4, hắn không dám vượt qua ra vực sâu vị diện, đến ma di ạ thế giới, vị diện xa lánh cùng áp chế năng lực là đủ ngăn chặn bọn hắn, mà đơn giản một chút thâm viên ác ma thuật sĩ, minh giới tế tự cùng luyện kim thuật sĩ liên hợp truy sát, đều đầy đủ để bọn hắn không chịu được nổi. Trung Châu cũng bắt đầu xuất hiện những này ác ma chủng tung tích sao? Có vu sư đạt được ta lúc đầu tản mát rơi ác ma chi thư. Ừm, sự tình phát sinh ở một tuần trước, chủ nhân. Luyện kim thuật sĩ càng ngày càng sinh động a. Nhân số cũng càng ngày càng nhiều, đối thế giới phát triển cùng tiến độ đẩy tiến vào cũng đưa đến tác dụng to lớn, xem ra so với vu sư, luyện kim thuật sĩ tương lai, có vẻ như càng đáng để mong chờ một chút. Một chút vong linh vu sư cũng biến thành không an ổn sao. Bất quá lập tức bị giáo hội mục sư tiêu diệt. Lục Chi Ngư tựa ở dây leo trên mặt ghế, không ngừng nhìn xem mặt người thân sư tử ra thú la nghĩ một bên hình chiếu lấy ma di ạ thế giới nội bộ sự kiện trọng đại, một bên nghe ra la nghĩ như là làm việc báo cáo giảng giải, có ạ làn đại lục nhân loại cùng thú nhân sự kiện. Cũng có quan hệ với tinh linh cùng nhân ngư vương quốc tin tức. Đến giai đoạn này, siêu phàm lực lượng hệ thống cùng thế giới cũng từ từ hoàn thiện, có nhiều vấn đề, cũng không tiếp tục dùng Lục Chi Ngư đi tiến hành tra để loại bổ sung, mình nội bộ liền có đầy đủ kinh nghiệm cùng năng lực tiến hành xử lý. Ừm. Nguyên tố vu sư tiến giai khả năng. Vu thuật không gian phương thức vận dụng cùng siêu phàm vu thuật mổ đủ lệ suy luận thăm dò. Là ẹ đồ sao? Lục Chi Ngư lập tức nhìn thấy một chút đáng giá chú ý đồ vật, có đôi khi thiên tài hiện lên, trí tuệ bắn ra. luôn có thể cho Lục Chi Ngư mang đến một chút không tưởng được đồ vật. Mà đang lúc Lục Chi Ngư chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm, hai cái mọc ra cánh 8-9 tuổi tiểu nữ hài, từ phụ không thành dưới đáy phi tốc lướt đi mà qua, sau đó vũ cánh phá không xuyên thấu tầng mây, trực tiếp xông lên phụ không thành phía trên. Hai người tại cái này Bắc Hải băng lục bầu trời cùng đại địa phía trên không ngừng truy đuổi, cuối cùng rơi vào phụ không thành phía trên, phía sau hai người cánh từ từ thu vào, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Đẹo mở đi lập tức vọt tới Lục Chi Ngư bên cạnh, cha, trước ngươi nói qua, khi chúng ta lớn lên về sau, đem toàn bộ thế giới đều giao cho chúng ta, rốt cuộc là ý gì à? Vợ đàn thì ở một bên ra vẻ uy nghiêm nói, không phải nói trở thành nữ thần sao. Lục Chi Ngư suy nghĩ một chút liền nói, các ngươi bây giờ còn chưa đến cấp 6 đâu, muốn đăng lâm thần vị, tiếp nhận quy tắc, nhóm lửa thần hỏa, chí ít cũng được muốn cấp 7, còn sớm đây. Vợ đàn thì mở to hai mắt, như vậy trở thành cấp 7 về sau, chúng ta liền có thể trở thành nữ thần sao. Đẹo mở đi kích động nhảy nhảy nhót nhót, muốn thành vì sao nữ thần đâu. Nhất định phải uy nghiêm tràn đầy, không đúng không đúng, muốn. Lục Chi Ngư nhìn các nàng hai một chút, biểu thị thật sâu hoài nghi hai người kia có thể hay không khi tốt một cái nữ thần, trở thành cấp 7 về sau, còn phải đi qua khảo hạch của ta, về sau mới có thể cầm chứng vào cương vị, tiến vào nữ thần thử việc. Thử việc là cái gì? Vợ đạn thì không biết rõ. Lục Chi Ngư lập tức ra vẻ hung ác, chính là nữ thần của các ngươi làm không hợp cách, liền để các ngươi nghỉ việc. Vợ đạn thì cùng béo mỡ đi cùng một chỗ hướng phía Lục Chi Ngư làm lên mặt quỷ, thoảng qua, chúng ta nhất định là tốt nhất, nhất hợp cách nữ thần, đến lúc đó để cha ngươi cái này không hợp cách thần minh nghỉ việc. Cha ngươi mới là nhất không hợp cách thần minh, cả ngày sự tình gì đều không được. Lục Chi Ngư hai tay gối ở sau, nằm tại dây leo trên mặt ghế, vậy còn không sai à, ta liền đợi đến về hưu đâu. 16. Ẹ đồ giam siết chớ tiếp nhận Vu sư tháp cao đời thứ tư tháp chủ về sau, thay đổi trước đó Vu sư chủ động cùng ngoại giới tiếp xúc phong cách, đem toàn bộ Vu sư tháp cao phong đóng lại, hạn định tất cả Vu sư tháp cao Vu sư, không thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng cùng cải biến thế giới loài người, càng không thể can thiệp thế giới loài người chính trị và các loại sự kiện. Cái này từng loại điều lệnh hạ đạt xuống dưới về sau, Vu sư cũng từ từ trở nên càng thêm thần bí cùng ngăn cách với đời, tăng thêm ngoại bộ đối với Vu sư chèn ép cùng xa lánh cùng đủ loại nguy hiểm, chính thức Vu sư phần lớn chỉ là đắm chìm trong mình vu thuật nghiên cứu cùng tri thức thăm dò bên trong. Một phương này án từ đó hữu hiệu cải biến Vu sư đối với xã hội loài người mang tới phá hư cùng tổn thương, nhưng là cũng làm cho Vu sư trở nên càng ngày càng phong bế, cùng ban sơ mấy đời Vu sư không ngừng nếm thử tiến vào thế giới loài người, nếm thử dẫn đạo thế giới loài người không giống. Một đời mới Vu sư từ từ mất đi đối xã hội loài người tán đồng cảm giác, bọn hắn chỉ sinh hoạt tại Vu sư trong vòng nhỏ, không có bất kỳ cái gì can thiệp cùng ảnh hưởng xã hội loài người dục vọng, đại đa số Vu sư chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình, đối với ngoại giới thế giới loài người biến hóa không còn quan tâm. Cao tầng tập tục cũng ảnh hưởng đến tầng dưới chốt Vu sư, trừ một chút dã Vu sư bên ngoài, Vu sư mặc dù từ từ tăng nhiều, nhưng là tại xã hội loài người hoạt động vết tích đã từ từ trở nên nhỏ lại, đã nhiều năm như vậy, năm đó một số việc kiện cũng từ từ bị người quên, mọi người đối với Vu sư ảnh hưởng từ nguyên bản căm hận cùng khủng bố, từ từ chuyển thành thần bí vô so. Ẹ đồ đột phá cấp 4 Vu sư đã mấy chục năm, mặc dù còn không có tiến vào cấp 5, nhưng là đối Vu thuật nghiên cứu cũng không còn là trước đó có thể so sánh với. Giờ phút này tại Vu sư tháp cao đỉnh chót, từng dãy trên bảng đen tràn ngập các loại toán học ký hiệu cùng hình học kết cấu, trên mặt đất còn có lớn sắp xếp chi chiến, toàn bộ Vu sư tháp cao lực lượng đều bị vận dụng lên, tất cả mọi người tham dự trận này nghiên cứu bên trong. Bên trên xuống tới, bao quát tất cả chính thức Vu sư, tháp cao trợ giáo, thậm chí là học đồ đều tham dự vào, tất cả mọi người đang mong đợi sau cùng tiếp nhận, nếu như thành công cái này sẽ là Vu sư một bước chất vượt qua, tất cả mọi người lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong, không biết ngày đêm tiến hành trận này công trình vĩ đại bên trong. Nhanh nhanh nhanh, còn thiếu một chút, lập tức liền muốn suy luận ra đến rồi. Có thể, tuyệt đối có thể, chúng ta khẳng định có thể suy luận ra. Cái thứ nhất cấp 4 vu thuật, cái thứ nhất nguyên tố vu thuật, coi như không cấy ghép siêu phàm huyết mạch, chúng ta cũng có thể phóng xuất ra siêu phàm vu thuật tới. Ẹ đồ là mộng cảnh vu sư người khai sáng, khi tiến vào cấp 4 vu sư về sau, Ẹ đồ liền phát hiện, cấp 4 vu sư vu thuật không gian, cùng mộng cảnh không gian có khác nhau rất lớn, hoặc là nói, mộng cảnh không gian, chính là sớm chế tạo ra ngụy liệt phòng chế phiên bản vu thuật không gian. Ẹ đồ đem nguyên bản mộng cảnh vu thuật tiến hành cải tạo, chỉ cần thiết kế ra vu thuật thể thức, dùng tinh thần lực tại vu thuật không gian bên trong tạo dựng ra vu thuật mô hình, liền có thể so trước kia càng thêm giản tiện phóng xuất ra các loại mộng cảnh vu thuật. Mà càng về sau, Ẹ đồ liền nghĩ, đã mộng cảnh vu thuật có thể suy luận ra vu thuật mô hình, như vậy nắm giữ trong không khí ở khắp mọi nơi các loại nguyên tố siêu phàm vu thuật đâu, khống chế không khí, kim loại, các đá, nước cùng chờ siêu phàm năng lực, loại này nguyên bản chỉ có thể thông qua huyết mạch tới ghép mới có thể phóng xuất ra siêu phàm lực lượng, có thể hay không cũng lấy vu thuật mô hình phương thức phóng xuất ra nguyên tố vu sư tiến giai khả năng, vu thuật không gian phương thức vận dụng cùng siêu phàm vu thuật mổ đủ lệ suy luận thăm dò. Ẹ đồ tuyên bố cái này hai thiên liên quan tới nguyên tố vu sư cùng nguyên tố vu thuật tiến giai khả năng, lập tức ở toàn bộ vu sư hệ thống bên trong tạo thành mãnh liệt oanh động, cùng huyết mạch vu sư, ngộng cảnh vu sư, vong linh vu sư cùng luyện kim thuật sĩ không giống, nguyên tố vu sư tiến giai điều kiện nhất định phải là cấp 4, là cao giai vu sư chuyển chức phương hướng. Mặc dù cùng đại bộ phận điểm tầng dưới chốt vu sư không quan hệ, bất quá khả năng này cùng quang minh tương lai, vẫn như cũ để vô số vu sư kích động, toàn bộ tháp cao đều tham dự vào, nghiên cứu thảo luận chuyển chức nguyên tố vu sư khả năng, thẳng đến bắt đầu đếm thử suy luận cái thứ nhất nguyên tố vu thuật mô hình. Edo lựa chọn cái thứ nhất suy luận cấp 4 vu thuật, là một cái tương đối đơn giản huyết mạch vu thuật, lam lạnh rắn huyết mạch năng lực, khống chế thủy phân tử, các vu sư một lần phân tích lam lạnh rắn huyết mạch năng lực, rốt cục suy luận ra cái thứ nhất cấp 4 vu thuật mô hình, thủy cầu thuật. Khi tháp cao một vị khác đạo sư cật đờ dỉn tại vu thuật không gian, tạo dựng ra thủy cầu thuật vu thuật mô hình, tại tháp cao trước trên quảng trường, phất tay liền tạo thành một vài 10m thủy cầu to lớn phiêu phù ở bên trên bầu trời, lập tức làm cho cả vu sư tháp cao hoan hô lên. Thành công. Đây là kỳ tích, là tri thức cùng chân lý. Thủy cầu tản mát thành mưa to, đem tất cả mọi người xối thành ướt sũng, nhưng là tất cả mọi người trong mưa to reo hò, vu sư cuối cùng từ cấp 1 từ từ thăm dò, tiến vào cấp 4, hiện tại lại đánh vỡ cấp 4 cửa ải lớn, thăm dò đến nối thẳng con đường tương lai. 22. Chương 245, Tỷ Phỉ báo tuần. 27. Bán báo. Tỷ Phỉ tuần san. Một viên ngân tệ một phần, liền có thể nhìn thấy đến từ trong nước cùng nước ngoài tin tức mới nhất, còn đăng báo có mới nhất kỵ sĩ tiểu thuyết, Long kỵ sĩ Juni truyền kỳ, từ nổi danh người ngâm thơ dòng sổ sáng tác, cảm thụ truyền kỳ quốc vương, ngự long giả, thần quyến giả Juni truyền kỳ cả đời. Phổ tô đặc biệt vương quốc trong nước lần nữa buộc phát chân thần giáo sẽ đưa tới hỗn loạn, chân thần giáo sẽ dẫn dụ mấy trăm dân nghèo hướng tà thần tiến hành hiến tế, trước mắt bị bầu trời giáo hội tế tự tiêu diệt. Thủ tướng đại nhân lần nữa ban phát chiêu mộ lệnh, hy vọng trong nước luyện kim học đồ hưởng ứng hiệu triệu, tất cả luyện kim học đồ đều có thể trực tiếp có được chính thức biên chế thân phận, thu hoạch được cao giai sĩ quan đãi ngộ. Còn có ạc cắt luyện kim học viện chiêu sinh tin tức, bỏ lỡ nhưng liền không có cơ hội a. Một tên trẻ bán báo ôm một ma túy vải may túi lớn, chạy tại tỷ phỉ thành đầu đường, tại ngã tư đường chỗ góc cua lớn tiếng giao hàng, hô lên khẩu hiệu, lập tức hấp dẫn đại lượng sáng sớm qua đường người đi đường, không ít người từ trong túi móc ra một viên ngân tệ, mua một phần báo chí. Long kỵ sĩ Juni truyền kỳ lại ra, ta muốn nhìn. Chân thần giáo sẽ hả hổ, không phải đoạn thời gian trước bị các đại nhân bắt gọn sao? Tại sao lại xuất hiện? Lần này luyện kim học viện chiêu sinh, ta nhất định phải đi vào, coi như không có thể trở thành một tên vĩ đại luyện kim thuật sĩ, cũng phải trở thành một cái tri thức uyên bác học giả, cải biến vận mệnh của mình. Mà dạng này trẻ bán báo, tại tỷ phỉ thành nội đầu đường hẻm nhỏ, còn có mấy cái, tất cả mọi người đối loại hiện tượng này cũng không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất tập mãi thành thói quen. Một chút mua được báo chí người, nhận ra chữ, an vị tại bên đường trên cái dương, cho một chút không biết chữ nhân viên tạp vụ còn hoặc là các bằng hữu kể trên báo chí nội dung, cũng tương tự tụ tập được đại lượng người. Từ khi mấy năm trước, một tên xuất thân luyện kim học viện luyện kim thuật sĩ học đồ phát minh ra in chữ rời thuật về sau, tăng thêm tạo giấy thuật dần dần phổ cập, tạo giấy công xưởng trải rộng các nơi, thư tịch loại này nguyên bản chỉ có quý tộc mới có thể tiến hành chân tàng đồ vật, cũng từ từ tại Hy Ân thành bang liên minh trở nên bình dân cũng có thể mua được. Mặc dù thư tịch giá cả không tính là rẻ tiền, nhưng là cũng cho các bình dân học tập tri thức cơ hội, tri thức từ từ cũng không tiếp tục là bị quý tộc cùng cao giai tầng quần thể chỗ độc quyền tồn tại, liền xem như tầng dưới chốt các bình dân cũng có thể mua được thư tịch, có cơ hội tiến hành biết chữ cùng học tập. Mà lại nửa năm trước kia, nguyên vốn thuộc về Hạc Cát luyện kim học viện nội bộ tạp chí sách báo chí, theo thuộc khóa này luyện kim học viện học sinh tốt nghiệp về sau, cũng đem loại này nguyên bản chỉ ở trong học viện bộ lưu truyền tồn tại, đưa đến ngoài thành, đồng thời từ nguyên bản Hạc Cát học viện báo biến thành tỷ phỉ tuần san. Loại này tên là báo chí mới phát sự vụ, thu hoạch được đại lượng bình dân hoan nghênh, lập tức ở tỷ phỉ thành nội tạo thành to lớn ảnh hưởng, bất quá tỷ phỉ tuần san cũng không phải là định thời gian tuyên bố, mà là không định kỳ tuyên bố, bình thường một tuần một phát, tại phát sinh một chút làm cho người chú mục sự kiện lớn thời điểm mới phát hành. Mà lại giá cả cũng không ít, một phần báo chí một viên ngân tệ, bình thường gia đình còn thật không nỡ mua, có thể mua được, mà lại liền xem như tỷ phỉ thành nội loại này văn phong cường thịnh địa phương, biết chữ đám người cũng không nhiều, cho nên đại đa số mua báo chí đều là công xưởng chủ hoặc là ven đường cửa hàng cùng quý tộc đặt hàng, người bình thường mua lấy một phần, đều xem như bảo bối đồng dạng chân giấu đi. Nghe nói trước mắt cái khác không ít thành bang bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện tỷ phỉ báo chí cái bóng, đồng thời trên thị trường cũng bắt đầu xuất hiện bắt chước báo chí, bất quá những này báo chí trước mắt cũng chỉ là tại thượng tầng tiến hành lưu truyền, lực ảnh hưởng cũng không lớn, muốn chân chính phổ cập, nhất định phải học chữ bao trùm đến lớn một số người cùng quần thể mới được. Mà giờ khắc này, tỷ phỉ thành nội ạc cắt luyện kim học viện, Mạ Dĩ Nạ ngay tại tòa thành tầng thứ nhất đại đường bên trong tiến hành giảng bài. Mạ Dĩ Nạ kết thúc chu du thế giới hành trình về sau, tiếp nhận ạc cắt viện trưởng chức vị, trở thành cái này chỗ tất cả luyện kim thuật sĩ trong suy nghĩ thánh địa viện trưởng. Mạ Dĩ Nạ giờ phút này đem tóc dài đâm thành một cái bím tóc, mang theo một cái tài trí kính mắt, trẻ tuổi mỹ lệ dung mạo, hấp dẫn vô số học sinh cùng luyện kim thuật sĩ đến đây. Toàn bộ đại đường bên trong lít nha lít nhít ngồi đầy người, trong đó còn có đại lượng nữ học sinh, toàn bộ đều hai mắt mạo tinh tinh nhìn xem Mạ Dị Nạ. Đang ngồi học sinh cùng đạo sư bên trong, có tiếp gần một nửa là Mạ Dị Nạ người sùng bái cùng người ngưỡng mộ, mà tại toàn bộ tỷ phi thành, tại Hy Ân thành bang trong liên minh, càng là có đến không hết người sùng bái nàng. Mạ Dị Nạ trên thân đặc hữu cá tính độc lập khí chất, còn có tinh thần mạo hiểm, ở thời đại này Tản Vương triều địa khu nữ tính trên thân, là riêng một ngọn cờ, nàng mạo hiểm chuyển kỳ kinh lịch, nàng luyện kim thuật sĩ tạo nghệ, nàng học cắt luyện kim học viện viện trưởng thân phận, quả thực trở thành Hy Ân thành bang liên minh nữ tính người phát ngôn. Vô số Hy Ân thành bang liên minh nữ tính sùng bái nàng, khát vọng trở thành kế tiếp nàng, cái này khiến luyện kim thuật sĩ bầy trong cơ thể thêm ra không ít nữ tính luyện kim thuật sĩ, càng làm cho Hy Ân thành bang liên minh nữ tính địa vị cất cao một tầng. Nhìn một chút chuyển kỳ nhà mạo hiểm Mạ Dị Nạ bác thi đấu tại Hy Ân thành bang liên minh lượng tiêu thụ, liền có thể biết danh tiếng của nàng. Mạ Dị Nạ trên đài giảng giải liên quan tới luyện kim thuật sĩ một chút trọng yếu tri thức, trong đó trọng yếu nhất là liên quan tới các loại vật chất đặc tính, không ít người nhìn như lọt vào trong sương mù, nhưng là không ít người lại nhìn tinh thần phân chấn. Luyện kim thuật sĩ hạch tâm nhất lý niệm, đúng là hiểu rõ vật chất đặc tính, sau đó vận dụng vật chất đặc tính, từ đó sáng tạo ra mình muốn luyện kim đồ vật. Mà liên quan tới vật chất, gần nhất ta được đến một chút đến từ Tây phương thế giới tin tức cùng tri thức. Tây phương thế giới bắt đầu dính đến vật chất bản nguyên nghiên cứu, bọn hắn xưng hô loại vật chất này bản nguyên vì nguyên tố, mà trước mắt có bao nhiêu loại nguyên tố, chúng ta cũng không rõ ràng, cái này cần tất cả luyện kim thuật sĩ một đời lại một đời đi nghiên cứu, đi thăm dò. Hy vọng mọi người có một ngày có thể hiểu thế giới này cấu thành, hiểu rõ thế giới này cuối cùng huyền bí, đó mới là luyện kim thuật sĩ trung cực áo nghĩa. Giảng giải đến cuối cùng, Mạ Dị Nạ cuối cùng lại tuyên bố một cái làm cho người rung động tin tức, để ở đây tất cả luyện kim thuật sĩ, liền xem như không cách nào thức tỉnh tinh thần lực phổ thông học viện, cũng từng cái đứng dậy. Từ khi đời thứ nhất luyện kim đài xuất hiện về sau, cải biến luyện kim thuật sĩ luyện kim phương thức, để tất cả luyện kim sản phẩm sinh ra, đại lượng bắn ra. Mà bây giờ, ta muốn nói cho mọi người chính là, đời thứ hai luyện kim đài xuất hiện, nó sẽ hoàn toàn thay đổi luyện kim thuật sĩ tương lai. Đời thứ hai luyện kim đài, chỉ là một cái phổ thông thông kim loại đài, cùng đời thứ nhất so ra, không có như vậy kết cấu phức tạp, cũng không có khổng lồ như vậy cùng nặng nghề, bất quá nhìn xem Mạ Dị Nạ thao tác về sau, lập tức tất cả mọi người mở to hai mắt. Chỉ nhìn thấy, trên đài luyện kim một chút tán loạn hạt cát, tại Mạ Dị Nạ đặt tại luyện kim đài trên hai tay, chậm rãi hội tụ hòa tan, từ từ hình thành một cái pha lê chó con, trong suốt phóng ánh. Chó con biểu lộ sinh động vô so. Mà nguyên bản một chút phổ thông pha lê dụng cụ, tại đời thứ hai trên đài luyện kim trải qua đúc lại về sau, một đạo quang mang hiện lên, phảng phất ngay cả bản chất đều đổi thay đổi, bị Mạ Dị Nạ trực tiếp ném xuống đất, mà không có ngã nát, một chút hỏng trường kiếm, trải qua trên đài luyện kim về sau, bị tăng thêm các loại vật liệu về sau, lập tức biến thành mới tinh xinh đẹp hợp kim trường kiếm. Đời thứ hai luyện kim đài, chỉ cần ngươi hiểu rõ vật chất bản chất cùng đặc tính, liền có thể căn cứ tưởng tượng của mình, tiến hành tùy ý đúc lại. Đối với luyện kim thuật sĩ hiểu rõ vật chất bản chất đặc tính, chế tạo các loại luyện kim vật phẩm, chính là một lần trọng đại vượt qua. Không ít luyện kim thuật sĩ đạo sư trực tiếp xông lên đài, run rẩy quan sát đời thứ hai luyện kim đài vận hành phương thức cùng năng lực kỳ lạ, tay đều run rẩy không ngừng, tiếp xúc tòa này luyện kim đài thời điểm, giống như tại quỷ bái một kiện thánh vật. Cải biến vật chất, đây là thật sao? Một tên tuổi tác không nhỏ láo luyện kim thuật sĩ, giờ phút này không khỏi nước mắt tung hành, cảm giác được một cỗ cảm động phun trào trong tim. Cũng không phải là cải biến vật chất, mà là hiểu rõ cùng vận dụng vật chất đặc tính, vật chất bản thân cũng sẽ không cải biến. Mạ Dị Nạ ở một bên uốn nắn hắn thuyết pháp. Đây mới thực sự là luyện kim thuật, chỉ có được một đài dạng này luyện kim đài, mới có thể được xưng tụng là luyện kim thuật sĩ. Dưới đài tất cả luyện kim thuật sĩ đều tại châu đầu ghé thai. Như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được nó? Dưới đài lập tức có dự thính luyện kim thuật sĩ, nhịn không được đứng lên hỏi. Tất cả các luyện kim học viện đám đạo sư đều có cơ hội thu hoạch được, bất quá chỉ là có cơ hội, cần muốn đạt tới 1000 cống hiến về sau, trải qua xét duyệt về sau mới có thể. Sử dụng nó có cái gì hạn chế sao? Luyện kim thuật sĩ học đồ có thể sử dụng sao? Vẫn là phải cấp một luyện kim thuật sĩ. Một tên luyện kim thuật sĩ học đồ tiến hành đặt câu hỏi. Luyện kim thuật sĩ học đồ liền có thể, tay tiếp xúc tại trên đài luyện kim, khỏi phải tinh thần lực ngoại phóng, nó liền có thể cảm ứng được trong thân thể ngươi bộ tinh thần lực, kích hoạt đúc lại năng lực, bất quá luyện kim thuật sĩ học đồ cũng không thể hoàn toàn vận dụng nó, đại bộ phận điểm công năng đối với luyện kim học đồ đến nói, quá mức lãng phí cùng xa xỉ. Mạ Dị Nạ đem mình tẩy ghép huyết mạch hóa thạch tê giác tiến hành hiểu rõ tích, sau đó lại lần nghiên cứu thăm dò, dung nhập hóa thạch tê giác sừng tê, cải tạo ra đời thứ hai luyện kim đài. Cái này có thể nói được là một cái vu thuật vật phẩm. Mỗi một cái đời thứ hai luyện kim đài đều phải dùng đến ma thú hóa thạch tê giác sừng tê, giá cao chót vót, nhưng là đối với luyện kim thuật sĩ đến nói, đây quả thực là thần khí. Đời thứ hai luyện kim đài xuất hiện, lập tức để tất cả luyện kim thuật sĩ kích động không kềm chế được, mà Mạ Dị Nạ cũng công bố, chỉ cần tại Ác Cắt luyện kim học viện thu hoạch được nhất định điểm cống hiến cùng tích điểm, liền có thể hối đoái đời thứ hai luyện kim đài, càng làm cho vô số nguyên bản tản mát bên ngoài luyện kim thuật sĩ một lần nữa trở lại Ác Cắt luyện kim học viện, tạo thành ạc cắt luyện kim học viện lần thứ 2 thời kỳ cường thịnh. Mà đời thứ 2 luyện kim đài xuất hiện, càng đem sẽ cho luyện kim thuật sĩ tương lai, cùng toàn bộ thế giới, mang đến to lớn cùng không tưởng được biến hóa. 22. Chương 246, Nữ thần làm việc. 27. Thiên sứ trưởng Khải Lị vỗ cánh bay lượn tại thiên không, cánh khổng lồ triển khai, như là mang theo tinh ánh sáng tản mát tại thiên không, nàng dừng lại tại to lớn thần linh quang ảnh trước đó. Thần quốc bên trong giờ phút này vô số kỳ tịnh giả cùng các thánh đồ tại trên bậc thang túi đầu quỳ túi. Từng dãy thiên sứ bay lượn trên bầu trời, ngâm sướng thánh khiết ca khúc, đàn đấu huyền cầm, quang mang lưu chuyển tại toàn bộ thiên quốc bên trong, trên tầng mây, trời xanh phía dưới, toàn bộ bầu trời như là một cái tấm gương tỏa ra trên tầng mây hết thảy. Thiên sứ trưởng Khải Lị tại thần quốc lực lượng gia trì cùng quán chú phía dưới, cuối cùng từ cấp 5 tốn hao thời gian mấy chục năm, trở thành cấp 7, hôm nay, nàng sẽ thành cái thứ nhất đăng lâm thần vị người, trở thành lục chi ngư vị này tạo vật chủ bên ngoài. Chân chính thần minh. To lớn thần linh quang ảnh chú mục nhìn về phía thiên sứ trưởng Khải Lị, thần linh quang ảnh như là một tòa cự đại núi, thiên sứ trưởng Khải Lị phiêu phù ở thần linh quang ảnh trước mặt, vô số tòng thần linh quang ảnh phía trên tản mát vầng sáng không ngừng thổi qua bên cạnh của nàng, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên mông lung cùng mở đi. Đại thiên sứ giải Khải Lị, lấy tạo vật chủ chi danh, lên ngôi ngươi vì quang minh nữ thần. Cái á. Quy tắc đồng bộ bắt đầu. To lớn thần linh quang ảnh vươn tay, liền gian, quang mang từng tầng từ đầu ngón tay tán phát ra. Toàn bộ thần quốc cũng bắt đầu chấn động lên, trên trời hạ xuống từng đạo cột sáng bao phủ tại thiên sứ giải Khải Lị trên thân. Theo thần linh quang ảnh mệnh lệnh, thần quốc Cái Á cũng chuyển động theo, một đạo máy móc thanh âm vang vọng tại toàn bộ thần quốc bên trong, toàn bộ thế giới quyền hạn cùng quy tắc đều tùy theo cùng một chỗ ba động. Quy tắc đồng bộ bắt đầu. Khoảng cách đồng bộ hoàn thành còn lại 135 giây. 17 cái thần tọa bên trong một cái, tùy theo băng liệt, hóa thành vô tận số liệu dung nhập đại thiên sứ giải Khải Lị trong thân thể, nơi này mỗi một cái thần tọa đều tương đương với một kiện đại biểu cho quy tắc thần chức thần khí. Tùy theo trông thấy Khải Lị thân thể không ngừng biến lớn, to lớn quang dực triển khai, từ phía chân trời rủ xuống đến, từ bên trên khẽ nghiêng lấy đối mặt hướng ngồi tại trước mặt trên thần tọa Lục Chi Ngư. Toàn bộ thiên quốc bên trong truyền ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, Khải Lị có chút mở to mắt, nhìn về phía Lục Chi Ngư, lập tức trông thấy to lớn thần tọa tại nàng thần linh thân thể dưới ngưng kết, ngồi tại Lục Chi Ngư đối diện, giờ phút này thần tọa cùng thần chức đã cùng nàng hòa thành một thể, chỉ cần nàng vị trí chỗ ma di ạ thế giới bên trong. Quy tắc quyền hạn liền từ đầu đến cuối nương theo lấy nàng. Vờn quanh một vòng, liền lên Lục Chi Ngư hết thảy 18 cái thần tọa phù đảo, giờ phút này rốt cục chiếm cứ 2 cái vị trí. Ngay tại lúc đó, ạ làn đại lục phía trên, chỗ có quang minh thần điện quang minh nữ thần tượng thần đồng thời hiện lộ ra Khải Lị thần linh thân thể, tất cả mục sư cùng thánh đồ trong óc, đều vang lên một đời mới quang minh nữ thần thanh âm. Hết thảy đều là ý chí của thần. Sáng thế quang minh nữ thần lần thứ nhất đáp lại thế gian cầu nguyện, vang động ạ làn đại lục phía trên tất cả tín đồ. Giáo hoàng Ạt Sủa ngươi tự mình tại Thánh Tát Nhị Thành cử hành thánh nghi lễ rửa tội, mặc dù bây giờ thánh nghi lễ rửa tội không còn là quang minh giáo xẻ nước cùng giáo hoàng độc hữu, nhưng là cũng là ạ lãn đại lục phía trên ít có thịnh điện, long trọng nghi thức liên tục tổ chức một tháng. Mà đó cũng không phải trọng yếu nhất, càng là muốn là, cái thứ nhất thần minh xuất hiện, để thần linh hệ thống rốt cục bắt đầu hoàn thiện, mà nguyên tố vu thuật mô đủ lệ, cũng bị Lục Chi Ngư nếm thử vận dụng cùng tăng thêm đến thần quốc cái á máy chủ phía trên, về sau tất cả cấp 4 mục sư cũng có thể vận dụng đặc hữu nguyên tố thần thuật. Đồng thời nguyên tố vu thuật xuất hiện, cũng cho Lục Chi Ngư phát triển ra một đầu trừ gen cùng tế bào bên ngoài, sử dụng siêu phàm lực lượng con. Đường. Tân nhiệm Quang Minh nữ thần Khải Lị, tiếp nhận thần chức về sau, không chỉ tiếp quản trước mắt lớn nhất một khối thần quốc, Quang Minh thần nước bên ngoài, cũng bắt đầu thiết kế mình đặc hữu thần thuật hệ thống, thuộc về Quang Minh nữ thần một mạch tín đồ thần thuật, sẽ độc lập ra. Thánh lịch 135 năm, Quang Minh nữ thần giáng lâm thế gian, chúc phúc tất cả tín đồ. 17. Khải Lị đăng lâm thần vị sau mấy tháng. Rốt cục bắt đầu quen thuộc công việc của mình, ngồi ngay ngắn ở thần chi cái phía trên, có thể nhìn thấy to lớn nữ thần quang ảnh bao phủ tại toàn bộ thần quốc trên bầu trời, mỗi một cái kỳ tịnh giả cùng thánh đồ, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy Khải Lị cái bóng. Khải Lị làm cái thứ nhất đăng lâm thần vị người, kế thừa chính là nguyên bản bỏ trống quang minh nữ thần thần trước, quang minh nữ thần là trên danh nghĩa sáng thế nữ thần, trưởng quản ma di ạ thế giới không gian quy tắc, là ổn định toàn bộ thế giới quy tắc chủ quyền hạn. 17 cái thần tọa đem nguyên bản Lục Chi Ngư thiết lập vững chắc ma di ạ thế giới từng cái quy tắc quyền hạn tách rời ra, ngoại trừ còn có được mặt trời, bốn mùa, thời gian, tử vong, hải dương, đại địa vân vân. Mỗi một cái thần chức đều nắm giữ lấy ma di ạ thế giới bản nguyên, bất luận một bộ điểm quy tắc số liệu sụp đổ hoặc là xảy ra vấn đề, đều sẽ đối ma di ạ thế giới tạo thành ảnh hưởng trọng đại thậm chí là hủy diệt tính tai nạn. Cái này 10 cái thần tọa tương đương với nắm giữ toàn bộ thế giới vận chuyển quyền hạn, là ổn định toàn bộ ma di ạ thế giới nền tảng. Nguyên bản Lục Chi Ngư chế tạo ra ma di ạ thế giới về sau, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên tiến hành phát triển, tất cả quy tắc cũng là thuận theo thời gian tiến hành tự nhiên điều chỉnh, mà khi tất cả thần tọa đều có thuộc về sau, toàn bộ ma di ạ thế giới quy tắc sẽ bị triệt để đặt vào trong khống chế. Ma di ạ thế giới đến lúc đó liền như là một bộ máy móc, có thể tiến hành điều chỉnh, tu sửa, thần minh xuất hiện, trừ duy trì toàn bộ thế giới vận chuyển cùng cha để lọt bổ sung bên ngoài, còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, thôi động thế giới tiến hóa. Thần minh có thể không ngừng dựa theo thế giới nội bộ biến hóa, điều chỉnh thế giới các hạng quy tắc và số liệu, thậm chí thôn phệ ngoại bộ vật chất cùng năng lượng, đến cường hóa thế giới bản nguyên, để thế giới không ngừng mở rộng, toàn bộ thế giới một chút xíu tiến hóa. Thần minh là thế giới trưởng khống giả, người bảo vệ càng là đẩy tiến vào người, đây là một cái hoàn thiện hệ thống, thôi động toàn bộ thế giới hướng về phía trước tiến triển, là thế giới thăng hoa. Bất quá một bước này, cần tất cả thần minh đăng lâm thần vị về sau mới có thể triển vọng, đây cũng là Lục Chi Ngư một cái tưởng tượng, muốn góp đủ 17 vị thần minh, còn chưa thể thật giả lẫn lộn, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Khải Lị ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, quen thuộc lấy mình thần chức cùng quyền hạn, đồng dạng đang không ngừng tra xét tất cả mục sư cầu nguyện, cũng đối nó bên trong bộ điểm tiến hành đáp lại. Những tin tức này từ cái A tiến hành xa cách phân tích, sau đó truyền lại đến Khải Lị nơi này tới. Đồng thời, Khải Lị cũng đem mình độc hữu thần thuật hệ thống cải cách hoàn tất, trừ cái đó ra còn tăng thêm cầu nguyện hệ thống cùng hiến tế hệ thống, thậm chí thần dụ thần ân hệ thống, mỗi một cái thần minh đều có thể căn cứ mình ý nghĩ đến thiết kế mình tông giáo cùng đối tín đồ quản lý phương thức. Mà xem như quang minh nữ thần, Khải Lị nhất định phải quen thuộc mình thần trước, kiểm tra toàn bộ thế giới quy tắc cùng thiếu hụt, giữ gìn thế giới vận chuyển, quản lý mình tông giáo cùng tín đồ, đẩy tiến vào toàn bộ thế giới trước tiến vào, đây chính là một cái nữ thần làm việc. Nữ thần công việc này phi thường thú vị, cũng có chút buồn tẻ cùng đơn điệu. Khải Lị mỗi khi thời gian nhàn hạ, trừ tại quang minh thần quốc chi bên trong đi dạo một vòng, cũng sẽ tiến vào hạ giới ma di ạ thế giới bên trong đi một chút nhìn xem. Bất quá nhiều thời gian hơn, Khải Lị càng thích vụng trộm xem xét tòa kia phiêu phù ở ma di ạ thế giới trên bầu trời phù không thành, hoặc là tại trên thần tọa nhìn xem mình đối diện cái kia thần tọa, chờ mong nó sẽ xuất hiện động tĩnh, sau đó có một bóng người xuất hiện trước mặt mình. To lớn nữ thần thần linh quang ảnh, tại tiếp đại mấy cái mới thăng lên thần quốc nặng muốn tín đồ về sau, làm xong sự tình, liền buồn bực ngán ngẩm nhìn đối phương thần tọa ngẩn người. Giờ khắc này đối diện trên thần tọa, đột nhiên quang ảnh ngưng tụ, một cái thần linh quang ảnh xuất hiện tại mình đối diện, cùng tự mình tiến hành đối mặt, Khải Lị lập tức buông xuống xử lấy cái cầm tay, nhìn về phía Lục Chi Ngư. Miễn hạ ngài đến rồi. Thế nào? Thần linh sinh hoạt có phải là có chút nhàm chán, không có trong tưởng tượng của ngươi thú vị? Một vị thần linh, một vị thế giới tạo vật chủ, tại thần quốc phía trên cao vạn trượng không tiến hành đối thoại, nhưng không có thần linh cao lớn uy nghiêm, phảng phất chỉ là phổ thông chào hỏi. Khải Lị lẳng lặng nhìn Lục Chi Ngư, không có trả lời, có thể thay ngài quản lý toàn bộ thế giới, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Lục Chi Ngư cảm giác có chút nặng nề, nửa ngày không nói gì, Khải Lị lại cười lên nói tiếp, rất có ý tứ, rất phong phú, so với khi thánh nữ thời điểm, không thể đi ra lớn quang minh thần điện, ta có thể nhìn lượn toàn bộ thế giới, đi khắp toàn bộ thế giới. Ta có thể nhìn xem mỗi người bình thường nhân sinh, nhìn mỗi cái bình thường sinh mệnh trên thân không tầm thường, hiểu ta đã từng không hiểu rõ nhân tính cùng thế giới. Chỉ là, Khải Lị nói đến đây, nhìn xem Lục Chi Ngư, lại cũng không nói đến phía sau đến, cuối cùng chỉ nói ra, đã đầy đủ. Lục Chi Ngư nói tiếp, có rảnh rỗi, có thể tìm ta trò chuyện. Lục Chi Ngư nói xong câu đó, Khải Lị từ quang mang dây dưa mà thành gương mặt, con mắt có chút nheo lại, nháy mắt trở nên mông lung lên, hai người đối thoại rất đơn giản, lúc này Lục Chi Ngư nhớ ra cái gì đó nói tiếp. Đúng, kia hai cái tiểu gia hỏa, khả năng còn muốn thời gian mấy chục năm, cũng muốn đăng lâm thần vị, hai người bọn họ tương đối hồ nháo, lại trẻ tuổi lỗ mãng, Khải Lị ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút các nàng. 22. Chương 247, luyện kim thuật sĩ quật khởi, 1. 27. Truyền thuyết, tại phía chân trời xa xôi, có một cái có thể bay đi ở trên trời thành thị, nó vĩ đại mà thần kỳ, phía trên ở thần linh, nó là thần linh tạo vật, là kỳ tích chi thành. Vĩ đại nghệ thuật gia kéo ngươi, đang nghe qua nó trong truyền thuyết, truy tìm nó mười mấy năm, rốt cục tại hải dương cuối cùng, nhìn thấy tung ảnh của nó, hắn đem cái này một vĩ đại hình tượng ghi lại, đây chính là mọi người trước mặt nhìn thấy vĩ đại hoa tác, thần chi đều. Khi ân thành bang liên minh phỉ ẩn gì ẹt thành bên trong, một người mặc vừa vặn thương nhân mặt mày hớn hở nghĩ đến những khách chú ý giới thiệu bức họa này đặc điểm cùng lai lịch, Lục Chi Ngư cùng hai cái tiểu nữ hài nhét chung một chỗ, sau lưng còn đứng lấy mặc liên y váy dài Eva, giống như một nhà bốn người đứng tại một gian từ thần điện lâm thời thuê trang trí mà thành hành lang trưng bày tranh bên trong, quan sát cái này một bức tranh làm. Thần điện này vốn là phỉ ẩn gì ẹt thành bang thủ hộ thần thần điện, bất quá bây giờ thành bang nguyên thủ hộ thần tín ngưỡng từ từ suy sụp, thần điện tế tự nhân viên vì sinh tồn liền đem hơn phân nửa bỏ trống thần điện thuê ra ngoài để mà mưu sinh. Mà tòa này tên là phỉ ẩn gì ẹt thành thị, từng tại Tản Vương triều cùng Hy Ân thành bang liên minh mấy lần trong nội chiến, chịu đủ chiến hỏa, sau đó hướng tây bắc bạt cổ người đánh tới, bạt cổ người phổ tô đặc biệt vương quốc, tại từ từ tiêu hóa Tản Vương triều bắc bộ về sau, hùng tâm bừng bừng phổ tô đặc biệt vương quốc nhét cuống xịt vương lần nữa hướng nam bên cạnh từng cái vương quốc cùng Hy Ân thành bang liên minh khai chiến. Chiến hỏa lần nữa sinh ra tại bản này thổ địa phía trên, vẹn vẹn từ tòa thành thị này trên tường thành, xuyên thấu qua kia pha tạp nặng nề tường thành, trải qua nhiều lần tu sửa vẫn như cũ hiện ra loại kia chiến tranh lưu lại phong hỏa khí tức, liền có thể cảm nhận được kia hơn 10 năm chiến tranh phong vân. Bất quá trải qua nhiều năm phát triển, Hy Ân Thành Bang liên minh tại luyện kim thuật sĩ cải biến phía dưới, thực lực ngày càng dồi dào, các loại đạn sinh tại luyện kim thuật sĩ chi thủ lửa súng, luyện kim đại pháo, bị đẩy lên chiến trường, đồng thời Hy Ân Thành Bang liên minh cũng chiêu mộ không ít luyện kim thuật sĩ vì quốc gia hiệu lực. Đại lượng quốc gia luyện kim công xưởng ngày tiếp nối đêm không ngừng sản xuất đao kiếm, lửa súng, luyện kim đại pháo các loại vũ khí, đồng thời một chút luyện kim thuật sĩ học đồ, tức thì bị chiêu mộ đưa lên chiến trường. Bất quá tại đối mặt Phổ Tô đặc biệt vương quốc kỵ binh, rất nhiều máu mạch kỵ sĩ kỵ binh công kích phía dưới, tăng thêm các loại sử dụng minh giới thần thuật bầu trời thần miếu tế tự, huyết mạch kỵ sĩ lực lượng tăng thêm siêu phàm lực lượng, ở thời đại này, Phổ Tô đặc biệt vương quốc binh phong cơ hồ ở vào không cách nào ngăn cản trạng thái. Khi Ân Thành Bang liên minh phía trước kỳ cơ hồ tiến vào sụp đổ trạng thái, nhưng là tại hậu kỳ, theo luyện kim thuật sĩ không ngừng gia nhập, các loại luyện kim tạo vật quần quần không dứt đầu nhập chiến trường, mặc dù tại cao tầng chiến lược phía trên không cách nào so sánh Phổ Tô đặc biệt vương quốc, nhưng lại tại tầng dưới chốt chiến lược bên trên, gắt gao ngăn chặn Phổ Tô đặc biệt vương quốc chiến tranh bộ pháp, ngòi lửa súng thủ thành năng lực, hòa luyện kim đại pháo uy lực, đạt được triệt để hiện ra. Luyện kim thuật sĩ tiềm lực chiến tranh cùng lực lượng, lần thứ nhất đạt được toàn diện hiện ra, Phổ Tô đặc biệt vương quốc triệt để bị đẩy vào chiến tranh bùn trong đàm, nhất là tại tòa này phi ẩn gì ẹt dưới thành, Phổ Tô đặc biệt vương quốc như là tản vương triều, gặp hoạt tiết lô, túi sạch bóng. Phổ Tô đặc biệt vương triều mặc dù tổn thất không tính là thương cân độ cốt, nhưng là cũng không có nắm chắc triệt để cầm xuống Hy Ân Thành Bang liên minh, tăng thêm Phổ Tô đặc biệt vương quốc liên tục chinh chiến, đã để nội bộ xuất hiện phản đối cùng chán ghét thanh âm, nhất cũng xịt vương cũng từ bỏ chiếm đoạt Hy Ân Thành Bang liên minh dự định, lần nữa cùng Hy Ân Thành Bang liên minh ký kết hòa ước. Mà Phi Ân Dị Ẹt Thành cũng tại chiến tranh về sau, từ từ bắt đầu khôi phục, đại lượng nghệ thuật gia cùng luyện kim thuật sĩ bắt đầu tràn vào tại tòa này thiên mã bờ sông mỹ lệ mà có được lâu đời lịch sử thành thị, đồng thời tại 10 năm trước kia, Hy Ân Thành Bang liên minh đem trung tâm chính trị thủ đô từ kéo mực thành rời đến nơi này về sau, càng là cho thành phố này mang đến sinh cơ. Mấy năm trước càng là có một cái từ ạc cắt luyện kim học viện rời đi luyện kim thuật sĩ đạo sư, cũng ở nơi đây thành lập được một cái thuộc về mình luyện kim học viện, từ đàng hoa luyện kim học viện, đại lượng học giả, công xưởng chủ, thương nhân cùng luyện kim thuật sĩ ở đây hội tụ. Nghệ thuật cùng biến đổi gió thổi đến nơi này, các loại công xưởng cấp tốc bắt đầu thành lập mà lên, cho nơi này cuộc sống của mọi người mang đến to lớn xung kích, nơi này là thiên mã sông thông qua trọng yếu bến tàu. Cấp tốc tích lũy lên tài phú, rất nhiều một đêm trở giàu, leo lên trước sân khấu thành quý nhân truyền thuyết, không ngừng khích lệ mọi người đi tới tòa thành thị này. Thiên mã trong sông chảy xuôi vô số kim tệ. Đi thôi, đi Phi Ân Dị Ẹt, ở trong đó có vô số kỳ ngộ, chỉ cần bắt được, liền có thể trở thành người trên người. Ở nơi đó, nông phu có thể trở thành quý tộc, nô lệ cũng có thể một bước lên trời trở thành đại thương nhân. Nhất là một chút nghèo túng nghệ thuật gia bắt đầu ở nơi này hội tụ, tài phú hội tụ địa phương, nghệ thuật cũng theo đó sinh ra. Không ít nghệ thuật gia ở đây đạt được quý tộc cùng Hy Ân Thành Bang liên minh đại nhân vật thưởng thức, một bước lên trời, các loại nghệ thuật tiểu thương cũng theo đó sinh ra, bất quá nổi danh may mắn dù sao cũng là số ít, đại đa số cái gọi là nghệ thuật gia, chỉ có thể biến thành tại đầu đường cho người ta họa sĩ giống. Ngay cả như vậy, tại tòa này Hy Ân Thành Bang liên minh thủ đô, cũng có thể nhìn thấy bốn phía nồng hậu dày đặc nghệ thuật không khí, các loại mỹ lệ kiến trúc, khắp nơi có thể thấy được tinh xảo pho tượng, truyền thế họa tác, trang trí tòa này tên là Phi Ân Dị Ẹt Thành Thị. 18. Đứng tại này tấm tên là thần chi đều họa tác trước đó, Lục Chi Ngư trên mặt biểu lộ rất quái dị, mà hai cái tiểu gia hỏa thì nhét chung một chỗ, hiếu kỳ quan sát đến vẽ lên mỗi một chi tiết nhỏ. Cha! Nhà chúng ta bị người khác phát hiện. Không sai không sai, còn hoạch định vẽ lên đi. Họa không quá giống. Không có như thế lớn ải, cha cha, nhà chúng ta quá không phong khoáng. Không sai, nên thăng cấp một chút. Lục Chi Ngư nhìn một chút trước mặt bức họa này, cảm thấy mình phụ không thành xem ra đúng là nếu tăng nữa cấp một chút, bất quá không phải cười to. Mà là đem ẩn nấp mây mù thêm một tầng hình thành biển mây, chung quanh lại thêm một tầng phong bạo. Nghe xong Mẹo Mở Đi một mặt ghét bỏ biểu lộ, Lục Chi Ngư đem bọn hắn hai thịt đô đô mặt một thanh nắm chặt, ngồi xổm người xuống nhìn xem các nàng hai tỷ muội nháy mắt biến phải vô cùng đáng thương mặt, hai người các ngươi cả ngày ăn uống chùa ở không, còn mỗi ngày cho ta gây phiền toái ra hỏa, không có tư cách nói loại lời này. Vợ đạn thì cùng Mẹo Mở Đi cũng từ từ lớn lên, Lục Chi Ngư cũng đem bọn hắn đưa đến tòa này chính tại phát sinh biến cách trọng đại cùng biến hóa Hy Ân Thành Bang bên trong, muốn đại các nàng trở thành thần minh trước kia. Nhiều tiếp xúc một chút thế giới này, tìm hiểu một chút thế giới này. Lục Chi Ngư thế là đem phủ không thành rừng ở Hy Ân Thành Bang trên không, mang theo Eva cùng hai tỷ muội cùng một chỗ tại Hy Ân Thành Bang bên trong đi dạo, sau đó trở về tòa này Phi Ân Dị Ẹt Thành, phát hiện một chút cảm thấy hứng thú vô cùng cùng thú vị đồ vật, Lục Chi Ngư quyết định ở đây dừng lại một đoạn thời gian. Mà giờ khắc này, tại hành lang trưng bày tranh một bên, đứng tại Lục Chi Ngư bọn người bên cạnh còn có mấy cái tiểu hài tử đang dùng chờ mong cùng ước mơ ánh mắt nhìn này tấm thần chi đều. Luyện kim thuật sĩ có thể hay không làm được chuyện như vậy. Luyện kim thuật sĩ cũng có thể bay lên trời, bọn hắn có thể chế tạo một loại đồ vật, đem người đưa lên trời. cái kia gọi nhiệt khí cầu, bất quá đây chính là một tòa thành, có thể một tòa thành bay lên trời, cái này luyện kim thuật sĩ có thể làm được sao? Luyện kim thuật sĩ là không gì làm không được, bọn hắn thậm chí có thể đem tảng đá biến thành vàng, bọn hắn cũng nhất định có thể chế tạo ra dạng này thiên không thành. Không sai, luyện kim thuật sĩ thế nhưng là so thần còn lợi hại hơn. Mấy cái tiểu hài lập tức tranh luận lên, không ngừng phát đồng hồ lấy ý kiến của mình, một bên mẹo mở đi không cao hứng, bọn hắn vậy mà nói luyện kim thuật sĩ so thần còn lợi hại hơn. Lục Chi Ngư giữ chặt béo mở đi, có chút cảm thấy hứng thú nghe mấy cái tiểu hài tử tranh luận, sau đó nó bên trong một cái gầy còm màu nâu tóc ngắn tiểu nam hài đột nhiên nói. Luyện kim thuật sĩ là hiểu rõ vật chất đặc chất cùng đặc tính, đến vận dụng cải tạo vật chất, cũng không phải là vô chỗ vô năng, tri thức mới là luyện kim thuật sĩ căn bản. Nếu như chúng ta có thể leo lên tòa này thiên không thành liền tốt, dù là có thể nhìn một chút nó là vì cái gì có thể bay lên, cũng đầy đủ. Một cái khác tiểu mập mạp không phục, ngươi lại không phải luyện kim thuật sĩ, ngươi nói không tính. Màu nâu tóc ngắn tiểu nam hài lập tức nói, ta nhất định sẽ trở thành luyện kim thuật sĩ, ta lớn lên về sau, khẳng định sẽ tiến vào Tử Đằng Hoa luyện kim học viện, cũng lại trở thành một tên vĩ đại luyện kim thuật sĩ, chế tạo ra, chân chính có thể làm cho người chinh phục bầu trời cùng đại địa luyện kim công cụ. Lục Chi Ngư đột nhiên mở miệng hỏi, người tên là gì? Màu nâu tóc ngắn tiểu nam hài lúc này mới phát hiện có người sau lưng nhìn xem mình, lập tức ngơ ngác quay đầu, sững sờ một hồi mới lên tiếng, lạc. Ta gọi Lạt Bờ Dân. 22. Chương 248, giả luyện kim thuật sĩ, thượng. 27. Lạt Bờ Dân, ngươi bị phân đến công tượng phân viện. Thế nhưng là ta trình báo chính là luyện kim chủ học viện, mà lại ta thi viết lấy được là đầy điểm. Thật đáng tiếc, ngươi cũng không có trở thành luyện kim thuật sĩ thiên phú. Một tên màu nâu tóc ngắn thiếu niên, đứng tại phi ẩn gì ẹt thành Tử Đằng Hoa luyện kim học viện ngoài cửa, bồi hồi cả ngày, thẳng đến đêm khuya mới rời đi, mặc dù vẫn như cũ tiến vào Tử Đằng Hoa luyện kim học viện, nhưng là kết quả này cùng tiến vào luyện kim chủ học viện trở thành một vị luyện kim thuật sĩ, là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Từ khi còn bé Lạt Bờ Răng, liền thâm thụ phụ thân ảnh hưởng, lập chí trở thành một tên luyện kim thuật sĩ, nhưng là muốn trở thành một tên luyện kim thuật sĩ, Lạt Bờ Răng từ nhỏ đã biết luyện kim thuật sĩ tồn tại, đồng thời từ phụ thân trong lời nói, nhận biết đến luyện kim thuật sĩ là một loại gì tồn tại. Hắn tại công tượng cùng thiết kế các loại luyện kim đạo cụ phía trên, có được phi thường cao thiên phú. Lạt Bờ Dân tại lúc 12,13 tuổi, liền có thể tự tay chế tạo qua tiểu hào mang người nhiệt khí cầu bay lên hơn 100 mét bầu trời, có thể chế tạo ra tinh xảo chuông đồng hồ, có thể nhìn hiểu các loại phức tạp luyện kim vật phẩm cùng luyện kim đạo cụ bản vẽ thiết kế. 14 tuổi thời điểm, Lạt Bờ Dân, ngay tại vùng ngoại thành tự mình thiết kế cùng thành lập được một cái, tại Hy Ân thành bàn trong liên minh vừa mới hưng khởi máy xay gió nơi xay bột, luyện kim thuật sĩ đem sức gió máy xay gió cùng nơi xay bột kết hợp sử dụng, cho Lạt Bờ Dân to lớn dẫn dắt cùng linh cảm, chỉ cần mượn dùng thiên nhiên lực lượng, liền có thể làm được nhân lực chỗ không thể làm được sự tình. Đang lúc hắn đắc ý tràn đầy thời điểm, muốn trở thành một tên luyện kim thuật sĩ, đồng thời vận dụng chính mình thông minh trí tuệ, lập chí tiến vào Phi Ẩn Gì Ẹt thành Tử Đằng Hoa luyện kim học viện, bắt đầu từ nơi này trở thành một tên vĩ đại luyện kim thuật sĩ thời điểm, lại phát hiện, mình không có lại ngay cả luyện kim thuật sĩ cánh cửa đều không thể vượt qua. Thời kỳ thiếu niên Lạt Bờ Dân, chịu đựng hắn nhân sinh trọng đại nhất một lần đả kích, đem giấc mộng của hắn cùng đối tương lai chờ mong toàn bộ xé rách, hắn còn trẻ được cho biết cũng không có luyện kim thuật sĩ thiên phú, hắn vĩnh viễn không có thể trở thành một tên luyện kim thuật sĩ. Lạt Bờ Dân thiếu niên thiên tài thanh danh, cho dù ở Phi Ẩn GS cũng có được không nhỏ danh khí, không ít hài tử bên trong ngưỡng vọng tồn tại, từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, mà lúc trước cái kia từ đầu đến cuối cùng hắn làm đúng, cái gì cũng không bằng hắn tiểu mập mạp, lại tiến vào luyện kim chủ học viện, trở thành một tên luyện kim thuật sĩ học đồ. Luyện kim thuật sĩ có tốt như vậy làm sao? Đây là vận mệnh lựa chọn. Ngoan ngoãn làm một cái công tượng đi. Ha 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 ha, nhìn xem ta, ta mới là một tên luyện kim thuật sĩ, mà ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể là một tên công tượng, cải biến thế giới. Chỉ có luyện kim thuật sĩ mới có thể cải biến thế giới. Về đến trong nhà, trầm mặc sau một hồi lâu, Lạt Bờ Dân phụ thân, lão Bờ Dân vô nhi tử bả vai nói, công tượng phân viện cũng không tệ, về sau, có thể tiếp nhận ta công xưởng, trở thành một tên công xưởng chủ. Lạt Bờ Dân hất ra phụ thân tay, phẫn nộ hướng phía phụ thân hắn giống to, thế nhưng là đây không phải ta muốn, ngươi không có mộng tưởng. Thế nhưng là ta có. Ta nhất định sẽ trở thành một tên luyện kim thuật sĩ. Nhất định. Sẽ trở thành một tên luyện kim thuật sĩ. Lão Bờ Dân một bàn tay lắc tại Lạt Bờ Dân trên mặt, mặt đỏ lên nói, nên tỉnh, ngươi không có cái kia mệnh. Ngươi cho rằng ta không có làm qua như thế mộng sao. Trở thành một tên luyện kim thuật sĩ, thế nhưng là lại có thể thế nào. Không có thiên phú chính là không có thiên phú. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, lại thế nào si tâm vọng tưởng cũng không hề dùng. Lạt Bờ Dân phụ thân, cũng là một tên xuất từ luyện kim học viện công tượng. Tại Phi Ẩn Gì Ẹt thành nội, mở một gian chuông nhỏ đồng hồ công xưởng, là một cái có chút tài phú cùng danh khí công xưởng chủ hòa thương nhân. Dựa theo phụ thân hắn kế hoạch, Lạt Bờ Dân sẽ trở thành một tên giàu có công xưởng đời thứ hai, về sau thành vì một cái Phi Ẩn Gì Ẹt thành nội thợ đồng hồ, tiếp nhận phụ thân hắn công xưởng cùng hết thảy, nhưng là Lạt Bờ Dân cự tuyệt phụ thân vì hắn lựa chọn con đường. Tại không được chọn ngày thứ hai, Lạt Bờ Dân mang theo hành lễ cùng cái dương, không nói một tiếng rời khỏi nhà, tại Thiên Mã bờ sông cưỡi bên trên tiến về Tỷ Phì thành thuyền, tiến về trong truyền thuyết luyện kim thuật sĩ thánh địa, ạ cắt luyện kim học viện chỗ Tỷ Phì thành. Tỷ Phì thành hết thảy, để Lạt Bờ Dân rung động, ngoài thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy to lớn máy xay gió, cũng đủ loại kiểu dáng máy xay gió nơi xay bột, trừ cái đó ra còn có đối nước sức nước vận dụng, các loại sức nước tơ lụa xa công xưởng, cũng làm cho Lạt Bờ Dân mở rộng tầm mắt, đem nguyên bản quốc gia phương Tây dùng để xách nước cùng đổ vào thiên địa bánh xe nước, cùng máy móc kết hợp lại cùng nhau, liền có thể đem dòng nước lực lượng vận dụng. Mà tiến vào thành nội, nơi này luyện kim thuật sĩ nhiều để Lạt Bờ Dân không dám tưởng tượng, kỳ lạ luyện kim công xưởng, có thể sản xuất ra các loại chỉ tồn tại Lạt Bờ Dân trong tưởng tượng luyện kim đạo cụ cùng luyện kim vật phẩm. Kiểu mới nhất lửa súng, luyện kim đại pháo, máy móc dòng dọc liên nổ, có thể phát ra âm nhạc hộp âm nhạc, ngay tại chế tạo cùng thí nghiệm giai đoạn bên trong nhiệt khí cầu phi thuyền, kiểu mới xưởng đóng tàu cùng các loại, tất cả những gì chứng kiến hết thảy đều để Lạt Bờ Dân không kịp nhìn. Tỷ Phì thành nội có đại lượng thác nước, thành nội cư dân muốn dùng nước, chỉ cần một cây ống nước liền có thể thu hoạch được, thành thị bố cục cũng phi thường đại khí tân triều, đường phố trên đầu còn có số thất tuấn mạ dạ lấy xe buýt, một chút tiểu nhân luyện kim vật phẩm, nhìn qua thiết kế vô cùng đơn giản, nhưng là phổ cập xuống tới, từng giờ từng phút lại có thể cải biến thế giới này. Luyện kim thuật sĩ là chân chính có thể cải biến thế giới này. Thế giới tại luyện kim thuật sĩ trong tay. Đến nơi này, Lạt Bờ Dân mới chính thức hiểu được hai câu này, hắn yêu tỏa thành thị này. Tòa thành thị này mặc dù không có phỉ ẩn tư đặc biệt cái chủng loại kia nghệ thuật không khí cùng lãng mạn, nhưng là loại này phảng phất thôi động lịch sử biến đổi cùng thời đại thay đổi thủy triều hòa phong khí, để Lạt Bờ Dân thật sâu cảm động, mọi người tinh thần diện mạo cùng loại kia vượt qua thời đại cảm giác, thật sâu hấp dẫn Lạt Bờ Dân. Mà luyện kim thuật sĩ thánh địa, ạ cắt luyện kim học viện cổng trên quảng trường, đứng thẳng lấy lớn luyện kim thuật sĩ ạ cắt pho tượng, mà pho tượng dưới chân đụ đá phía trên thì khắc lấy một hàng chữ mẫu. Tri thức cải biến thế giới. Lạt Bờ Dân dẫn theo cái dương đứng ở bộ này pho tượng trước đó. Nhìn xem vĩ đại luyện kim thuật sĩ Akat, lẩm bẩm hắn câu nói này, con mắt trở nên càng ngày càng sáng, tri thức cải biến thế giới. Lạt Bờ Dân tiến vào tòa này luyện kim học viện, nghe một trận công khai khóa, nhìn thấy thời trẻ con của hắn thần tượng Mạ Di Nạ nữ sĩ, hắn đã từng mơ ước lớn nhất, liền là trở thành Mạ Di Nạ nữ sĩ học sinh, hắn ở đây, nhìn thấy chân chính luyện kim thuật sĩ hẳn là dạng gì, nhìn thấy luyện kim học tối cao tạo nghệ, luyện kim cơ giới sinh mệnh ạ chỉ mọn, nhìn thấy đời thứ hai luyện kim đại như là thần tích luyện thành thủ đoạn. Lạt Bờ Dân lần nữa bắt đầu nhập học khảo hạch, nhưng như cũng được cho biết, hắn không có trở thành luyện kim thuật sĩ thiên phú, bị phân phối đến máy móc chế tạo phân viện, máy móc chính là có thể giúp người nhóm giảm xuống độ khó công việc hoặc dùng ít sức công cụ trang bị, giống đũa, cái chổi cùng cái kẹp một loại vật phẩm đều có thể được xưng là máy móc, bọn hắn là máy móc đơn sơ, mà phức tạp máy móc chính là từ hai loại hoặc hai loại trở lên máy móc đơn sơ cấu thành. Lạt Bờ Dân cuối cùng vẫn là lựa chọn ở đây nhập học, không có giống như hắn thời kỳ thiếu niên mơ ước đồng dạng, trở thành một tên vĩ đại luyện kim thuật sĩ, mà là trở thành một tên máy móc chế tạo học đồ. Trong lúc này, Lạt Bờ Dân tiếp nhận ạ cắt luyện kim học viện trước hết nhất tiến vào tri thức truyền thừa, bất quá hắn chỉ có thể học được là máy móc chế tạo, học tập chế tạo như thế nào nung pha lê, chế tạo chuông đồng hồ, nấu sát, thiết kế thuyền, học tập toán học, bao nhiêu, này một ít kiến thức căn bản. Cái khác phân viện có giáo sư kiến trúc chế tạo, có giáo sư triết học và văn học, cũng có giáo sư như thế nào bồi dưỡng các loại cây nông nghiệp, nuôi dưỡng dê bò, thậm chí là y học, bác sĩ thú y, dạy thụ tri thức cùng thuộc loại, bạo phát đi ra tri thức, để Lạt Bờ Dân phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Nhưng là dính đến luyện kim thuật sĩ tri thức, chỉ có thể tại một chút luyện kim thuật sĩ giảng công khai khóa thời điểm mới có thể hấp thu đến, nhất là một chút liên quan tới hóa học, còn có luyện kim thuốc nổ phối phương, các loại kim loại tài liệu hợp thành luyện kim, đặc thù tài liệu chế tạo, dược tề chế tạo loại này liên quan đến luyện kim học đặc thù áo nghĩa, phổ thông luyện kim học viện phân viện học sinh, căn bản là không có cách thu hồi được. Chớ nói chi là luyện kim thuật sĩ minh tưởng phương thức, vũ thuật học tập, thi pháp tài liệu chế tạo loại này chỉ ở luyện kim thuật sĩ nội bộ lưu truyền, tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài tri thức. Mà khi là học tập mấy năm về sau, từ ạ cắt luyện kim học viện phân viện tốt nghiệp, cũng chỉ có thể đủ tiến vào một chút tiểu nhân công xưởng, hoặc là một chút đại công phường khi một tên thợ chế tạo phó hoặc là tiểu đầu mục, cầm một phần để người bình thường hâm mộ tiền lương, cả ngày lại chỉ có thể chuyển thụ công nhân bình thường, làm một chút nghĩ phổ thông thông chế tạo các loại pha lê hàng mỹ nghệ, máy kéo sợi khí, tiểu mới xe ngựa cùng sinh hoạt khí cụ. Mà một chút dính đến đặc chủng kim loại luyện thành, tỉ như kiểu mới lựa súng chế tạo, luyện kim đại pháo, đặc thù tài liệu luyện thành, đều phải là luyện kim thuật sĩ mới có thể. Nhất là liên quan tới thiết kế các loại luyện kim vật phẩm, đều phải hao phí đại lượng tài chính cùng thời gian, những này đại công phường tuyển nhận nhà thiết kế, đều phải là chính thức luyện kim thuật sĩ học đồ, thậm chí là luyện kim thuật sĩ, mà quốc gia cùng thành thị quan phương sở nghiên cứu, cũng chỉ có những này luyện kim thuật sĩ mới có thể tiến vào. 22. Chương 249, giả luyện kim thuật sĩ, trung. 27. Chỉ có luyện kim thuật sĩ mới có thể thiết kế luyện kim vật phẩm cùng đạo cụ. Không có ý tứ, chúng ta chỉ tuyển nhận luyện kim thuật sĩ. Không phải luyện kim thuật sĩ cũng muốn gia nhập chúng ta. Lạt Bờ Dân tại một chút quân công nghiệp công xưởng, cùng quan phương sở nghiên cứu gặp vô số bạch nhãn, để hắn triệt để minh bạch thế giới này luyện kim thuật cánh cửa, nhưng lại không nguyện ý đi những cái kia tiểu công phường khi một tên phổ thông sư phó, dù là lấy kiến thức của hắn, có thể sống phi thường tới nhuận. Lạt một bên tiến hành mình thí nghiệm, một bên khắp nơi tìm kiếm lấy mình nhà tài trợ, lắc lư bọn hắn tài trợ mình thí nghiệm, nói là vì những này tiểu công phường chủ thiết kế cùng cải tiến bọn hắn sản phẩm, nhưng lại cầm lấy tiền của bọn hắn dùng tại mình thí nghiệm phía trên. Lạt đang nghiên cứu một hạng như là sức gió, sức nước, có thể mượn tự nhiên lực lượng, kéo theo phát triển kỹ nghệ động lực, nhưng là đây là một hạng cỡ lớn đồng thời dính đến từng cái phương diện tri thức công thành, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đi tiến hành thí nghiệm. Mà Lạt chỉ có thể nương tựa theo lắc lư cùng lừa gạt, cho mình thí nghiệm lừa gạt đến kinh phí, nghèo túng phí thời gian qua rất nhiều năm, 30 tuổi hắn, vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại là tại tỷ phỉ thành phụ cận có tiếng xấu, để hắn không cách nào tại tỷ phỉ thành nội sinh tồn tiếp. Cuối cùng, hắn tại một cái khoảng cách tỷ phỉ thành rất xa một cái trong thành thị nhỏ, tìm được hắn lớn nhà tài trợ, một tên xưởng đóng tàu chủ nhân, chế tạo đều là một chút cỡ trung tiểu thương thuyền, Lạt Bờ Dân giả mạo luyện kim thuật sĩ thân phận, giả tạo chính thức luyện kim thuật sĩ huy chương, lấy tài ăn nói của mình thuyết phục tên này xưởng đóng tàu chủ nhân, đầu tư hắn luyện kim vật phẩm chế tạo nghiên cứu. Hắn lần thứ nhất phát hiện hơi nước loại này tồn tại, cảm nhận được hơi nước động lực, như là trong thiên nhiên rộng lớn sức gió, sức nước, Lạt Bờ Dân hứa hẹn, hắn sẽ chế tạo ra, có thể để thuyền khỏi phải mượn nhờ buồn cùng sức gió, liền có thể đi thuyền trên biển lớn tiểu mới luyện kim thuyền. Đây là một loại tuyệt đối có thể cải biến thế giới thuyền, một chiếc chân chính luyện kim thuyền, hắn sẽ thay thế đi tất cả cũ kỹ thuyền, để hàng hải thuyền tốc độ trở nên càng nhanh, động lực càng sung túc. Suy nghĩ một chút, nó có thể thôi động càng lớn trước thuyền tiến vào, vận tải càng nhiều hàng hóa, ở trên biển tốc độ càng nhanh. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, toàn bộ Hy Ân thành bang người trong liên minh đều sẽ đến ngươi nơi này đặt hàng thuyền, ngươi đem sẽ trở thành thành bang liên minh lớn nhất tạo người chèo thuyền phường chủ nhân, bất luận là trong nước hay là nước ngoài, tất cả mọi người sẽ mộ danh mà đến. Sau đó đây hết thảy, chỉ cần ngươi bây giờ một điểm nho nhỏ đầu tư, liền có thể thu hoạch được vô hạn tương lai tốt đẹp. Lạt Bờ Dân thu hoạch được hắn nhân sinh bên trong, thứ nhất bút lớn đầu tư, thành lập được mình luyện kim công xưởng, vận dụng lên kiến thức của mình cùng năng lực, hắn lần thứ nhất cảm giác được nhân sinh của mình tràn ngập ý nghĩa, dù cho không có thể trở thành luyện kim thuật sĩ, cũng giống vậy có thể thiết kế ra ảnh hưởng cùng rung động thế giới luyện kim vật phẩm. Mà ở mấy tháng về sau, Lạt Bờ Dân bị người phát hiện hắn giả mạo luyện kim thuật sĩ sự thật, mặc cho hắn giải thích như thế nào, tạo người chèo thuyền phường chủ nhân vẫn như cũ đem hắn cái này cái lừa gạt bắt lên, thành bang quan trị an phán xử hắn nửa năm thời hạn thi hành án. Mà A Cắt luyện kim học viện khi biết hắn lấy luyện kim thuật sĩ danh nghĩa đi lừa gạt về sau, ở trong học viện ông ngoại vải tước đoạt Lạt Bờ Dân học tịch, có tiếng xấu Lạt Bờ Dân đạt được một cái tràn ngập trào phúng ý vị xưng hảo giả luyện kim thuật sĩ Lạt. Nửa năm giam cầm sinh hoạt kết thúc về sau, tại đại lượng chế giễu cùng ánh mắt khinh miệt bên trong, Lạt Bờ Dân nghèo túng rời đi tỉ phỉ thành bang một vùng, một lần nữa trở lại cố hương của mình Phi Ẩn GS. Nhưng mà trở lại cố hương Lạt Bờ Dân mới phát hiện cha mẹ của mình đã sớm chết bệnh, tại lang thang bên ngoài gần 20 năm hắn về đến cố hương nhìn thấy chỉ có mộ bia còn có trống rỗng phòng ở, cũng đã giải tán chuông đồng hồ công xưởng. Hết thảy đều cùng tại thời gian trôi qua bên trong cải biến, thời gian cải biến hết thảy, mang đi hết thảy, để kiêu ngạo cùng ngạo khí Lạt từ từ mài đi góc cạnh, chỉ để lại trống rỗng ngọc tượng. Mà Lạt phát hiện chính mình sự tình cũng tại Phi Ân Dì Ẹt thành nội tàng ra, luyện kim thuật sĩ vòng tròn phi thường nhỏ, tất cả mọi người biết giả luyện kim thuật sư Lạt thanh danh, lấy loại phương thức này dương danh toàn bộ luyện kim thuật sĩ vòng tròn, là Lạt Bờ Dân không tưởng được. Hắn mất đi hết thảy, Lạt tại trống rỗng lao trong nhà thống khổ lưu nước mắt, để hắn cảm giác được đau đến không muốn sống, hắn nhớ tới mình rời quê hương thời điểm, phụ thân từng nói với hắn câu nói kia. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Lạt tại gian phòng trống rỗng cùng trong lầu các đi dạo, hồi tưởng lại nửa đời trước của mình, bưng lấy mình ảnh gia đình chân dung, ngồi tại trên bậc thang một bên khóc một bên cười ha ha. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Ha ha ha, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Câu này nạn ngữ, phản phất là đối với hắn cả đời khắc họa, hắn không cam lòng bình thường tầm từ đầu đến cuối đang cuộn trào, hắn có được cải biến thế giới xa đại mộng tưởng, hắn khát vọng trở thành một tên như là Akat, mà gì nạ dạng này chuyển kỳ luyện kim thuật sĩ, nhưng là hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích, hắn trở thành không được luyện kim thuật sĩ, hắn chỉ là một cái giả luyện kim thuật sĩ. Ha 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 ha, phụ thân, ngươi nói không sai. Thế nhưng là ta thật không cam tâm a. Ta không cam tâm a. Ta thật không cam lòng a. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vận mệnh vì sao lại như thế tàn khốc? Ta muốn trở thành một tên luyện kim thuật sĩ, có lỗi gì? Ta có được mộng tưởng cũng có sai sao? Mộng tưởng cũng có sai sao? Lạt tại trong phòng điên cuồng gào thét, gầm thét, hắn cảm giác được tuyệt vọng, hắn thất vọng, thống khổ, cuối cùng hai mắt từ từ mất đi thần thái. Vài ngày sau, hắn quyết định lần nữa rời đi nơi này, từ bỏ hết thảy, đi nông thôn khi một người bình thường. Mà lúc này đây, một cái hắn không tưởng được người, gõ mở hắn quê quán cửa, hắn thời kỳ thiếu niên đối thủ một mất một còn, cái tên mập mạp kia má cất tìm được hắn, bất quá lần này hắn không phải đến chế giễu hắn, mà là mời hắn gia nhập nghiên cứu của hắn chỗ. Thời kỳ thiếu niên cay nghiệt mập mạp má cớt, chế giễu xa lánh lạc mập mạp má cớt, giờ phút này lại trở nên thành thục ổn nặng, hắn đã trở thành một danh chính thức luyện kim thuật sĩ, mà Lạt lại tại cái này chán nản nhất thời điểm gặp hắn, cái này khiến là không biết làm thế nào, cảm giác muốn tìm một cái tường động chui vào. Nếu như ngươi thật như vậy không cam lòng, có nguyện ý hay không nếm thử một lần nữa? Tới đi, gia nhập ta luyện kim sở nghiên cứu, chúng ta đang tiến hành một hạng liên quan tới nhiệt khí cầu phi thuyền chế tạo hạng mục. Lạt không dám tin nhìn xem mập mạp má cớt, vì cái gì? Vì sao lại lựa chọn ta? Ta chỉ là một cái. Lạt nói tới chỗ này, một mặt thảm nợ nụ cười, một cái giả luyện kim thuật sĩ, giả luyện kim thuật sĩ Lạt. Mập mạp má cớt gật đầu nói, ta biết, thế nhưng là vậy thì thế nào? Coi như không phải luyện kim thuật sĩ, ngươi thông minh trí tuệ, cũng sẽ không bị che giấu. Ta tin tưởng ngươi, Lạt. Tin tưởng ta, ta so bất luận cái gì người đều hiểu ngươi. Mập mạp má cất một lời nói, cho Lạt nhân sinh, mang đến to lớn chuyển hướng cùng biến hóa, để bầu trời tăm tối, lập tức tràn ngập quang minh. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ, đàm luận lên thiếu niên cùng khi còn bé một chút điên cuồng sự tình, lẫn nhau chỉ trích cùng hủy bỏ, năm đó đấu kỵ cùng căm hận chán ghét, tại lúc này, phảng phất đã biến thành quý giá hồi ức. Lạt nói lên mình những năm này sinh hoạt, mình thất ý cùng gặp đủ loại đả kích, cuối cùng hai người uống linh đinh say mềm. Ngày thứ hai, Lạt gia nhập má cất luyện kim sở nghiên cứu, từ nơi này, mở ra hắn cuộc đời khác nhau. 22. Chương 250, giả luyện kim thuật sĩ, hạ. 27. Nhiệt khí cầu nguyên lý là, cầu trong túi không khí bị làm nóng sau mật độ biến nhỏ, chất lượng nhẹ tại cầu túi bề ngoài đồng thể tích không khí lạnh, thế là cầu túi sinh ra sức nổi mà lên không. Chúng ta không nhất định cần sử dụng nhiệt khí cầu, nếu như chúng ta sử dụng một loại khác khí thể, một loại so phổ thông không khí nhẹ khí thể, chúng ta liền đồng dạng cũng có thể làm được loại chuyện này. Ta nhớ được tại Ác Cật luyện kim học viện thời điểm, liền có luyện kim thuật sĩ đề luyện ra, so không khí nhẹ khí thể, chúng ta có thể hay không sử dụng loại khí thể này, chế tạo ra phi thuyền. Má cất luyện kim sở nghiên cứu, chủ công chính là liên quan tới năm vật cùng mang người nhiệt khí cầu phi thuyền chế tạo, tại rất sớm trước kia, Ác Cật luyện kim học viện liền có luyện kim sở nghiên cứu đang tiến hành cái này thí nghiệm, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại, cũng không phải là không có thành công. Mà má cất luyện kim sở nghiên cứu trực thuộc tại Tử Đằng Hoa luyện kim học viện danh nghĩa, đồng dạng mở ra cái này luyện kim nghiên cứu hạng mục. Lạt gia nhập má cất luyện kim sở nghiên cứu về sau, đưa ra không giống mới lạ khái niệm. Sau đó, tốn hao mấy năm thời gian, mới phi thuyền sinh ra, thí nghiệm các loại khác biệt vật liệu đến tiến hành chế tạo, bản vẽ sửa đổi một bản tiếp một bản, lần lượt khí năng bành trướng bạo liệt, vắt hết óc cải tạo phi thuyền hình dạng cùng thiết kế. Cuối cùng mới rốt cục thành công, to lớn phi thuyền gánh chịu lấy 20 người cùng hàng hóa, bay lên bầu trời, mặc dù nó chỉ có thể lấy phi thường chậm rãi tốc độ tại bên trên bầu trời phi hành, gánh chịu trọng lượng cũng có hạn, chỉ có thể tiến hành một chút khoảng cách gần đi thuyền. Đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm cùng có được các loại vấn đề. Phi thuyền sản lượng cũng phi thường thấp, bởi vì tốc độ rất chậm, không có quá lớn tính thực dụng, mà không có khuyết trương triển khai, giá cả cao, sử dụng cũng phi thường phức tạp cũng không có giá trị buôn bán, chỉ có một ít quý tộc cùng quân đội nếm thử đặt hàng, nhưng là đồng dạng cũng cho má cất luyện kim sở nghiên cứu, mang đến tài sản to lớn. Mà đồng thời, má cất luyện kim sở nghiên cứu thanh danh, cũng cấp tốc tại luyện kim thuật sĩ quần thể bên trong khuyết tán ra đến, tất cả mọi người mới phát hiện. Chế tạo ra dạng này luyện kim thuật sĩ đều không thể hoàn thành hạng mục, vậy mà là một người bình thường, một cái có được giả luyện kim thuật sĩ danh hiệu luyện kim lừa đảo. Lạt cố sự tại luyện kim thuật sĩ cùng từng cái luyện kim học viện truyền ra đến, một người bình thường vì giấc mộng một mực phấn đấu cố sự, luôn luôn tràn ngập lây nhiễm tính. Ác Cắt luyện kim học viện viện trưởng Mạ Dị Nạ cũng nghe đến Lạt cố sự, lựa chọn gặp được Lạt Bờ Dân một mặt. Tại cùng Lạt Bờ Dân tiến hành nói chuyện về sau, Lạt Bờ Dân nói tới mình liên quan tới động cơ hơi nước ý nghĩ, nói đến mình là từ luyện kim thuật sĩ đối với sức gió cùng sức nước vận dụng đản sinh linh cảm, từ đó nghĩ muốn tạo ra một loại chân chính động cơ giới. Mạ Dị Nạ nữ sĩ khẳng định Lạt Bờ Dân thông minh tài trí cùng ý nghĩ, đồng thời đem không phải luyện kim thuật sĩ mà lại không có luyện kim thuật sĩ thiên phú Lạt Bờ Dân thu làm học sinh. Lạt Bờ Dân tại 40 tuổi thời điểm rốt cục hoàn thành mình tuổi nhỏ thời kỳ cùng học sinh thời kỳ mộng tưởng, trở thành truyền kỳ nhà mạo hiểm cùng luyện kim thuật sĩ Mạ Dị Nạ nữ sĩ học sinh, đồng thời khôi phục các cặt luyện kim học viện học tịch. Tại Ác Cắt luyện kim học viện bên trong, Lạt Bờ Dân lần nữa triển khai đối với động cơ hơi nước nghiên cứu phát minh, đồng thời chủ đạo hạng mục này, có được luyện kim thuật sĩ ủng hộ phía dưới, rốt cục triển khai đối hạng mục này nghiên cứu phát minh. Theo sơ kỳ lần lượt thất bại, động cơ hơi nước mặc dù chế tạo ra, nhưng là tính thực dụng vẫn như cũ phi thường kém, trải qua nhiều đời cải tiến cùng chế tạo về sau, rốt cục mới tiến vào ném dùng. Lúc đầu động cơ hơi nước là sử dụng tại công nghiệp phía trên, sử dụng công nghiệp sản xuất cùng công nghiệp tơ lụa sa. Cái này tiến một bước thôi động công xưởng trước tiến vào, toàn bộ tỷ phí thành nội, cấp tốc bắt đầu xuất hiện các loại sử dụng động cơ hơi nước làm động lực công xưởng. Mà Lạt Bờ Dân, thẳng đến 74 tuổi qua đời thời điểm, vẫn chưa hoàn thành hắn hứa hẹn bên trong, đem động cơ hơi nước vận dụng đến thuyền phía trên, bất quá động cơ hơi nước từ Lạt Bờ Dân mang đến thế gian, biến đổi hạt giống đã gieo xuống. Lạc Bờ Dân chết đi thời điểm, vô cùng lạnh nhạt, nhẹ nhàng nắm lấy cháu trai Tiểu Bờ Dân tay, chỉ cần lòng mang mộng tưởng, liền có thể cải biến vận mệnh. Nói xong câu đó về sau, Lạc Bờ Dân buông tay mà đi, hắn mộ bia phía trên, như cùng hắn nguyện vọng, khắc lên hắn ngoại hiệu, giả luyện kim thuật sĩ Lạc Bờ Dân chi mộ. Tại mộ bia phía dưới, còn có hắn dòng dõi khắc lên đi, hắn cuối cùng lúc rời đi đợi nói câu nói kia, lòng mang mộng tưởng, liền có thể cải biến vận mệnh. Thánh lịch 215 năm, Lạc Bờ Dân cháu trai Tiểu Bờ Dân rốt cục chế tạo ra trên thế giới chiếc thứ nhất hơi nước thuyền. Đây là một chiếc đầu gỗ hơi nước thuyền, to lớn bánh xe trên thuyền phi thường dễ thấy, thậm chí còn không có thay thế buồm. Nhưng là đây cũng là đối thời đại to lớn cải cách, nguyên bản một mực ở vào gần biển đi thuyền đội tàu, lần nữa triển khai đối biển sâu cùng viễn dương thăm dò. Thánh lịch 223 năm, từ đại mạo hiểm ra mạ dị nạ bác thi đấu lần thứ nhất đến nhã kéo tinh linh đại lục, nhân loại lại một lần nữa cùng tinh linh đại lục lấy được liên hệ. Thế giới cách cục xuất hiện lần nữa cải biến, mặc dù đại lục cùng đại lục ở giữa liên hệ còn chưa triệt để đạt thông, trên mặt biển vẫn như cũng là quái thú cùng ma thú thế giới, đường thuyền cũng chưa từng triệt để đích xác lập, nhưng lại là thế giới phát sinh cải biến dấu hiệu. Mà động cơ hơi nước thời đại còn xa xa không có bắt đầu. 21. Ác cắt luyện kim học viện, chỗ Vu viện trưởng thất bên trong mạ dị nạ vẫn như cũ trẻ tuổi xinh đẹp, nàng rốt cục thể tại thân thể trở nên già yếu, tinh thần lực sinh động độ không ngừng rất xuống giới hạn, đột phá cấp 4, trở thành một tên cấp 4 luyện kim thuật sĩ. Đột phá cấp 4 cửa ải về sau, liền có được 1000 năm tuổi thọ, chỉ cần không đụng với ngoại ý muốn tử vong hoặc là vấn đề khác. Nguyên bản nghiêm túc sinh tử vấn đề, đối bọn hắn đến nói tạm thời giải quyết dễ dàng. Tại tấn cấp cửa ải này phía trên, mạ dị nạ xa so lão sư của nàng Ạc Cật muốn may mắn thuận lợi nhiều, đồng thời cũng so đại bộ phận điểm vu sư muốn may mắn được nhiều, cơ hội chỉ có một lần, thất bại sẽ dẫn đến cái chết cùng tinh thần lực xảy ra vấn đề hậu quả nghiêm trọng, để đại đa số cấp 4 vu sư, tình nguyện không đột phá, cũng không nguyện ý tùy tiện nếm thử. Mà mạ dị nạ thì đối với mình học sinh chế tạo ra động cơ hơi nước cảm thấy hứng thú vô cùng, đáng tiếc là không có trở thành luyện kim thuật sĩ thiên phú. Bằng không lấy trí tuệ của hắn, sẽ là một tên vĩ đại luyện kim thuật sĩ. Mạ dị nạ vận dụng mình luyện kim đài, tăng thêm lấy các loại kim loại vật liệu, chế tạo ra một cái tương đối thô ráp động cơ hơi nước, đời thứ nhất động cơ hơi nước áp lực tương đối thấp, van cũng vô pháp tự động hóa, cho nên tại vận dụng hạn chế phương diện cũng rất nhiều, mạ dị nạ cũng thử nghiệm tại nó bên trên tiến hành cải tiến. Mà một bên máy móc luyện kim sinh mệnh, ạ cắt được cũng cột mạ dị nạ xem như trợ thủ, lúc này, mạ dị nạ nhìn xem ạ chỉ mòn, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như dùng kim loại tế bào đến chế tác hơi nước cơ hội thế nào? Bản thân nó liền có động lực, nếu như đưa nó xem như một cái trái tim hoặc là khí quan đến đối đại giống nhau, chế tạo ra một cái kim loại tế bào động cơ hơi nước, để nó có luyện kim sinh mệnh bộ điểm đặc thù, sẽ như thế nào? Nó có thể như là sinh mệnh bản thân chữa trị, bản thân vận chuyển, bản thân tiến hóa, có thể dựa theo luyện kim thuật sĩ ý nghĩ tiến hành tùy ý điều khiển, nếu như lại ở trong đó dung nhập siêu phàm lực lượng, luyện chế thành vì luyện kim đạo cụ, dạng này kim loại hoạt hóa động cơ hơi nước, sẽ đưa đến cái dạng gì tác dụng? Mạ dị nạ cảm thấy mình giống như đẩy ra một cái thông hướng hơi nước thế giới đại môn, mặc dù rất nhiều ý nghĩ còn phi thường mơ hồ, nhưng là mạ dị nạ cảm thấy, chỉ cần mình hoàn thiện, chế tạo ra chân chính kim loại hoạt hóa động cơ hơi nước, một cái mới tinh hơi nước thời đại đem sẽ tới. 22. Chương 251, thực tập nữ thần. 27. Lục Chi Ngư ý thức tại không chiều bên trong vây vùng, sau đó một dậy thật sáng sớm, chỉ nghe thấy cửa bịch một tiếng vang bị đẩy ra, Lục Chi Ngư mở to mắt, đã nhìn thấy một lớn một tiểu hai nữ hài vọt vào. Rời giường rồi. Tỷ tỷ trưởng thành, tỷ tỷ có thể trở thành nữ thần. Vợ đạn tỷ phảng phất trong vòng một đêm đột nhiên lớn lên, biến thành thiếu nữ, giờ phút này mặc một thân màu trắng váy dài, tịnh lệ như là chân trời cầu vồng, cùng một bên hay là củ cải đầu đèo mỡ đi phân ra hai cái giai tầng. Vợ đạn tỷ khẩn trương lại mong đợi nói, cha, ngươi nói, chúng ta sau khi trưởng thành, liền có thể trở thành nữ thần. Lục Chi Ngư nhìn xem trong vòng một đêm lớn lên, đột nhiên trở nên vô so quen thuộc thiếu nữ bản vợ đạn tỷ gương mặt, có chút thất thần. Một lúc lâu sau nhẹ gật đầu nói, sớm liền chuẩn bị tốt, ngươi thần quốc còn có các tín đồ, đều đang mong đợi ngươi thượng nhiệm đâu. Vợ đạn tỷ chờ mong một ngày này thật lâu, liền như là tại sau khi trưởng thành thu hoạch được thứ công việc đồng dạng khẩn trương, chờ mong mình thượng nhiệm công việc này, đồng dạng lại sợ mình đem công việc này làm hư, chỉ là nàng công việc này cùng người bình thường không thái nhất dạng, mà là trở thành một tên quản lý thế giới thần minh. Vợ đạn tỷ ngày bình thường khí thế chậm rãi, nói một nhất định phải trở thành một cái hợp cách lợi hại nữ thần. Giờ phút này lại xoắn suýt không ngừng nói dốc lấy mảnh khảnh ngón tay. Ta có thể hay không làm không được? Lục Chi Ngư vỗ vỗ vợ đạn tỷ bả vai, sẽ không, vợ đạn tỷ nhất định là một cái xinh đẹp nhất hào phóng, thụ nhất các tín đồ yêu thích nữ thần. Đeo mờ đi ở một bên lại chờ mong lại thất lạc, ta cũng muốn trở thành thần minh. Vợ đạn tỷ ôm lấy đeo mờ đi, dùng mặt ôn nhu ma sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tỷ tỷ mỗi ngày sẽ còn trở về, bất quá là tại hoàn thành nữ thần làm việc về sau, ngươi ở nhà chờ lấy ta, ta sau khi trở về sẽ cùng ngươi giảng công việc của ta. Đeo mờ đỉ cùng Eva hai người tại phủ không thành trên bãi cỏ, phất tay đưa tiễn Lục Chi Ngư cùng vợ đạn tỷ, nhất là đeo mờ đỉ, lại chờ mong lại thất lạc, vểnh lên miệng nhỏ trơ mắt nhìn Lục Chi Ngư cùng tỷ tỷ. Lục Chi Ngư lôi kéo vợ đạn tỷ tay, hai người hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp xuyên qua đến trên đường chân trời, xuyên thấu vị diện bích, trông thấy to lớn ngân nguyệt. Đây chính là thần quốc sao? Ừm, nơi này là thần quốc Cái Á, là chủ thần nước, là quản lý toàn bộ Ma Di ạ thế giới trung tâm, gánh chịu chính là quang minh thần nước, trước mắt từ tỷ tỷ của ngươi quang minh nữ thần Khải Lị quản lý. Tiến vào quang minh thần quốc chi bên trong, nơi này hết thảy đều để vợ đạn tỷ không ngừng phát ra tiếng thán phục, hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của nàng, to lớn không nhìn thấy bờ quang minh thần nước, vô số kỳ tịnh giả cùng thánh đồ xuyên qua ở trong đó, trồng chất địa đường, cao lớn thiên quốc chi môn, thổi kèn lệnh thiên sứ. Mà đi tới trung ương một dãy lớn thần tọa phù đảo, liền thấy to lớn quang minh nữ thần thần linh quang ảnh ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, không biết vì cái gì, vợ đạn tỷ nhìn thấy Khải Lị lần đầu tiên, liền có một loại cảm giác quen thuộc, sau đó lại cảm giác có chút e ngại, để nàng không tự chủ được ôm phụ thân Lục Chi Ngư cánh tay. Khải Lị thanh lành ánh mắt đảo qua vợ đạn tỷ, sau đó cuối cùng rơi vào Lục Chi Ngư trên thân, hai người giao nói một chút, Lục Chi Ngư cũng leo lên thần tọa, kích hoạt thần quốc Cái Á. Tại thần quốc Cái Á máy chủ phía trên quang minh thần nước đang lục, tại quang minh nữ thần Khải Lị hiệp trợ phía dưới, để thần quốc Cái Á máy chủ hoàn thành đăng ký cùng quyền hạn quy tắc tăng thêm về sau, vợ đạn tỷ xem như đăng lâm thần tọa, chính thức trở thành một tên thần minh. Lúc này thần quốc Cái Á đã hoàn toàn thôn phệ ngân nguyệt, đem toàn bộ ngân nguyệt hóa thành một cái cự đại ngân sắc quả cầu kim loại, đây chính là Ma Di ạ thế giới thần quốc máy chủ, khống chế toàn bộ Ma Di ạ thế giới quy tắc quyền hạn hạch tâm trung tâm. Mà Lục Chi Ngư thì sớm tại trước đó, liền đem nó bên trong một bộ điểm tách rời ra, một lần nữa chế tạo một ngôi sao thần thần quốc, viên này tinh thần thần quốc chính là Thái Dương thần nước, vây quanh mặt trời xoay tròn, có được khống chế mặt trời quyền hạn. Cái Á thần quốc máy chủ gánh chịu quang minh thần nước, nắm giữ là chủ quyền hạn, Khải Lị nắm giữ là sáng thế quang minh nữ thần không gian quy tắc quyền hạn, tiếp nhận tín đồ cũng là nguyên bản nhân loại quang minh giáo sẽ tín đồ. Mà lại Lục Chi Ngư đem nguyên bản Thái Dương thần giáo tín đồ cũng toàn bộ vạch điểm ra, tính vào Thái Dương thần quốc chi bên trong, sau đó, mặt trời giáo hội cùng quang minh giáo sẽ, hai cái này nguyên bản đầu góc đều nhanh muốn đánh ra đến giáo phái, xem như tách rời ra, tất cả tín đồ sau khi chết, thăng nhập khác biệt quốc gia. Mà Thái Dương thần nước thần vị một mực bỏ trống, vợ đạn tỷ tại thần quốc Cái Á hoàn thành quyền hạn đăng lục, cùng tiếp quản thần tọa về sau, tự nhiên là có được tòa này thần quốc quyền hạn. Lục Chi Ngư mang theo vợ đạn tỷ một đường hướng phía Ma Di ạ thế giới mặt trời tiếp cận, liền thấy một ngôi sao thần vây quanh mặt trời không ngừng xoay tròn, tại mặt trời trước mặt, viên này tinh thần lộ ra như vậy không đáng chú ý, nhưng là theo vợ đạn tỷ không ngừng tiếp cận, liền phát hiện đây là một viên vượt xa quá nàng tưởng tượng khổng lồ tinh thần. Mỗi một cái thần quốc đều là một ngôi sao thần, là từ chủ cơ thần nước Cái Á bên trong tách ra phụ thuộc thần quốc, đồng thời cũng không đơn thuần là một cái thần quốc, nó cũng là một cái có thể tự do di động cùng phi hành bầu trời chiến tranh pháo đài. Nếu như từ ngoại bộ muốn tấn công thần quốc lời nói, bọn hắn liền sẽ biết, một cái cấp 8 thần quốc siêu phàm lực lượng, sẽ là gì chờ cường đại, lại càng không cần phải nói, thần quốc tại Ma Di ạ thế giới nội bộ còn nắm giữ lấy quy tắc quyền hạn lực lượng. Nhìn xem to lớn lóng lánh quang mang tinh thần, Lục Chi Ngư đối vợ đạn tỷ nói, cái này chính là của ngươi thần quốc, tân nhiệm mặt trời nữ thần vợ đạn tỷ. Vợ đạn tỷ nhìn xem mình to lớn thần quốc, con mắt màu vàng nóng bên trong quang mang không ngừng phóng đại, tiểu xảo miệng cũng tấm lớn lên, ta thần quốc. Hai người hóa thành một đạo tinh quang. Tiến vào thần quốc bên trong, cùng quang minh thần nước lối kiến trúc có một ít khác nhau, mang lên một chút thần thánh sệ vỉn đế quốc phong cách, chỉnh thể khí quyển to lớn, chồng chất cung thất cùng thần điện. Vô số thánh điện kỵ sĩ quỳ trên mặt đất, nên đón các nàng thần minh, những này nguyên bản là thần thánh sệ vỉn đế quốc chinh chiến chết đi các tín đồ, rốt cục nên đón đến chủ nhân của bọn hắn. Vợ đạn tí leo lên trung ương chỗ cao nhất, to lớn thần tọa trên bầu trời ngưng kết, vợ đạn tí leo lên đi về sau, mặt trời nữ thần thần khu lập tức hiện ra, tất cả các tín đồ từ thần quốc trung ương la lên vợ đạn tỷ thần danh. Đồng thời mặt trời giáo hội tất cả tế tự cùng thánh điện kỵ sĩ cũng đồng thời tiếp thụ lấy vợ đạn tỷ thần dụ. Vợ đạn tỷ phảng phất đối với đây hết thảy vô so quen thuộc, hết thảy tất cả, phảng phất mình đã từng an vị tại qua dạng này vị trí, nhận lấy vô số kỵ sĩ hò hét cùng đi theo. Vừa mới đăng lâm thần vị vợ đạn tỷ, lập tức bắt đầu công việc của mình, là một tên vừa mới trở thành thần minh thực tập nữ thần, nhìn xem mặc dù thành hình, nhưng là chỉ có một cái thùng rỗng thần quốc cùng ngụy liệt thô giáp thần thuật hệ thống, nàng còn có rất nhiều làm việc muốn làm. Vợ đạn tỷ cần chỉnh lý kiến thiết tốt chính mình thần quốc, quen thuộc mình thần trước, duy trì lấy mặt trời vận chuyển, tại quen thuộc về sau, biết được như thế nào mới có thể đủ đem mặt trời lực lượng vận dụng đến tối đại hóa, để toàn bộ thế giới được lợi, mặt trời đối tại thế giới đến nói, là trọng yếu nhất một ngôi sao thần, nó vận chuyển, càng là liên quan đến chỗ có sinh mệnh sinh tử tồn vong. Trừ cái đó ra vợ đạn tỷ còn cần thiết kế ra mình tín đồ cùng thánh đồ độc hữu thần thuật hệ thống, thuộc về mặt trời giáo hội tế tự cùng thánh điện kỵ sĩ thần thuật hệ thống, quản lý tốt mình tông giáo. Đồng thời để cho mình tông giáo nơi bao bọc phạm vi bên trong, bảo trì ổn định phát triển cục diện. Vợ đạn tí làm một tên thần minh còn phi thường non nớt, bất quá nhìn ra nàng phi thường vui vẻ, nàng đi theo Lục Chi Ngư, thông qua mình thần quốc hình chiếu lực lượng, đặc biến ạ làn đại lục, quan sát đến mình tín đồ sinh hoạt cùng sinh tồn phương thức. thần linh cũng sẽ không bị thúc phược tại thần quốc bên trong, bất quá đi ra bản thân thần quốc, lực lượng sẽ bị hạn chế, cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, nhưng là lúc này ma di ạ thế giới, còn chưa có xuất hiện loại này có thể uy hiếp được thần minh tồn tại. Vợ đạn tỷ về đến nhà, tại phụ không thành tòa thành trong đại sảnh, hưng phấn cùng béo mỡ đi cùng Eva nói đến mình thần trước, nói đến mình trở thành thần minh quá trình, để tiểu béo mỡ đi lại ao ước, vừa lo lắng, hận không thể mình cũng có thể trong vòng một đêm lớn lên, trở thành cùng tỷ tỷ đồng dạng nữ thần, quản lý mình tôn giáo cùng tín đồ. Tại cùng Lục Chi Ngư trải qua nhiều lần thảo luận về sau, tham khảo nguyên bản quang minh giáo sẽ hệ thống, vợ đạn tỷ rốt cục thiết lập ra mình thần thuật hệ thống, đồng thời hướng mặt trời giáo có tất cả tín đồ phát xuất thần dụ. Thánh lịch 186 năm, mặt trời nữ thần vợ đạn tỷ đăng lâm thần vị, dơ cao thần quốc, nhìn xuống nhân gian, đồng nhiên, mặt trời giáo hội quá dương thánh trải qua lần nữa trải qua sửa chữa cùng biên soạn, như là quang minh giáo sẽ, trọng tân định nghĩa tự thân giáo nghĩa cùng thần linh danh tự, hai cái này nguyên bản sinh ra từ cùng một đầu nguồn tông giáo. Triệt để phân ra một đầu giới hạn, cho đến bao nhiêu năm về sau, lại cũng không người nào biết, giữa bọn chúng nguồn gốc quan hệ. 22. Chương 252, Thần Khải, Thượng. 27. Từ khi cờ dị tỷ đế quốc sụp đổ về sau, thần thánh sẽ vỉn đế quốc cũng sau đó vong linh thai ương bên trong tăng giã, toàn bộ thần thánh sẽ vỉn đế quốc phía tây nam bởi vì vong linh thai ương mà trở nên cỏ hoang bộc phát, mấy cái hành tỉnh chi điệu biến thành phế tích, vong linh thai ương cho thú nhân mang tới to lớn thương tích, bây giờ đã qua 100 năm, như cũ không có lắng lại. Mà đại lượng thú nhân cũng bắt đầu hướng phía phương nam di chuyển, Trung Châu chi địa, triệt để hình thành một đám người lớn loại cùng thú nhân hỗn hợp đặc thù khu vực, từng cái đại đại nho nhỏ quốc gia ở đây thành lập, có thuộc về thú nhân, cũng có thuộc về nhân loại. Theo lần lượt chiếm đoạt cùng dung hợp, hơn 100 năm quá khứ, cuối cùng đại lượng nhân thú hôn huyết bán thú nhân, ở đây chiếm cứ địa vị chủ yếu, mà mặt trời giáo hội cùng quang minh giáo sẽ tín ngưỡng, cũng ở nơi đây trở nên rắc rối phức tạp, theo quốc vương giao thế, chiến tranh dễ chuyển, cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Trung Châu Ản xạ Ba Lê Vương quốc Phong Diệp Thành, một cái nhìn qua nửa mới tiểu quán bên ngoài, trừ treo hồng lòng chi tức tiểu quán bảng hiệu bên ngoài, còn nghiêng nghiêng méo mó treo một cái dòng binh công hội cơ quan tấm bảng gỗ. Tòa thành thị này chính là năm đó dẫn đến cờ dị tỷ đế quốc diệt vong nguyên nhân gây ra, mấy trăm ngàn nô lệ thú nhân phản loạn, cuối cùng trú đóng ở địa phương chính là chỗ này, bị cờ dị tỷ đế quốc sách đặc biệt bá tước đào ra nạp đẹp sông, đem trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ hóa thành một mảnh ông dương đầm lầy mang, thi thể phiêu đầy mặt nước, mấy trăm ngàn nô lệ thú nhân táng thân tại đây. Bây giờ quá khứ hơn 110 năm, năm đó hành tỉnh đã biến thành Ản xạ Ba Lê Vương quốc, mà Phong Diệp Thành cũng không còn là nơi này trung tâm chính trị, mà là tại năm đó phế tích bên cạnh mới thành lập lên một cái rách nát tiểu thành thị. Tòa này kiêm chức dòng binh công hội cơ quan tử quán, lầu một có thể nhìn đến đại lượng mặc giáp da, kỵ sĩ giáp trụ, tay cầm trường kiếm, thép thuẫn ra hỏa tọa lạc ở trong đó, có ánh sáng sáng rõ lệ kỵ sĩ, cong trưởng cùng cung tiến thủ. Cũng có nghèo túng như là kẻ lang thang ra hỏa, toàn bộ lầu một kêu loạn. Còn có xinh đẹp người phục vụ cùng mặc hở hang vũ nương xuyên qua ở trong đó vũ nương dưới váy ngắn, còn có một đầu màu đen đuôi mèo đang múa may, mang theo một cố đặc thù mị hoặc, những người khác trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít nhân loại cùng thú nhân hôn huyết đặc thù. Tốt, tốt, lại nhảy một cái. Bì trai sơ, đừng ở chỗ này khi cái gì thị nữ, không bằng đi theo ta đi, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Thang luôn ca rồn, ngươi vậy mà không chết ở cho bảo bên trong, những cái kia đang chết mọi dợ không có chém chết ngươi. Lão tử có dễ dàng chết như vậy sao? Ta cái này một đôi búa lớn cũng không phải để mắt. Gần nhất có cái gì tốt nhiệm vụ, những quý tộc này cùng đám quốc vương cả ngày đánh cái không xong, lão tử cầm bán mạng tiền, còn như thế trừ trừ tắc tắc. Lâu một bên trong cãi nhau, loạn thành một đoàn, không ít người cãi nhau giận mắng, bất quá kiêng kỵ dòng binh công hội bảng hiệu, cũng không người nào dám ở đây gây chuyện. Trung Châu đại đại nho nhỏ quốc gia hình thành cải giang lược cục diện, chiến tranh cùng mâu thuẫn không ngừng bộc phát, cũng dẫn đến một loại đặc thù tổ chức hình thức xuất hiện tại phiến đại địa này phía trên. Đó chính là lính đánh thuê, mấy chục năm trôi qua, các loại lớn đến hơn nghìn người dòng binh đoàn, nhỏ đến 3, 4 người lính đánh thuê tiểu đội không cắt thành lập, cuối cùng hình thành một cái đặc thù cơ cấu quản lý, tạo thành dòng binh công hội. Mà giờ khắc này tại trong tử quán, đại bộ phận điểm đều là lính đánh thuê, những người này, nhân viên phức tạp, nhưng là cơ hồ không có một người bình thường, ít nhất cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ, đồng thời có được rất nhiều máu mạch kỵ sĩ, càng dựa vào tại góc tường một cái trên mặt bàn nhìn qua giống như là đội trưởng, mặc kỵ sĩ áo giáp ra hỏa. Rõ ràng là một cái thánh điện kỵ sĩ. Ở một bên thì là một người mặc một tiếng mũ che màu trắng, bên trong lộ ra giáp lưới thanh niên là một cái mục sư, giấu ở cái khác trong góc, thậm chí còn có mấy cái vu sư học đồ cái bóng. Những người này nếu như là tại mấy chục hàng trăm năm trước gặp, liền khẳng định phải bộc phát một trận không chết không thôi sinh tử quyết đấu, không đem đầu góc đều đánh ra đến liền tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ, mà ở tòa này tiểu quán bên trong, lại lẫn nhau bảo trì hòa bình. Siêu phàm lực lượng xuất hiện hơn 200 năm, bây giờ mục sư, thánh điện kỵ sĩ cùng vu sư cũng bắt đầu xuất hiện số lượng lớn, từng cái vương quốc cùng quốc gia bên trong đều có được từng cái nắm giữ siêu phàm lực lượng mục sư đoàn cùng hồng y giáo chủ trấn thủ, liền ngay cả các tòa thành thị bên trong, thậm chí là tiểu trấn, đều có nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng mục sư. Nguyên bản sinh động trên đại lục vu sư, cũng không còn có thể giống hàng trăm năm trước tứ ngược cùng tự do, một khi có bất kỳ động tĩnh, đều sẽ thu nhận số lớn thánh điện kỵ sĩ cùng mục sư đoàn đến đây vây quét. Mà ngay tại lúc đó, mục sư nghi lễ rửa tội cùng thánh điện kỵ sĩ truyền thừa, cũng không có thường ngày nghiêm khắc như vậy, đại lượng nhàn tản mục sư cùng lang thang thánh điện kỵ sĩ, cũng tản mát bên ngoài, mặc dù những người này vẫn như cũ trung thành với riêng phần mình thần minh, nhưng lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Đồng thời bởi vì siêu phàm lực lượng phổ cập, bọn hắn cũng mất đi thường ngày cái chủng loại kia cao cao tại thượng tư thái, những này phổ thông vu sư học đồ, mục sư cùng các kỵ sĩ, cũng không có thường ngày như vậy được coi trọng. Dù sao liền ngay cả một cái trấn nhỏ, đều có được mình nhà thờ cùng mục sư, thú nhân quốc gia một cái trong thành thị nhỏ, đều có thánh kỵ sĩ tiểu đội, một chút không cam lòng trầm luân tại một chút thôn xóm nhỏ cùng bị trói buộc mục sư cùng thánh điện kỵ sĩ nhóm, cũng liền lựa chọn rời đi. Cho nên ở Trung Châu cũng liền hình thành loại tình huống đặc thù này, từng cái nắm giữ siêu phàm lực lượng tồn tại thánh điện kỵ sĩ, thậm chí mục sư cùng vũ sư, ở đây tổ kiến mình dòng binh đoàn hoặc là lính đánh thuê đội, tại mảnh này đặc thù Trung Châu đại địa phía trên sinh tồn và kiếm ăn. Mà tại tiểu quán lầu 2 thì lộ ra tương đối chính quy cùng chính thức, có tiếp đãi đài, còn có thị vệ trong chừng, tất cả lính đánh thuê thành thành thật thật đứng ở chỗ này, quan sát mới nhân vật xuất hiện, hoặc là tại trước đài làm lấy đẳng cấp cùng thẩm tra một vài vấn đề. Nhận nhiệm vụ à, đại nhiệm vụ, 100 mai kim tệ, hoàng kim cấp nhiệm vụ, đi mê vụ xâm lâm bắt một con ma thú liệt sơn thú con non. Địch Ân công nước lại nội loạn, Địch Ân đại công tức chiêu mộ dòng binh đoàn cùng lính đánh thuê tiểu đội, trợ giúp Địch Ân vương quốc trấn áp phản loạn, phí tổn theo ngày tính tính. Hồng Lăng thương đoàn thuê hộ vệ, bảo vệ bọn hắn xuyên qua châu được sơn mạch, xuyên qua quang minh giáo xé nước, cuối cùng mục đích đến Mã Kéo vương quốc, nhiệm vụ đánh giá thanh đồng cấp. Agisơ linh tử tức đại nhân, tuyên bố thanh đồng nhiệm vụ, điều tra lãnh địa bên trong phát sinh quái sự, có muốn tiếp nhận, tranh thủ thời gian tiếp nhận a. Nhiệm vụ đại đường bên trong, nhìn qua phi thường bận rộn, không ngừng có nhiệm vụ treo lên đến, cũng có từng phong thư tìm đến, dòng binh công hội là thông qua tin quả người đưa thư đến lẫn nhau liên hệ, loại này tin quả là từ phong nha hậu đại bồi dưỡng ra đến một loại chim đưa thư. Mặc dù không thể cùng phong nha đồng dạng có siêu phàm lực lượng, nhưng lại có thể nói chuyện, cùng phong nha đồng dạng có thể làm người đưa tin. Loại này nghe nói ban sơ từ vu sư tiến hành lẫn nhau ở giữa truyền tin phương pháp, theo tin quả bồi dưỡng phương pháp phổ cập, từ từ thịnh hành tại từng cái vương quốc ở giữa. Đồng thời phong nha loại này biết nói chuyện, thân nhân loại thời nay trung thành nhân loại ma thú, cũng trở thành đại lục phía trên phi thường lưu hành quý tộc sủng vật, mỗi một cái phong nha con non cùng trứng xuất hiện, đều có thể tại phòng đấu giá bên trên bán đi một cái giá trên trời. Lindner bỗng nhiên mặc một thân bị rèn luyện có thể phản quang áo giáp, đứng tại nhiệm vụ trong đại sảnh, sau lưng thì là một cái cao đạt 2 mét hôn huyết bán thú nhân, mọc ra hai con uốn lượn sừng dê, giữ tận diện mạo nếu như tại nửa đêm trên đường gặp phải, liền cùng ác ma nhất dạng khủng bố. Lindner bỗng nhiên là một tên Trung Châu bản thổ bán thú nhân, mẫu thân có một ít hổ nhân huyết mạch, là năm đó bởi vì vong linh thai ương từ phương Bắc chạy nạn đến Trung Châu cái đám kia thú nhân hậu duệ. Cái này từ hắn thân thể cường tráng cùng trên mặt nhung mao cùng hoa văn liền có thể nhìn ra được. Tại mẫu thân hun đúc phía dưới, Lindner bỗng nhiên thời kỳ thiếu niên gia nhập trên trấn kỵ sĩ dự bị đoàn, về sau tức thì bị trên trấn thánh kỵ sĩ đại nhân chọn lựa, mười mấy tuổi liền đạt được truyền thừa, tuyên thệ trở thành một tên thánh điện kỵ sĩ. Mà tương đối đặc thù chính là, Lin phụ thân tự xưng là tối cổ chi vương A Hách Nạp đống nhiên hậu duệ, là gia tộc hoàng kim A Hách Nạp đống nhiên dòng dõi. Bất quá A Hách Nạp đống nhiên gia tộc đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm, Lin mình cũng không quá tin tưởng, chỉ là tại Lin trở thành một tên lính đánh thuê về sau, vì để cho mình đạt được coi trọng, liền tại tên của mình về sau, tăng thêm A Hách Nạp đống nhiên dòng họ, muốn dùng cái này hiển lộ rõ ràng mình cao quý huyết thống, bất quá chỉ là không có mấy người tin tưởng thôi, ngược lại nhận không ít chế nhạo cùng chế giễu. Nhìn xem đi, chúng ta lần này kiếm đến tiền về sau, nhất định phải thành lập được một cái cỡ lớn dòng binh đoàn, làm cho tất cả mọi người đều biết ta Lìn Nở bỗng nhiên danh tự. Đội trưởng, tỉnh đi, tranh thủ thời gian nhìn xem có cái gì tốt nhiệm vụ, chúng ta đều nhanh đói. Lìn vừa mới tiến hành một lần thường ngày cổ vũ sĩ khí tuyên truyền hoạt động về sau, liền bị trong đội ngũ một tên nhỏ còn bán thú nhân cùng tiễn thủ cắt đứt, mà ngồi thành một loạt tiểu đội thành viên, cũng không có mấy cái chú ý Lìn. Đây là một cái vừa mới tạo thành không đến bao lâu lính đánh thuê tiểu đội, thành viên cũng là tới từ ngũ hồ tứ hải, tám người bên trong, loại người gì cũng có. Lìn lính đánh thuê tiểu đội nguyên lai muốn đặt tên là Hoàng Kim Vương hướng cùng Thánh Kỵ sĩ tiểu đội, bất quá đều được cho biết đã có hai cái này lính đánh thuê tiểu đội, Lìn chỉ có thể đặt tên gọi là Gió Bao lính đánh thuê tiểu đội. Tốt ta, xem ra, chúng ta xác thực cần một khoản tiền tương đối nhiều đại nhiệm vụ. Như vậy cái này thế nào? Hộ tống bị khu trục vương tử rột ma nạp ngươi về Mã Kéo vương quốc, cũng trợ giúp hắn xem như quốc vương leo lên vương vị, cấp bậc sử thi nhiệm vụ. Hoa, cái này hồi báo không sai, có thể đạt được một khối khổng lồ lãnh địa, bá tước danh hiệu, còn có vô số đáng yêu quốc vương đầu, kim tệ. Lin tùy ý chọn một cái nhiệm vụ, lập tức đã nhìn thấy sau lưng đồng bạn một nháy mắt toàn bộ yên tĩnh trở lại, có được dê người huyết thống bán thú nhân Đô Duy vô Lin bả vai. Ừm, cái này không sai, treo ở trên bảng danh sách hơn nửa năm, một mực không có người tiếp, mà lại tuyệt đối sẽ không có người cùng ta nhóm tranh đoạt. Bất quá muốn nâng đỡ vị này bị khu trục vương tử điện hạ leo lên vương vị, cần đánh bại trước mắt vẫn ngồi ở trên vương vị đương nhiệm mã kéo quốc vương, vị này quốc vương trưởng khống giới ít nhất có lấy mấy chục nghìn chính quy quân đoàn. Mà chúng ta, 1, 2, 3. Chúng ta có 8 người, một người đánh 10.000 cái lời nói, còn thiếu mấy cái, muốn hay không lại tuyển nhận mấy người tiến đến. Tất cả mọi người giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lỉnh, đột nhiên cảm thấy nhà mình cái đội trưởng này có phải là không quá đáng tin cậy, lo lắng lấy muốn thoát khỏi đội thời điểm. Lỉnh cười ha ha, chỉ đùa một chút ta nói chính là phía dưới cái kia, Hồng Lăng Thương đoàn bảo vệ thuê nhiệm vụ, tiền thưởng rất cao, chỉ muốn bảo vệ bọn hắn xuyên qua châu được sân mạch, tiến vào mã kéo vương quốc liền có thể. Từ ản xạ ba lê vương quốc Phong Diệp Thành bắt đầu, tại một cái tên là Lìn người trẻ tuổi dẫn đầu dưới, gió bao lính đánh thuê tiểu đội đạp lên lữ trình, bắt đầu mình nhiệm vụ thứ nhất. 22. Chương 253, Thần Khải, Trung. 27. Đế tử Trung Châu lính đánh thuê tiểu đội, một đường hộ vệ lấy Hồng Lăng Thương đoàn xuyên qua châu được sân mạch, đến Quang Minh giáo xé nước, trên đường đi trừ một chút giặc cướp thông thường, còn có một số khó chơi lưu manh du côn bên ngoài, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Lìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng là một tên thánh điện kỵ sĩ. Sáng ra thân phận của mình cùng lực lượng về sau, người bình thường căn bản không dám làm khó hắn. Dọc theo nạp đẹp sông thuê một chiếc thuyền, một đường ghé qua, cuối cùng tiến vào mã kéo vương quốc cảnh nội. Ở đây, Lìn gió bao lính đánh thuê tiểu đội cùng Hồng Lăng Thương đoàn trú đóng ở một cái đi ngang qua vắng vẻ tiểu trấn bên trong. Thị trấn phi thường yên tĩnh tường hòa, là một cái điển hình lấy nông nghiệp làm chủ thị trấn. Thị trấn bên trên còn có một cái gường nước nơi xay bột, nơi xay bột thuộc về tiểu trấn nhà thờ. Trên trấn nông dân chỉ cần thanh toán phí tổn liền có thể là sử dụng. Tiểu trấn đường đi tu kiến phi thường chỉnh tề, nhìn qua nhiều năm rồi. Bởi vì tới gần nạp đẹp sông, thổ địa phì nhiêu, bên cạnh còn có một cái rừng rậm, bất luận là đi săn hay là trồng trọt, đều đủ để nuôi sống tự thân, mà lại nơi này thuộc về vương thất ma nạp ngươi gia tộc lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, thu thuế thấp hơn quý tộc khác lãnh địa, cho nên chúng dân trong trấn sinh hoạt trôi qua coi như không tệ. Ngươi có hay không cảm thấy nơi này các thôn dân đều có chút kỳ quái? Hiện tại trong trấn tuần sát một vòng mấy lúc sau, trở lại ở nhờ mấy gian dân xá bên trong, Hồng Lăng Thương đoàn là cái tiểu thương đoàn. Bản thân cũng chỉ có 20-30 người, tăng thêm lỉnh lính đánh thuê tiểu đội, cũng chỉ có hơn 30 người, chen tại liền nhau hai gian dân xá bên trong. Đỗ Duy về suy nghĩ một chút, không có cảm thấy kỳ quái a. Rất nhiệt tình a, nhất là trong thôn cô nương kia nóng bỏng ánh mắt, bọn hắn nhất định là coi trọng ta. Lìn cao mày nói, nơi này mỗi người tiểu dung, đều giống nhau như lúc, mà lại chúng ta vào thôn thời điểm, những tên kia nhìn xem ánh mắt của chúng ta, quá kỳ quái, cái này cũng không giống như là người xứ khác vào thôn chẳng cảnh, mà lại chúng ta hay là bán thú nhân, phải biết. Nơi này cũng không phải Trung Châu, mà là mã kéo vương quốc, nhân loại đem chúng ta coi là dị loại. Có thể là người nơi này tương đối nhiệt tình đi. Ta cảm thấy chúng ta trong đêm hẳn là cẩn thận một chút. Ban đêm hôm ấy, từng đạo mê vụ chậm rãi từ thị trấn bên ngoài tràn ngập ra, từ từ thôn phệ toàn bộ thị trấn. Khi mê vụ chậm rãi tới gần lìn bọn người đóng quân dân xá thời điểm, lập tức nhìn thấy mặt ngoài mấy cái người gác đêm, bị mê vụ thôn phệ, tại một loại quái dị làm người ta sợ hãi nhấm nuốt âm thanh bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà một mực bảo trì cảnh giác lìn tại nghe phía bên ngoài người gác đêm gọi đồng thời, lập tức giật mình, lao ra hô lên tất cả mọi người, bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, toàn bộ thôn trang đều đã bị loại này kỳ quái mê vụ nơi bao bọc. Mà loại này mê vụ lại sợ hai ánh lửa cùng nóng bức, không dám tới gần trong phòng, liền bọn người nhóm lửa phòng ở, xua tan mê vụ, giơ bó đuốc liền xông ra ngoài, lại phát hiện, bên ngoài chờ đợi bọn hắn, xác thực vô số quái vật. Đây là một loại duy trì hình người, nhưng không có bộ mặt quái vật, bọn hắn thể đồng hồ không ngừng tản ra hàn khí, làn da phía trên phảng phất ngưng kết một tầng xương trắng, như là một bộ cái xác không hồn. Mà trong trấn mây trăm người đã toàn bộ biến thành loại quái vật này, những này vô mặt thi quái dọc theo thị trấn phiến đá đường đi, không ngừng vây công lấy linh bọn người, mà trong thôn nguyên bản chủ trì nhà thờ Quang Minh giáo sẽ mục sư, giờ phút này cũng biến thành một cái khủng bố đến cực điểm siêu phàm quái vật. Xông ra viện tử mọi người, đã nhìn thấy trên đường phố, đứng một cái tiếp cận cao 4 mét, mọc ra to lớn cánh thịt quái vật không ngừng hướng lấy bọn hắn tiếp cận, quái vật này không có chân, chân tựa như nhúc nhích bùn nhão, không ngừng kéo qua mặt đất, hướng lấy bọn hắn tiếp cận. Lìn mặt lập tức trở nên trắng bệnh, ác ma thân thuộc. Đỗ Duy cảm giác chân đều đang phát run, đáng chết, lại là người điên nào, hướng vực sâu bên trong ác ma tiến hành hiến tế sao. Trung Châu đã không phải lần đầu tiên kiến thức đến ác ma lực lượng, có quan hệ với ác ma truyền thuyết, tại rất sớm trước kia ngay tại nhân loại trong truyền thuyết lưu truyền, bất quá chân thực ghi lại xuất hiện, cũng chính là cái này trong mấy chục năm. Truyền ngôn thế gian có một bản đến từ thâm viên ác ma quân vương biên soạn ác ma chi thư, đây là một bản đến từ vực sâu. Dính đầy tà ác cùng ô uế chí ác chí tà chi vật, dù chỉ là nhìn thấy phía trên ghi lại nội dung, liền sẽ bị sức mạnh đáng sợ đó thôn phệ, kéo tiến vào vực sâu không đáy. Từ cái này trên quyển sách lưu truyền ra đến ác ma đồ giám cùng tên thật, để thế người biết như thế nào triệu hoán cùng hiến tế những này đến từ vực sâu kinh khủng tồn tại, không ít người vì thu hoạch lực lượng, vì thỏa mãn tự thân nguyện vọng, hoặc là vì trường sinh bất tử, hoặc là vì khu trừ tật bệnh hoặc là phục sinh thân nhân của mình, hướng những này vượt sâu kinh khủng ác ma hiến tế. Bất quá những này ác ma cũng không phải thích hay làm việc thiện thiện nhân, mỗi một cái hướng bọn hắn hiến tế người, đều cuối cùng sẽ bị bọn hắn thôn phệ, bị bọn hắn lực lượng chỗ đồng hóa, đồng thời cũng tại ạ làn đại lục phía trên, nhấc lên không ít hỗn loạn, bất quá đại đa số tại phát sinh sơ kỳ, liền lập tức bị đến từ quang minh giáo sẽ hoặc là mặt trời giáo hội lực lượng chỗ lắng lại. Mà Linh không nghĩ tới, tại Mã Kéo Vương quốc nội bộ, lại có dạng này dòng dã một cái chấn nhỏ, đều bị ác ma lực lượng thôn phệ, trên chấn tất cả mọi người, đều biến thành ác ma nô bộc cùng thân thuộc. Linh bọn người dơ cao lên bó đuốc, tại quái vật bên trong không ngừng chém giết, nghĩ muốn xông ra chúng đây, thoát đi cái này đã bị vực sâu lực lượng triệt để ăn mòn tiểu trấn. Mà những này vô mặt thi quái, làm thế nào cũng giết không chết, dù là đem bọn hắn chặt thành hai đoạn, dùng cung tiễn xuyên qua đầu của bọn hắn, dùng thiết truy đem đầu của bọn hắn đập nát, bọn hắn vẫn như cũ như là đất dẻo cao su chậm rãi dung hợp, một lần nữa tổ hợp lại, phảng phất chỉ cần tại cái này mê vụ bao phủ phía dưới, bọn chúng chính là bất tử. Ăn thịt người mê vụ bao phủ toàn bộ bầu trời, ngay cả ánh trăng đều bị che lại kín. Linh bọn người ở tại trong trấn bốn phía châm lửa, ánh lửa ngút trời, nhưng là chúng quanh ăn thịt người mê vụ gắt gao bao phủ lại thị trấn mỗi một cái cửa ra cùng nơi hẻo lánh, bọn hắn căn bản là không có cách chạy khỏi nơi này, trừ phi đợi đến hừng đông. Nhưng mà mấy trăm vô mặt thi không lạ đoạn vây công lấy bọn hắn, mà khổng lồ ác ma thân thuộc, giơ cao lên to lớn cánh tay, phá hủy dễ dàng phòng ốc, đem bọn hắn không kịp thoát đi đồng bạn, từng cái đập thành bánh thịt, phun ra chua thực dung dịch, chỉ cần nhiễm phải, lập tức đã nhìn thấy mảng lớn huyết nhục thoát ly, nháy mắt hóa thành xương khô. Bọn hắn chỉ sợ chống đỡ không đến hừng đông, liền muốn toàn quân bị diệt, Linh lợi dụng thánh điện kỵ sĩ thần thuật, không ngừng những quái vật này cùng nhau, sau đó nhưng như cũng không ngừng lâm vào trong tuyệt cảnh. Đây là Linh cái thứ nhất xây dựng lính đánh thuê tiểu đội, cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, sau đó mộng tưởng và tương lai còn chưa có bắt đầu, hắn khả năng liền phải chết ở chỗ này, còn dựng vào không ít đồng bạn tính mệnh. Nữ thần miện hạ, ta hướng ngài cầu nguyện, bằng vào ta thành tín nhất tín ngưỡng, kêu gọi tên của ngài, mời ngài cho chúng ta cứu rỗi. Không có tà ác có thể thoát đi thẩm phán, không có tội ác có thể làm họa nhân gian. Linh tại một lần lại một lần cầu nguyện bên trong, vậy mà tín niệm từ từ trở nên ngưng thực lên, đột phá thường ngày giới hạn, một nháy mắt nắm giữ trước đó cũng không thể làm dùng đến cấp 1 thần thuật, mà lại là cấp 1 thần thuật bên trong cường lực nhất công kích thần thuật lực lượng thần thánh. Thánh điện kỵ sĩ trưởng kiếm vung vẩy quang mang, nháy mắt xuyên thấu ác ma thân thuộc, liệt diễm cùng quang mang quấn quanh lấy ác ma thân thuộc trên thân, tản mát ra nồng đậm quang mang chấn động ra ngoài, đem ác ma thân thuộc xé rách. Theo ác ma thân thuộc chết đi, cái khác vô mặt thi quái như là giống như điên cuồng công kích tới bọn hắn, mà lúc này đây, theo ác ma thân thuộc chết đi, hắn triệu hoán đến ăn thịt người mê vụ cũng tán đi, nguyên bản vây khốn Linh đám người giới hạn cũng đã không có. Gió bão lính đánh thuê tiểu đội người, kết thành chiến trận, cuối cùng xông ra chúng đây, thoát đi cái này bị vực sâu thôn phệ thị trấn, tất cả mọi người vết thương chồng chết, tình trạng kiệt sức rời khỏi nơi này. Ngày thứ hai, Quang Minh giáo sẽ mục sư dẫn theo đại lượng kỵ sĩ, đến nơi này, đem toàn bộ thị trấn đều bao vây lại, đem còn lại bọn quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá vẫn không có tìm tới chủ mưu cùng người khống chế. Mà Linh thì đem Hồng Lăng Thương đoàn đưa đạt mục đích, thu hoạch được một bút phong phú tiền thuê, tại Mã Kéo Vương quốc Vương Đô Ba Vải Tư thành dừng lại mấy ngày sau, chuẩn bị trở về Án Xạ Ba Lê Vương quốc. Bất quá trước lúc rời đi, bọn hắn tại trong truyền thuyết Thánh Hồ Xéo Lệ Nạp Nặc Hồ ngừng chân một đêm, mà một đêm này, triệt để cải biến Linh vận mệnh. 22. Chương 254, Thần Khải, hạ. 27. Tại Ba Vải Tư thành cách đó không xa một cái thôn trang, Linh chờ ở chỗ này dừng lại, chuẩn bị sáng mai liền xuất phát, trở về Án Xạ Ba Lê Vương quốc, tòa này thôn trang ở vào Xéo Lệ Nạp Nặc Hồ bên cạnh. Truyền thuyết tòa này song tử hồ nguyên bản chỉ có một cái hồ nước, bất quá tại hơn 100 năm trước, tà ác vong linh vu sư giả đỡ nột tại Ba Vải Tư thành nội, phát động đáng sợ âm mưu, muốn đem toàn bộ Ba Vải Tư thành hóa thành một cái người chết chi thành, đến nay tại tòa thành thị này, vu sư là tuyệt đối không thể đề cập khủng bố danh tử. Mà lúc đó một ngôi sao thần từ trên trời giáng xuống, xua tan tà ác, cũng hình thành Xéo Lệ Nạp Nặc Hồ, tòa này quang minh giáo sẽ thánh hồ. Được vinh dự tinh thần chi quang cùng thần minh chi quang. Linh ngủ ở bên cạnh hồ bên cạnh một cái trong nhà gỗ, trong đêm khuya, lại nghe được có người đang hô hoán tên của mình, kia là một cái rất nhẹ nhàng lại mang theo một cỗ tự tin thanh âm, như là một vị nữ vương, lại giống là một cái cao cao tại thượng thần linh. Linh mơ mơ màng màng đi chân đất đi ra khỏi phòng, một đường hướng phía Xéo Lệ Nạp Nặc Hồ đi đến, nhưng mà đi đến ven hồ, bị ban đêm hàn gió thổi qua, lập tức cảm giác một cái giật mình đánh tới đỉnh đầu, nháy mắt vừa tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Ta chạy thế nào đi ra bên ngoài đến rồi. Lúc này, đột nhiên Xéo Lệ Nạp Nặc trong hồ lóe lên ánh sáng, hồ nước trung ương, một đạo đạo kim sắc quang mang, theo ba quang lấp lóe, chậm rãi hội tụ ra. Linh há to miệng, nhìn xem trong nước cái bóng chậm rãi hiện ra hiện, kia là một cái lớn đến quang ảnh lôi ra hơn 10 dặm mặt nước to lớn thân ảnh, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, kia là một cái mỹ lệ nữ nhân, một đầu kim sắc xinh đẹp tóc, trên đầu mang theo vương miện. Một đạo đạo kim sắc quang mang, chậm rãi từ trong nước tránh ra, như là kim sắc đom đóm, tại Lìn trước mặt hình thành một cái cự đại hư ảo hơi mở bóng người. Đó là một loại dùng phàm nhân ngôn ngữ nói không nên lời mỹ lệ, đẹp phảng phất để người không sinh ra một tơ một hào khinh nhẫn chi tâm, chỉ cần trông thấy bóng dáng của nàng, liền phảng phất toàn bộ tâm linh đều bị tinh khiết, vô luận cỡ nào người ta ác, chỉ cần thấy được thần, đều sẽ tâm hướng quang minh. To lớn thần linh quang ảnh, mở ra mỹ lệ con mắt, một đôi lóe ra kim sắc quang mang con người, nhìn về phía Lìn, nháy mắt Lìn cảm giác được một cỗ như núi như biển lực lượng nháy mắt khóa chặt mình, để toàn thân của mình lực lượng đều đang run rẩy, trong mắt đều chỉ còn lại có một mảnh kim sắc. Lìn nở đông nhiên. Lìn há to miệng, dù là giờ phút này hắn ngu ngốc đến mấy, cũng biết mình gặp cái gì, nhìn thấy cái gì, mình vậy mà đụng phải trong truyền thuyết thần khải, mà lại là nữ thần miện hạ tự mình hướng hắn làm ra gợi ý. Đáng chết, ta vậy mà nhìn thấy nữ thần miện hạ, ta nên nói cái gì? Ngài tốt. Không đúng không đúng. Gặp ủy, ta suy nghĩ cái gì? Ta gặp được miện hạ. Thần xưng hô ta là A Hách Nạp đông nhiên. Lìn cảm giác đầu một nháy mắt đứng máy, không biết làm sao đến một câu cũng nói không nên lời. To lớn nữ thần cái bóng lại tiếp lấy đối Lìn nói: Lìn nở đông nhiên, ngươi là ban sơ chi vương Á Hách Nạp đống nhiên ở nhân gian trực hệ huyết mạch, là thần linh ban sơ tuyển định vương giả huyết mạch, hoàng kim chi huyết người sở hữu. Trung Châu đã hỗn loạn hơn 100 năm, mặt trời giáo hội cùng quang minh giáo sẽ ở Trung Châu hôn chiến kéo dài quá lâu, mà ngươi thì là bị ta chọn chúng kết thúc trận này kéo dài hỗn loạn người. Lìn, ngươi sẽ là đời sau Trung Châu chi vương, mệnh trung chú định thiên tuyển vương giả. Thần linh quang ảnh chỗ sâu to lớn ngón tay mò về Lìn, đại lượng kim sắc đom đóm bao phủ lại Lìn. Sau đó Lìn liền cảm giác mình huyết mạch trong cơ thể nháy mắt bị kích hoạt, song đồng cũng từ nguyên bản màu xanh thẫm biến thành kim hoàng sắc. Đi thôi, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Để mặt trời quang mang bao phủ tại toàn bộ Trung Châu đại địa phía trên. Thần minh nói xong câu nói này, đã nhìn thấy tất cả quang mang như là huỳnh quang đốt hết, chậm rãi tiêu tán, hóa làm một điểm điểm phấn kết thúc, hư ảo tan biến tại trong không khí. Mà Lìn đứng tại xéo lệ nạp nạp bên hồ, đứng sững thật lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó nhìn bốn phía, giống như cảm giác hết thảy đều không có chân thực cảm giác, giống như vừa mới chỉ là làm một cái mộng đẹp. Ha ha ha, là mộng a. Cái này, đây thật là một giấc mơ đẹp. Lúc này, Lìn mới phát hiện, hồ bên trong thứ gì chậm rãi trôi nổi, giống như đang lóe lên quang mang, bóng ngược tại hồ nước bên trong, phảng phất che lại trên trời ngân nguyệt quang huy. Lìn bước vào hồ nước bên trong, đã nhìn thấy, hồ nước trung ương, phản chiếu lấy một thanh lơ lửng trường kiếm, Lìn đem bàn tay đi vào, thật giống như thăm dò vào một thời không khác. Sau đó đưa tay đem thanh trường kiếm này cho túm ra. Trường kiếm là màu trắng bạc, phía trên có được đại lượng kỳ lạ phù văn, tản ra thánh khiết quang mang, giờ phút này bị Lìn nắm trên tay, tản mát ra vụ vụ thanh âm, bị Lìn cao dơ lên, quang mang chiếu rọi toàn bộ hồ nước, thật lâu mới tiêu tán xuống dưới. Vương quyền chi kiếm. Lìn cảm giác mình đang nói ra bốn chữ này thời điểm, tiết hầu đều khô cạn giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, thanh âm không ngừng phát ra run rẩy, phảng phất bốn chữ này mang theo một cỗ kỳ lạ ma lực. Lìn biết nếu như có người biết thanh kiếm này một lần nữa hiện thế lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ điên cuồng, nó mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho vương quyền thay đổi, mà nó lịch đại chủ nhân đều là tuyệt đối tiếng tăm lừng lẫy hoàng đế cùng vương giả, lần này nó tuyển định mình, không đúng, là thần minh tuyển định hắn vì đời sau vương giả. Lìn cầm thanh kiếm này giống như lồng ngực bị thứ gì cho triệt để nhóm lửa, Trung Châu chi vương sao? 20. Kỳ quái, kiếm bị ai lấy đi rồi? Ai muốn cái này làm gì? Lục Chi Ngư phát hiện mình cắm ở trên vách tường khi vật phẩm trang sức vương quyền chi kiếm không gặp, phu không thành bên trong ngoại nhân không có khả năng tiến vào đến, mà bất luận là Eva, vợ đạn tí hay là đéo mơ đi, vương quyền chi kiếm đối cho các nàng đến nói, ý nghĩa không lớn, càng nhiều hơn chính là có ý nghĩa tượng trưng cùng thần quốc quyền hạn. Lục Chi Ngư nhắm mắt lại, lập tức liền tìm được vương quyền chi kiếm chỗ, còn có trước đó là ai lấy đi nó. Trung Châu hỗn loạn kéo dài quá lâu, mặt trời giáo hội cùng quang minh giáo sẽ ở giữa tín ngưỡng hỗn chiến, ở đây không ngừng phát sinh, là hẳn là kết thúc, chỉ có thống nhất mới có thể mang đến hòa bình. Lục Chi Ngư liếc mắt nhìn đem để tay ở sau lưng, vội vã cuống cuồng nhìn xem mình vợ đạn ti, lúc nói chuyện đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ dám nhìn chân của mình nhọn. Lục Chi Ngư không nghĩ tới vợ đạn ti đều chuyển thế trở thành thần linh, làm sao vẫn giống như trước kia, đối với Trung Châu nhớ mãi không quên. Lục Chi Ngư dựa vào ghế nói, dù sao bất luận thế nào, phàm nhân thế giới, thần linh không thể trực tiếp can thiệp, bọn hắn phía dưới tự thân làm sao phát triển đều có thể, thần linh cũng không có thể trực tiếp hạ tràng. Mà lại ta và ngươi Khải Lị tỷ tỷ nói qua, lần này Trung Châu tín ngưỡng thuộc về bên trong, để nàng giúp ta hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi nhưng chớ hy vọng ta sẽ thiên vị ngươi, đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ tìm ta, lần này vạch điểm xong sau liền cố định xuống, chứ không phải phàm nhân ở giữa tự nhiên biến hóa, không cho phép lại giống ngươi lần này đồng dạng. Ghi nhớ lời ta từng nói, phàm nhân thế giới thuộc về phàm nhân, bằng không ta liền để ngươi cái này nữ thần nghỉ việc, ngươi rảnh rỗi như vậy phải hoảng, liền bồi ta cùng đi tinh giới lang thang. 22. Chương 255. Trung Châu. 27. Thế giới này hắc ám mà hỗn độn, từ khi vực sâu sinh ra đến nay, đã qua 2000 năm, nguyên bản cô quạnh mà an tĩnh vực sâu vị diện, một chút xíu trở nên náo nhiệt. Hắc ám từng cái không gian bọt khí bên trong, vô số thâm viên ác ma loại ở trong đó xuyên qua, có cường đại đến có thể câu thông vực sâu ý chí, nắm giữ cả một cái không gian bọt khí ác ma lãnh chúa, cũng có vô số ý chí hỗn loạn, chỉ hiểu được lẫn nhau thôn phệ tiểu ác ma. Trong đó một chút ác ma lãnh chúa lẫn nhau chinh chiến, không ngừng chiếm đoạt, đem từng cái không gian bọt khí liên tiếp, tạo thành một cái có thể so đại lục vực sâu tầng. Mà muốn đột phá cấp 4, cấu kết vực sâu ý chí trở thành một vị ác ma lãnh chúa, nhất định phải đem để hồn hỏa bản chất kết cấu phát sinh cải biến, đây cũng không phải là thôn phệ cái khác ác ma chủng liền có thể làm được sự tình. Mà một chút liên hệ với ma di ạ thế giới ác ma, lại phát hiện nhân loại ý thức cùng linh hồn, đối với bọn hắn liền là trở thành cấp 4 ác ma lãnh chúa mấu chốt, thậm chí muốn trở thành cao cấp hơn tầng kéo lên, càng là cần thôn phệ vô số nhân loại ý thức, cái này khiến vô số ác ma hướng ma di ạ thế giới nhìn về phía ánh mắt tham lam. Mỗi một cái cường đại ác ma đô tại mơ ước ma di ạ thế giới mảnh này sinh mệnh chi địa, mà sở tỷ cụ làm vực sâu bên trong tiếng tăm lừng lây ác ma lãnh chúa, càng là tại ma di ạ thế giới có được đại lượng thân thuộc cùng ác ma tín đồ. Mã kéo vương quốc cảnh nội, hắc ám cổ bảo bao phủ tại tầng tầng lớp lớp cỏ hoang cùng cây khô bên trong, đây là một cái bị bỏ hoang tòa thành bên ngoài nguyên bản còn có thôn trang cái bóng, giờ phút này cũng biến thành hoang tàn vắng vẻ. Mà giờ khắc này rách nát tòa thành bên trong, mười mấy cái người mặc cá mũ che màu đỏ người làm thành một vòng. Trên mặt đất khắc họa lấy một cái khổng lồ như là con mắt vu thuật dẫn đạo trận. Mười cái đứng tại tà ác trung ương trận pháp người, giờ phút này đều cắt mở tay ra cánh tay, dùng tự thân máu tươi quán chú tiến vào trận pháp câu trong máng, lập tức trông thấy trong máu mang theo đặc thù lực lượng lập tức bị kích hoạt, toàn bộ trận pháp xoay tròn, một đạo hắc sắc quang mang từ trên mặt đất càn quét mà lên, bao phủ tại toàn bộ tòa thành bên trong đại sảnh. Đây là một trận tà ác tế tự nghi thức, theo lực lượng không ngừng bao phủ, tất cả mọi người cả đám đều chuyển hóa thành không phải người quái vật, mà đứng tại trung ương tế đàn mấy người tức thì bị đại lượng lực lượng quán thâu đi vào, trong đó hai người, vậy mà lột sắc thành cường đại ác ma thân thuộc dạng này siêu phàm sinh vật. Hết phót, ta cần càng nhiều hiến tế, muốn lực lượng cường đại hơn, muốn trường sinh bất tử, liền nghĩ hết tất cả biện pháp hướng ta hiến tế. Càng nhiều tế phẩm, lực lượng cường đại hơn. Tên đầu lĩnh bộ mặt lộ ra, là một trương hơi có vẻ già nua mặt, chính là Hết phót, tại Tàn Vương triều trải qua Hy Ân thành bang luyện kim thuật sĩ cùng bầu trời thần miếu minh giới tế tự song phương chấn ép, chân thần giáo sẽ lực lượng từ đầu đến cuối không có phát triển khởi sắc. Hedford đưa ánh mắt về phía càng xa tây phương thế giới cùng Trung Châu, mà vừa mới đến nơi này không lâu chân thần giáo sẽ, liền đụng tới Trung Châu chiến loạn cùng cục diện hỗn loạn. Ca ngợi ngươi, chủ nhân của ta. Vĩ đại ác ma chi vương, sợ tỷ củ. Ta sẽ tại phiến đại địa này phía trên, triệt để thành lập được thuộc về ngài quốc gia. 16. Thu phục Trung Châu. Ánh sáng cố thổ. Lấy thần chi danh, để quang minh một lần nữa chiếu rọi tại kia phiến thuộc về thần thổ địa phía trên. Đời thứ ba Quang Minh Giáo Hoàng A Mỹ Ni Á tại cao cao tại thượng Quang Minh Thần Điện phía trên, hô mở miệng hào, biểu thị công khai thần minh ý chỉ, toàn bộ Quang Minh Giáo sẽ nước quân đội lập tức xuất động, mà nguyên bản liền ngao ngoe muốn động từng cái vương quốc công quốc nhóm, lập tức hưởng ứng thần minh hiệu triệu. Đại lượng ngục sư đoàn cùng quý tộc thậm chí là quốc vương cùng đại công tước nhóm, dẫn theo quân đội, vượt qua biên cảnh, tràn vào Trung Châu, nhất là cùng Trung Châu giáp giới rốt lộ, Lam Duy Ngươi, dễ dạ cổ ba cái công quốc. Nó lâu dài cùng Trung Châu Tô Mỹ Luân Vương quốc bởi vì biên cảnh lãnh thổ cùng tín ngưỡng vấn đề phát sinh xung đột, lần này càng là tạo thành Tam Quốc Liên Quân, hướng Trung Châu Tô Mỹ Luân Vương quốc phát động chiến tranh. Bình tĩnh hơn 100 năm thế giới thế cục, lần nữa bị đánh vỡ, đại lượng quý tộc cùng các kỵ sĩ, cầm trường kiếm lên cùng đao súng, trên thuyền áo giáp, lao tới chiến trường, từng vị binh sĩ lần nữa đi xa tha hương. Mỗi một lần chiến tranh, đều đại biểu cho kỳ ngộ, có người có thể trong chiến tranh nhảy lên từ nông phu biến thành có được mảng lớn đất phong quý tộc. Thậm chí từ quý tộc con thứ biến thành quốc vương đại công tước. Mà Trung Châu Vương quốc vì ứng đối đến từ phương Nam xâm lấn, đại lượng binh sĩ cùng lính đánh thuê nhận thuê, bị phái lên chiến trường, từng cái dòng binh đoàn cùng lính đánh thuê tiểu đội lao tới chiến trường, hôm nay vì cái này vương quốc mà chiến, ngày mai vì một cái khác quý tộc thủ hộ lãnh địa, ngày mai lại vì một cái khác đại công tước tấn công một cái khác bá tước. Nguyên bản đại đại nho nhỏ quốc gia, tại cuộc chiến tranh này bên trong không ngừng bị gồm thâu biến mất, không ít quốc gia tại Quang Minh giáo sẽ kỵ sĩ quân đoàn đến về sau, cấp tốc đầu hàng. Mà cũng có đại lượng quốc gia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, trừ các loại mục sư đoàn cùng kỵ sĩ đoàn thần thuật đối kháng, từng cái siêu phàm lực lượng tạo thành mục sư đoàn cùng kỵ sĩ đoàn, thành hệ thống phóng thích cỡ lớn thần thuật, xé rách chiến trường bên ngoài, còn có đến từ luyện kim thuật sĩ luyện chế luyện kim đại pháo cùng lửa súng trên chiến trường phát huy nó cường hãn tiềm lực chiến tranh. Ngay tại lúc đó, một cái tên là Bạo Phong Dòng binh đoàn tồn tại từng tràng chiến tranh bên trong quật khởi, tên là Lin Nơ bỗng nhiên Dòng binh đoàn trưởng, tại từng tràng chiến tranh bên trong không ngừng quật khởi. Cuối cùng tại một cuộc chiến tranh bên trong, thay thế nguyên bản án xạ ba lê vương quốc, thành lập được mình lính đánh thuê vương quốc, là cái thứ nhất lấy lính đánh thuê thân phận, leo lên vương vị nhảy lên mà thành quốc vương tồn tại. Á Hách Nạp đống nhiên vương quốc quật khởi tại Trung Châu, Linh càng là xuất ra vương quyền chi kiếm, danh xưng là thiên tuyển vương giả, vô số lính đánh thuê đến đây đầu nhập hắn, từng cái tản mát bên ngoài thánh điện kỵ sĩ mộ danh mà đến, nó cấp tốc thành lập được một cái khổng lồ vương triều. Nhưng là Lin thành lập A Hách Nạp đống nhiên vương triều, lại tại cùng phương Nam Quang Minh giáo sẽ quân viễn chinh chiến tranh bên trong liên tục thất bại, Trung Châu hơn phân nửa quốc gia từ từ hướng Quang Minh giáo sẽ đầu hàng, nhao nhao tiếp nhận Quang Minh giáo sẽ chú quân cùng tín ngưỡng, Quang Minh giáo sẽ nước bản đồ cấp tốc mở rộng. Mà Lin xuất lĩnh bạo phong dòng binh đoàn, thì liên tục bại lui, dù là đạt được phương Bắc mấy cái thú nhân vương quốc ủng hộ, cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn, toàn bộ Trung Châu, Quang Minh giáo sẽ cờ xí cùng kỵ sĩ đoàn rong ruổi tại đại địa phía trên. Quang Minh giáo sẽ cờ xí, xuyên khắp toàn bộ Trung Châu, mà nguyên bản tín ngưỡng mặt trời giáo hội quốc gia, nhao nhao nhìn về phía Quang Minh giáo sẽ ôm ấp, đại lượng mặt trời giáo hội kỵ sĩ cùng tế tự hoặc bị giết chết, hoặc bị trục xuất khỏi trốn. Mà lúc này đây, nguyên bản sẽ phải vương quốc Tô Mỹ Luân vương quốc, lại tại vùng vây dây chết thời khắc, bộc phát ra lực lượng khổng lồ, tại Tô Mỹ Luân bình nguyên phía trên một trận chiến đánh bại rốt lồ, giam duy ngươi, dễ dạ cổ ba cái công quốc liên quân, nháy mắt cải biến tình thế. Liên quân bị đánh tơi bời, mà lại giờ phút này Tô Mỹ Luân vương quốc lại tại vương quốc nội bộ, bắt đầu khu trục mặt trời giáo hội cùng Quang Minh giáo sẽ tế tự cùng thánh điện kỵ sĩ, phá hủy song phương nhà thờ, cấm chỉ tín ngưỡng mặt trời giáo hội cùng Quang Minh giáo sẽ, đồng thời đóng quân biên cảnh, nhìn chằm chằm. Dẫn đến nguyên bản giao chiến say xưa Quang Minh giáo sẽ kỵ sĩ đoàn cùng A Hách Nạp bỗng nhiên vương quốc, lập tức ngưng chiến, song phương triệt binh đồng thời ổn định thế cục, toàn bộ Trung Châu thế cục bỗng nhiên ở giữa thu hoạch được một loại quái dị ổn định. Lính đánh thuê vương quốc A Hách Nạp bỗng nhiên, Tô Mỹ Luân vương quốc cùng thác tấm đến Trung Châu Quang Minh giáo sẽ nước, hình thành tạo thế chân vạc trạng thái. 22. Chương 256, lại đến Tinh Linh Vương quốc. 27. Liền dừng ở đây đi. Cái kia Tô Mỹ Luân Vương quốc không cần phải để ý đến sao? Cái kia chân thần giáo biết sao? Cảm giác có chút ý tứ, vậy mà không có một tơ một hào tuyên dương ý tứ, ngược lại là ẩn nấp đến chỗ sâu, là muốn yên lặng phát triển sao? Để bọn hắn tự hành xử lý đi, dù sao chỉ là một chút phổ thông ác ma thuật sĩ còn có ác ma thân thuộc, nếu như nó có thể tại nhân loại cùng thú nhân song phương giáp công giới cục diện sinh tồn tiếp đi. Mắt trước thoạt nhìn cái này gọi ác ma lãnh chúa còn thật thông minh, không có chút nào đối kháng chính diện dự định. Đích xác, chúng ta nếu như can thiệp lời nói, tạo thành tổn thương ngược lại càng lớn, thậm chí buộc phát tiến một bước chiến tranh cùng hỗn loạn, những này đến từ ngoài vị diện sinh vật, thiên nhiên liền lại nhận vị diện lực lượng xa lánh. Quang Minh thần nước tầng mây đỉnh chót, ba cái cự đại thần linh ngay tại trên thần tọa tiến hành câu thông, đem trận này Trung Châu chiến tranh bình định xuống tới, bất quá càng nhiều hơn chính là Lục Chi Ngư cùng Khải Lệ tiến hành đối thoại, mà Vợ Đạn thì không nói một lời. Mặc dù kết quả là tốt, kết thúc Trung Châu hơn 100 năm đến, mấy chục cái đại đại nho nhỏ quốc gia ở giữa hỗn loạn cùng chinh chiến, đằng sau cục diện ổn định lại, đối với phổ thông bình dân đến nói là một chuyện tốt. Nhưng là cuộc chiến tranh này đánh xuống, thương vong to lớn cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ cãi nhau, rối bời Trung Châu, nháy mắt có loại trở nên trống rông cảm giác. Theo ba vị thần linh ở giữa nói chuyện kết thúc, đã nhìn thấy trong đó hai người, nó tính cả thần tọa, cùng một chỗ biến mất tại thần quốc Cái Á bên trong. Nhưng mà Lục Chi Ngư một trở về phủ không thành. Vợ Đạn Tỷ cũng đồng dạng về đến nơi này, ngồi xuống Lục Chi Ngư trên thân, ôm Lục Chi Ngư cổ, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Ta có phải là làm sai rồi? Ta dựa theo trên sách nói đi làm, bất quá luôn cảm giác chết nhiều người như vậy, đều là bởi vì ta nhất thời xúc động. Lục Chi Ngư đem trên tay sách để xuống, ôm Vợ Đạn Tỷ, tay phất qua nàng nhu thuận tóc, xem ra vừa mới trở thành thần linh Vợ Đạn Tỷ, muốn tại thần linh trên vị trí này, làm ra một phen công tích cho Lục Chi Ngư nhìn xem, liền như là quan mới đến đốt ba đống lửa, bất quá ở thời điểm này lại trở nên khủng hoảng cùng mê mang. Làm thần linh, nhất cử nhất động của ngươi, một cái tùy ý can thiệp, liền sẽ dính dấp đến toàn bộ thế giới ổn định, nhất là ở thế giới nền tảng quy tắc phía trên cải biến, sẽ tạo thành khó mà vãn hồi ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là đối tín đồ cùng phàm nhân ảnh hưởng, một câu nói của ngươi, liền sẽ dẫn đến đại lượng quốc gia diệt vong cùng vô số người chết đi. Cho nên ngươi mỗi một cái quyết định đều phải thận trọng, lần này cũng coi là cho ngươi một bài học đi, muốn trở thành một cái hợp cách thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không muốn tổng đem ánh mắt chăm chú vào ạ lạn đại lục phía trên, thần linh thần chức quyết định là ngươi phụ trách duy trì toàn bộ thế giới quy tắc vận chuyển. Lục Chi Ngư vô vô Vợ Đạn Tỷ cóng, tốt, khi thần linh cũng không phải nhất thời bán hội sự tình, là ngàn năm một không nghìn năm, thậm chí là vô tận tuế nguyệt thời gian, đối với thần linh đến nói, thời gian chỉ là phất qua gương mặt gió xuân, sẽ không lưu dưới bất cứ dấu vết gì, ngươi cũng khỏi phải gấp gáp như vậy. Eva cùng Béo Mở Đi đều nghĩ ngươi, Béo Mở Đi gần nhất một mực khí đô đô nói xấu về ngươi đâu, ngươi đi xem một chút nàng. Lục Chi Ngư đứng lên, nguyên bản rúm gió trường bào màu trắng bạc nháy mắt rủ xuống thẳng tắp, ta đi một chuyến nhã kéo tinh linh đại lục, có người tìm ta. 14. Tán hoa trắng bảo vốn chỉ là sinh mệnh chi xâm bên trong một cái vắng vẻ trong sơn quốc học viện, nhưng mà bây giờ lại dần dần trở thành tinh linh vương quốc một cái khác trung tâm chính trị, nhất là tại hẹn đi cùng Ngọc trở thành hội nghị trưởng lão bên trong một viên về sau. Vu sư cùng vu thuật từ từ dung nhập tinh linh quốc gia cùng thế giới, từng người tinh linh vu sư từ từ dung nhập tinh linh bên trong, tinh linh các vu sư tri thức cùng lý niệm một chút xíu dung nhập tinh thế giới thần linh, từ từ bị các tinh linh tiếp nhận, một cái đặc thù, thuộc về tinh linh vu sư văn minh, từ từ tại dở dạ phía trên sinh ra. Cái này tại thế giới loài người từ đầu đến cuối nhận xa lánh, tất cả một đời vu sư đem hết toàn lực cũng không có thể đạt thành mộng tưởng, lại tại không có nhất nhiệt tình, bất luận là vu sư tư chất hay là tại thiên tài trình độ bên trên, cũng không tính là ưu việt hẹn đi cùng Ngọc hai huynh muội trên tay xuất hiện hình thức ban đầu. Hoặc là nói, tinh linh loại này trường sinh loại, trời lại chính là thích hợp vu sư văn minh đản sinh dương ấm, tán hoa trắng bảo bên trong, không chỉ hiện lên đại lượng tinh linh vu sư, cũng sinh ra đủ loại học giả, nghệ thuật gia, văn học gia. Mà tinh linh vu sư cũng tại tự thân không ngừng nghiên cứu cùng khai phát bên trong, xuất hiện có khác với nhân loại vu sư phân loại, nhân loại huyết mạch vu sư, tại tinh linh vu sư khai phát diễn hóa phía dưới, dần dần hình thành một cái độc hữu tại tinh linh phe phái, được xưng là giờ y. Mà mộng cảnh vu sư cũng tại tinh linh bên này, hình thành khác biệt chi mạch, cùng nhân loại mộng cảnh vu sư đại đa số tiến hành hình chiếu vu thuật cùng huyễn thuật khác biệt, tinh linh chú trọng hơn đối kết giới khai phát. Nguyên bản mộng cảnh vu sư, tại tinh linh bên này dọc theo kết giới sư loại này tồn tại, rõ ràng đồng xuất một cái đầu nguồn các vu sư, lại tại trong mấy trăm năm, phân chia thành từng cái khác biệt phe phái, kết xuất đủ loại trái cây, đây là Lục Chi Ngư làm sao cũng không nghĩ tới. Giống như ban sơ chỉ có một cái thân thể cải tạo thuật, còn có một số không thành thể hệ cấp thấp vu thuật cùng ảo thuật. Lục Chi Ngư về suy nghĩ một chút, mình vừa mới bắt đầu thành lập vu sư tháp cao thời điểm, Lục Chi Ngư chính mình cũng không biết mấy cái vu thuật thời điểm, cũng liền dạy cho đời thứ nhất vu sư, liên quan tới vu thuật cơ sở khái niệm cùng mấy cái đơn giản vu thuật, trong đó có thể đem ra được, cũng chính là Lục Chi Ngư tự mình khai phát ra thân thể cải tạo thuật. Mà liền vẹn vẹn từ cái này một cái đơn giản thô lậu không thể lại đơn giản thân thể cải tạo thuật, tại mấy trăm năm ở giữa, sinh ra huyết mạch vu sư, mộng cảnh vu sư, luyện kim thuật sĩ, vong linh vu sư, giờ y, kết giới sư cùng một loạt vu sư hệ thống, vừa xa Lục Chi Ngư tưởng tượng, mà Lục Chi Ngư cũng tại cái này một đời lại một đời vu sư phiên bản đổi mới bên trong, thu hoạch được đại lượng ích lợi. Bây giờ sinh mệnh chi xâm bên trong, tinh linh đã trải rộng toàn bộ rừng rậm, ở phía ngoài cũng thành lập được thuộc về tinh linh thành thị, bất quá tinh linh thành thị cùng nhân loại thành thị khác biệt rất lớn, có thể nói được là trên rừng rậm thành thị. Mỗi một ngôi nhà đều bị đại lượng cây cối trố vây quanh, thành thị tầng tầng lớp lớp, lại có thể nhìn thấy lục sắc quấn đầy cả tòa thành thị, nói hai bên đường toàn bộ đủ loại đại thụ, mà quảng trường chính là vườn hoa cùng suối phun, không giống loài người thành thị như thế, hoàn toàn mất đi lục sắc, ngược lại là lục sắc che lại thành thị bản thân chủ thể, mà thành thị trung tâm khẳng định có lấy một gốc cây khổng lồ cổ thụ. Đây là một gốc chiến tranh cổ thụ, là tinh linh các vu sư đang bắt chước sinh mệnh chi thụ dùng ma thú bồi dưỡng pháp chế tạo ra một loại siêu phàm thực vật sinh mệnh, mỗi một cái chiến tranh cổ thụ đều là tồn tại cường đại, cũng là cấp 3 kết giới sư nhóm đồng bạn, nương tựa theo chiến tranh cổ thụ, liền có thể hình chiếu ra kết giới, tiến hành điều tiết thành trấn nội bộ thời tiết cùng hoàn cảnh, thậm chí bảo hộ thành trấn. Đồng thời mỗi một gốc chiến tranh cổ thụ đều có được cường hãn sức chiến đấu cùng vật lộn năng lực, là cực độ cường hãn cấp 3 ma thú. Kết giới sư cũng trở thành tinh linh vu sư bên trong, sức chiến đấu cường hãn nhất, cũng khó khăn nhất trở thành vu sư phe phái. Mỗi một gốc chiến tranh cổ thụ bồi dưỡng đều cần hao phí đại lượng hiển giả chi thạch cùng các loại vu thuật vật liệu, mà kết giới sư bản thân cũng muốn hao phí hiển giả chi thạch. Mỗi một tên kết giới sư phía sau đều là khó mà tính toán tài nguyên trồng chất mà thành. Trước mắt tinh linh vu sư nội bộ cũng không có bao nhiêu kết giới sư, mỗi một cái đều là trấn thủ một phương tồn tại. Lục Chi Ngư xuyên qua sinh mệnh chi sâm tiến vào nội bộ, đây là Lục Chi Ngư lần thứ hai lại tới đây. Lúc trước Hy Nhị phủ thành cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trên đường đi Lục Chi Ngư nhìn thấy thì là vài cây chiến tranh cổ thụ đem toàn bộ Hy Nhị phủ thành bao vây lại, những này chiến tranh cổ thụ lực lượng liên tiếp hình thành một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy màng mỏng bao phủ lại toàn bộ Hy Nhị phủ thành. Cố lực lượng này cũng không thể tạo thành to lớn gì ảnh hưởng, chỉ là có thể cảm thấy được thành thị nội bộ bất kỳ địa phương nào siêu phàm lực lượng biến hóa, còn có thể điều tiết thành thị nội bộ nhiệt độ cùng khí hậu, thành nội bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ thích hợp khiến người ta cảm thấy có loại lười biếng ý vị. Từng tòa hoa lệ kiến trúc cùng bạch tháp tu kiến trong rừng, thành hàng mái vòm phòng nhỏ tu kiến tinh xảo đến cực điểm, một đầu trong rừng tiểu đạo lẫn nhau tương liên, mà không ít kiến trúc ở giữa lại có cầu nối dính liền, để Lục Chi Ngư có gan đến tương lai thành thị công viên cảm giác. Tại to lớn chiến tranh cổ thụ che lấp phía dưới, những kiến trúc này lấy chiến tranh cổ thụ làm chủ thể khuyết tán ra đến, mà tại những này chiến tranh cổ thụ quay chung quanh trung tâm thì là đã sớm chết héo sinh mệnh chi thụ. Bất quá cái này gốc cây khổng lồ như là kình thiên chi trụ cự mục, giờ phút này đã bị móc sạch cùng vu thuật gia cố, trở thành các tinh linh trung tâm chính trị cùng trưởng lao thảo luận chính sự đại sảnh. Sinh mệnh chi thụ bị móc sạch thành rất nhiều tầng, phía trên mở ra một phiến cửa sổ nhỏ, tại to lớn cây cối dưới đáy là như là tấm gương sinh mệnh chi hồ, mà chết héo sinh mệnh chi thụ phía trên lại quấn đầy từng đầu màu đỏ, lục sắc, màu nâu dây leo, phía trên nở đầy tiểu hoa, để cái này khỏa nguyên bản tràn ngập túi xuống tử khí cây cối lần nữa đã có được sinh mạng khí tức. Lục Chi Ngư thì tại cái này khỏa sinh mệnh chi thụ phía trên quan sát toàn bộ Hy Nhị phủ thành, toàn này mỹ lệ tinh linh thành thành phố, mà một bên hoẹn đi đối Lục Chi Ngư nói gì đó, Lục Chi Ngư đột nhiên kinh ngạc một chút, quay đầu lại hỏi nói: thành lập một cái tinh linh đế quốc? bắt chước nhân loại quốc gia chế độ. 22. Chương 257, Tinh linh đế quốc hình thức ban đầu. 27. Hiện tại chế độ không tốt sao? Lục Chi Ngư từ cửa sổ trở lại trước bàn, trên mặt đất phủ lên chăn lông, mặc dù các tinh linh bảo vệ tự nhiên sinh thái, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đi săn cùng chồng, cái bàn là màu trắng hoa văn bàn gỗ, dựa vào ghế dựa hình dạng như là một cái xinh đẹp mỹ nữ, trên mặt bàn đặt vào một chút đến từ thế giới loài người luyện kim vật phẩm, có lưu ly đèn màng sông, cũng có được hoa lệ bằng bạc bộ đồ ăn. Trên vách tường là các tinh linh sáng tác một chút tràn ngập tự nhiên khí tức bức tranh, có thể nhìn thấy một vài bức tràn ngập trừu tượng cùng ngụ ý bức tranh vẽ tại trên đó, có cơi thiên mã dung nhập mây mù thiên sứ, cũng có được mang theo tán hoa trần trụi thân thể xuyên qua giữa khu rừng tinh linh thiếu nữ, còn có cơi bạch lộc từ hồ nước bên trong một nhảy ra nữ thần. Hợp cho Lục Chi Ngư rót một chén tinh linh đặc chế rượu trái cây, uống hết có loại mát lạnh đến khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Hẹn đi nói tiếp, tinh linh nhân khẩu đã nhanh đạt tới 300.000, không đề cập phân tán đi ra những cái kia bộ lạc, vẹn vẹn sinh mệnh chi xâm hy nhị phủ bộ lạc tinh linh, liền đạt tới mấy chục nghìn, mà tương lai cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trước kia tất cả tinh linh thưa thớt, cho nên toàn bộ bộ lạc duy trì lấy một loại thôn trấn trạng thái, bất kỳ cái gì một chút chuyện nhỏ, liền cần hội nghị trưởng lão họp đến giải quyết, một cái việc nhỏ khả năng cần kéo lên mấy tháng, thậm chí là một năm hai năm, có chút tranh cãi chính sách, tỉ như có cần hay không thiết lập pháp luật, thậm chí từ mấy trăm năm trước một mực kéo đến bây giờ còn không có giải quyết. Lục Chi Ngư kèm chút không cho sạc đến, mấy trăm năm thảo luận một chuyện, còn không có giải quyết. Đối rồi, các ngươi vậy mà không có pháp luật. Vậy các ngươi xử lý như thế nào những cái kia phạm sai lầm các tinh linh? Hẹn đi không cao hứng nhìn xem lão sư của mình, ngươi trông cậy vào một đám tuổi thọ 1.000 năm, sinh hoạt thoải mái nhàn nhã không có bất kỳ cái gì ưu sầu tinh linh, có thể có nhân loại như thế hiệu suất. Mỗi một cái phạm sai lầm tinh linh, đều từ hội nghị trưởng lão tiến hành mở sẽ thẩm phán, từ họp đến sau cùng xử phạt phương thức, ít nhất cũng được thảo luận trước mấy năm mười mấy năm, tính đến lúc trước quyết định đi ra sinh mệnh chi xâm tranh chấp, trọn vẹn nhau nhau 1.000 năm. Mà bây giờ, nguyên bản hội nghị trưởng lão hình thức đã không thích hợp thời đại này, tinh linh nội bộ cũng có được đủ loại vấn đề. Đơn thuần dựa vào hội nghị trưởng lão đến giải quyết là không đủ, tương lai tinh linh số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải đổi thay đổi, khi nhị phủ bộ lạc hẳn là có một cái hoàn toàn mới tương lai, ạ làn đại lục nhân loại càng ngày càng cường đại, bọn hắn đã bắt đầu chinh phục biển cả, mà chúng ta lại ngay cả dở dạ toàn cảnh đều không có thấy. Rõ ràng, Lục Chi Ngư nhẹ gật đầu, như vậy các ngươi muốn thành lập một cái dạng gì tinh linh đế quốc? Hẹn đi suy tư một chút nói, ta chuẩn bị đem vu thuật cùng tinh thế giới thần linh hoàn toàn kết hợp lại, thành lập một cái thuộc về tinh linh vu thuật đế quốc. Tinh linh nhân miệng ít, vu sư số lượng càng ít, không giống ạ làn đại lục như thế vu sư, mục sư, thánh điện kỵ sĩ các loại siêu phàm nghề nghiệp khắp nơi đều là, phổ cập đến tầng dưới chót. Nhưng là tinh linh vu sư tỷ lệ cùng tinh anh vu sư xuất hiện cao hơn, chúng ta tại tuổi thọ phía trên có được phổ thông sinh mệnh không cách nào so sánh ưu thế, ta muốn thành lập một cái hoàn toàn do vu thuật hệ thống chèo chống tinh linh đế quốc. Bất quá ta cần lão sư cho chúng ta một chút đề nghị, ta không rõ ràng tương lai đến cùng nên đi như thế nào, muốn lão sư ngươi cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Lục Chi Ngư nhìn một chút ngoài cửa sổ, chiến tranh cổ thụ phạm vi bao phủ, liền có không ít khai khẩn đồng ruộng, mặc dù sinh mệnh chi xâm màu mỡ, đã để bọn hắn không lo đồ ăn, nhưng là vẫn như cũ trồng lấy một chút đến từ ngoại giới thậm chí thế giới loài người cây nông nghiệp. Chiến tranh cổ thụ có thể điều tiết khống chế khí hậu cùng khống chế thực vật sinh trưởng năng lực, bị các tinh linh phát huy ra, chiến tranh cổ thụ phạm vi bao trùm bên trong, có bất kỳ ma thú hoặc là vu sư xâm nhập, cũng sẽ bị cấp tốc cảm ứng được. Đồng thời, tại thời kỳ chiến tranh cổ thụ cũng có thể hình thành cố có kết giới. Lục Chi Ngư thậm chí trông thấy một cái tinh linh kết giới sư thao túng một viên chiến tranh cổ thụ cùng đại lượng vu thuật nô bộc bị bì tinh linh, chính ở phương xa kiến tạo một cái vu sư tháp. Mộng cảnh hình chiếu vu thuật cùng siêu phàm vu thuật cũng bị vận dụng tại sinh hoạt các mặt, Lục Chi Ngư có thể nhìn thấy có tinh thông thổ hệ huyết mạch vu thuật tinh linh vu sư, nhanh chóng kiến tạo ra từng tòa kiến trúc, có dùng siêu phàm vu thuật đến luyện kim, có dùng để bồi dưỡng thực vật cùng thuốc thực vật. Tinh linh luyện kim công xưởng cũng không ngừng sản xuất lấy đủ loại tinh xảo luyện kim vật phẩm, nơi xa còn có ma thú cùng dã thú bồi dưỡng vườn. Không ít từ huyết mạch vu sư biến chủng mà đến giờ y, hóa thân ma thú chạy xuyên qua ở trong đó. Mà hoa quan bạch tháp thì trở thành tinh linh vu sư trung tâm, chi thức thánh điện. Ở đây, mỗi một cái tinh linh đều nhận vu sư cùng vu thuật thể hệ ảnh hưởng, tại cái này cái thể hệ bên trong sinh tồn. Người đây không phải làm phi thường được không? Vu thuật thể hệ giàn khung đã hoàn toàn dựng thành hình, khi có một ngày, vu thuật đã trở thành tinh linh sinh tồn không cách nào thay thế một bộ điểm, dung nhập tinh linh sinh hoạt các mặt, trong tưởng tượng của ngươi tinh linh đế quốc sẽ xuất hiện. Lục Chi Ngư bồi tiếp học cùng Nguyễn đi, tại toàn bộ sinh mệnh chi xâm chi bên trong dạo qua một vòng, nhìn một chút toàn bộ tinh linh biến hóa, Lục Chi Ngư không nghĩ tới, lúc trước vẹn vẹn trở về giờ dạ kiến tạo một cái thuộc về tinh linh vu sư học viện Nguyễn đi cùng ông, có thể cải biến toàn bộ tinh linh vu sư kết cấu. Tinh linh sinh hoạt kết cấu tương đối đơn giản, thiên nhiên liền thích hướng loại vu thuật này thể hệ tinh linh đế quốc, mà nhân loại cùng thú nhân, lại bởi vì nội bộ đủ loại vấn đề cùng khổng lồ kết cấu, ngược lại khó mà thực hiện, ngươi nói những cái kia, đều không có vấn đề, tiếp lấy làm tiếp liền đủ. Chỉ cần tiếp lấy đi xuống, theo vu thuật không ngừng phát triển cùng trước tiến vào, một cái rung động thế giới tinh linh vu sư đế quốc liền sẽ xuất hiện ở đây. Nói thật, tinh linh quốc độ cải biến, để ta cảm giác được phi thường rung động cùng ngạc nhiên. Lục Chi Ngư nhìn thấy toàn bộ tinh linh nhất tộc to lớn cải biến, vì đó sợ hai thán phục, cũng cảm thấy kinh ngạc, mà hẹn đi mặc một thân màu trắng tinh linh trưởng bào đi theo tại Lục Chi Ngư sau lưng, trên đầu mang theo tán hoa, trước ngực cài lấy hội nghị trưởng lão huy chương, thật như là từ bụi lâm chi gian đi ra thần nữ. Hẹn đi là tinh linh nhất tộc cái thứ nhất cấp 4, cũng là cái thứ nhất tinh linh kết giới sư, thứ nhất khỏa chiến tranh cổ thụ, chính là từ hẹn đi tự mình bồi dưỡng mà thành, cái này khỏa kỳ lạ cấp 3 thực vật ma thú, cho dù ở Lục Chi Ngư nhìn thấy, cũng là không tầm thường kết tác. Đáng tiếc học ngươi thất bại. Lục Chi Ngư nhìn về phía một bên ngọc, cùng đời thứ nhất vu sư tỷ mô buồn, lẹ vì sơ chốt, à cắt tướng so, hẹn đi cùng ngọc tư chất cũng không tính tốt, nhất là ngọc, bất luận là tính cách hay là thiên phú tư chất, đều là bình bình đạm đạm dáng vẻ, giờ phút này lại dừng bước tại cấp 4. Ngọc lại tương đối nhìn thoáng được, không có quan hệ, thất bại cũng có được 1.000 năm tuổi thọ, khả năng này là tinh linh mang tới ưu thế đi, thiên phú của ta không bằng mẹ đi, ta chỉ là một cái tương đối bình thường vũ sư. 22. Chương 258, Tinh linh đế quốc hình thức ban đầu, 2. 27. Mặc dù Lục Chi Ngư xách một chút ý kiến, bất quá những này vẹn vẹn dệt hoa trên gấm mà thôi, mà hẹn đi hy vọng nhìn thấy Lục Chi Ngư, chỉ là đối tinh linh tương lai cảm thấy khủng hoảng cùng mê mang, dù sao đây là dính đến toàn bộ chủng tộc cải cách cùng biến hóa. Hẹn đi cần một vị đáng giá tín nhiệm trưởng giả đến cho lòng tin nàng, mà Lục Chi Ngư tại trong mắt của nàng địa vị xa cao hơn nhiều tất cả những người khác. Lục Chi Ngư tham gia tinh linh nhất tộc vì hắn tổ chức long trọng tiệc tối, đây là một cái thời tiết tốt, bóng đêm sáng sủa không mây, ngân nguyệt giữa trời, trong không khí giống như đều lưu chuyển lên một cỗ tĩnh mịch du dương hương vị. Tiệc tối tại sinh mệnh chi thụ dưới trên quảng trường, cầu thang từng tầng từ hồ nước phía trên kéo dài đi lên, trên mặt hồ còn xây dựng một cái cầu hình vòm, quảng trường tầng tầng lớp lớp. Ao nước từ tầng chót nhất suối phun tuôn ra, tầng tầng lớp lớp dọc theo ao nước lưu hướng phía dưới. Ao nước chính giữa có lấy đại lượng thuộc về tinh linh phong cách pho tượng. Các tinh linh đàn tấu buộc đàn, tinh linh các thiếu nữ mặc đặc thù lá xanh váy ngắn, đầu đội tán hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Thi nhân ngâm sướng phương xa tinh linh thành trấn cùng thôn trang tình yêu cố sự, cùng biên soạn cổ lão thần linh truyền thuyết. Đống lửa tại ban đêm nhảy vọt, chiếu sáng toàn bộ gốc cây dưới, nương theo lấy to lớn sinh mệnh chi thụ, toàn bộ dạ yến liền như là một trận thịnh đại mộng ảo chi ca. Trong đó mấy cái hoạt bát tinh linh thiếu nữ còn đem tán hoa đeo lên ngồi ở một bên Lục Chi Ngư cùng Ngọc Hẹn đi ba người trên đầu, một bên ngồi đại lượng hội nghị trưởng lao thành viên, cũng hướng về Lục Chi Ngư nâng chén gửi lời chào. Tạ ơn tán hoa của các ngươi, ta rất thích nha. Hẹn đi đối sau lưng mấy cái nhìn qua còn vị thành niên tinh linh các thiếu nữ nói, tinh linh các thiếu nữ từng cái đỏ mặt kích động nhẹ gật đầu, Hẹn đi tại một đời mới tinh linh bên trong, có rất cao uy tín. Trên mặt bàn đồ ăn cũng phi thường có đặc sắc, tinh linh nhất tộc yêu thích thức ăn chay, bất quá cũng không phải không ăn thịt. Trên mặt bàn có không ít tinh linh đặc biệt đồ ăn. Cho nên, ngươi muốn trở thành tinh linh đế quốc nữ đế sao? Lục Chi Ngư nhìn vẻ mặt cơ trí thâm trầm ánh mắt tinh linh phù thủy, đem so với trước nhìn thấy thiếu nữ Hẹn Đi, đống lửa chiếu rọi phía dưới, hiện tại Hẹn Đi lộ ra mị lực bắn ra bốn phía, thời gian sẽ luôn để cho nữ nhân trở nên lắng đọng xuống, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Vài thập niên trước, ước chừng hẳn là thánh lịch 102-30 năm đi, ta nhớ được, từ biển bên kia, đến một chiếc thuyền, một chiếc đến từ Ạ Lạn đại lục, nhưng lại không phải tháp cao thuyền. Là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương thuyền trưởng xuất lĩnh đội tàu, nàng nói cho ta nàng gọi Mạ Di Nạ Bác thi đấu, là ạc cặt học sinh. Lục Chi Ngư lập tức nghĩ tới, ta nhớ được nàng, là một cái rất hoạt bát tiểu cô nương, ha ha, kỳ thật trong mắt ta, Hẹn Đi ngươi cũng là hay là cái tiểu nữ hài. Hẹn Đi mím môi nở nụ cười, ta đã hơn 300 tuổi, coi như lấy nhân loại tuổi thọ để tính, cũng không tính được thiếu nữ. Hẹn Đi nói tiếp, nàng lúc ấy mang theo lão sư ngươi tặng cho nàng một cái gọi ạ chỉ mòn máy móc luyện kim sinh mệnh đến nơi này. Xuất ra ạc cắt huy chương cầu kiến tại ta, tại Hoa Quan Bạch Tháp ở một đoạn thời gian. Lúc ấy nàng cùng ta nói qua một cái tên là Hy Ân Thành Bang Liên Minh chế độ, ta cảm giác phi thường có hứng thú, cùng hội nghị trưởng lao không giống, mà là từ đề cử ra người tới trở thành kẻ thống trị, bọn hắn xưng là thủ tướng, ta quyết định tinh linh đế quốc hoàng đế cũng từ dạng này đề cử, bất quá hoàng đế là trung thân chế, tử vong về sau sẽ lần nữa tiến hành tuyển cử. Trung thân chế sao? Dạng này chế độ có thể thi hành xuống dưới sao? Thích hợp tinh linh nhất tộc sao? Trước thử một lần đi, ta còn ở đó, ứng sẽ không phải xảy ra vấn đề gì. Lục Chi Ngư nhẹ gật đầu, ạc cắt học sinh sao? Đã đến mới một đời vu sư thời đại sao? Ạc cắt học sinh, tị mộ buồn học sinh, thời gian trôi qua thật nhanh à, trong nháy mắt, chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua. Lục Chi Ngư để tay xuống bên trên dao nĩa cùng bằng bạc bộ đồ ăn, nhìn về phía xa xa hồ nước thủy quang dập dờn, phản xạ ra náo nhiệt tiệc tối cái bóng, còn thừa lại mấy cái rồi. Hẹn đi con ngươi cũng trầm thấp xuống, nguyên bản ôn nhuận con mắt, mang lên vẻ đau thương. Lẹ vì sơ chốt, Henry, tị mô bùn, ủ răm, à cắt đều chết rồi, cái khác một đời vụ sư, cũng tại cái này trong mấy chục năm một thoáng qua một cái thế, chỉ còn lại có cắt đờ dịn, ta còn có họ, đời thứ nhất xuất từ tháp cao vu sư, học sinh của ngài nhóm, chỉ còn lại có ba người chúng ta. Tinh linh đàn tấu buộc tiếng đàn vui du dương kéo dài, thật giống như từng đạo nước suối chảy xuôi trong tim, chiếu ra từng đạo hồi ức hình tượng cùng chuyện cũ, từng cái đã từng bóng người không ngừng hiện ra tầm mắt. Lục Chi Ngư nhắm mắt lại lặng lặng nghe tinh linh nhạc thủ âm nhạc, một lúc lâu sau mới mở to mắt, cầm lấy trên bàn ngân bầu rượu, cho mình cùng hẹn đi học rót một chén hơi mở màu đỏ thanh tịnh rượu trái cây. Hẹn đi nhìn xem Lục Chi Ngư nói, vận mệnh thật đúng là không công bằng, thiên tài nhất đều chết đi, thiên phú không đủ cũng chết đi, cuối cùng chỉ để lại chúng ta những này không lên không dưới. Vọng lại nói, vũ sư không tin vận mệnh, hết thảy tất cả đều là chúng ta lựa chọn của mình, vô luận thành công hay là thất bại, ta nghĩ tỷ mồ buồn, ạ cắt bọn hắn, cũng như ta nghĩ như vậy đi. Một đời vũ sư không ngừng tân hỏa tương truyền, thời gian lao đi không được dấu vết của bọn hắn. Lục Chi Ngư giơ chén rượu lên, kính vũ sư, kính vũ sư, kính vũ sư. Hẹn đi mím môi cười nói, một ngụm đem rượu uống cạn, giơ ly lên, cũng tính chúng ta vận mệnh của mình. Hẹn đi lần này nhìn thấy Lục Chi Ngư, phảng phất tràn ngập cảm xúc. Có lẽ là nhiều năm lão hưu không ngừng chết đi, cho nàng đả kích cường liệt, uống đại lượng rượu nước sau, bộ mặt đỏ bừng, một tay chống mình nhọn gầy cái cằm, một cái khắc cốt cán mảnh khảnh tay nắm lấy cái chén. Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, lão sư ngài đều chưa từng thay đổi đâu. Hẹn đi dùng một đôi mê mang con mắt nhìn xem Lục Chi Ngư, Lục Chi Ngư mặc một bộ như cùng ở tại vu sư trong tháp cao không sai biệt lắm trường bào màu bạc, giống nhau như lúc không đổi tướng mạo, mái tóc dài màu đen buộc thành một cái đuôi ngựa ở sau, còn có kia luôn luôn bình thản như nước ánh mắt. Vô luận trên mặt biểu lộ như thế nào biến hóa, nhưng là ánh mắt lại xưa nay sẽ không xuất hiện bất kỳ dao động. Lục Chi Ngư lắc đầu, thời gian sẽ cải biến bất luận kẻ nào, ta cũng không ngoại lệ, ta cũng thay đổi, chỉ là các ngươi đều không hiểu rõ ta. Hẹn đi che miệng nở nụ cười, đương nhiên, ngươi là nhất cơ trí vũ sư, đại hiền giả Anthony, ngài trong mắt của chúng ta từ đầu đến cuối đều là thần bí như vậy, thật giống như gió, làm sao cũng bắt không được, lại hình như trên trời mặt trời, mong muốn mà không thể thành. Hẹn đi phảng phất mượn tiểu kình nói rất nhiều lời nói. Lục Chi Ngư lặng lặng lắng nghe, thẳng đến ngân nguyệt từ đầu này chuyển hướng đầu kia, náo nhiệt trên quảng trường, đám người từ từ tán đi, Lục Chi Ngư một mực bồi tiếp nàng hét tới hướng đông. Thẳng đến chân trời từ từ hiện lên một vòng màu đỏ chiêu dương, cuối cùng Lục Chi Ngư nhìn xem nằm sấp trên bàn ngủ ngon ngoẹn đi, gương mặt bởi vì mùi rượu dâng lên biến đến đỏ bừng ngược lại lộ ra có mấy điểm đáng yêu, Lục Chi Ngư một bên viết xuống một phong thư, cuối cùng đem phong thư tốt về sau, đem mình viền bạc trường bảo cởi ra, đắp lên ngoẹn đi trên thân, quay người rời đi. 22 Chương 259, Tinh linh đế quốc hình thức ban đầu, 3. 27. Hy Nhĩ phủ xây thành đứng ở 1.000 mấy trăm năm trước, là tinh linh nhất tộc cổ xưa nhất bộ lạc cùng nơi sinh ra, thai nghén tinh linh nhất tộc tối cổ sinh mệnh chi thụ liền sinh trưởng ở đây, bây giờ cũng vẫn như cũ là tinh linh nhất tộc trọng yếu nhất nơi ở. Thánh lịch 197 năm, tinh linh lịch 1.3005, tinh linh nhất tộc tiến hành trọng yếu biến đổi, hủy bỏ nguyên bản hội nghị trưởng lao chế độ, từ nguyên bản thôn trấn hình thái bộ lạc chế độ, cải chế vì tinh linh đế quốc hình thái. Mệnh danh là Hy Nhĩ phủ đế quốc, bắt đầu đối tinh linh bộ lạc tất cả thành thị cùng thôn trấn, bắt chước thế giới loài người chế độ tiến hành quản lý, đồng nhiên, hẹn đi được đề cử là người thứ nhất nhận chức tinh linh nữ hoàng. Tại Hy Nhĩ phủ thành thần thụ thánh đàn phía trên, tại mấy chục ngàn tinh linh chứng kiến phía dưới, từng đạo luyện kim khói lửa hướng lên chân trời, đại lượng tinh linh vu sư vây quanh hẹn đi, hoặc tự mình cho hẹn đi mang lên tượng trưng cho tinh linh nữ hoàng vương miện, hẹn đi giơ cao lên khảm nạm lấy hiền giả chi thạch vu thuật pháp trượng, tại vô số tinh linh reo hò phía dưới, leo lên tinh linh nữ hoàng vị trí. Hội nghị trưởng lão giải tán, cũng đại biểu cho tinh linh cần tổ kiến các quốc gia cơ cấu cùng cần muốn rất nhiều nhân tài, đi quản lý toàn bộ tinh linh đế quốc, hết thảy bách phế đại hưng, hẹn đi cùng Ngọc hai người bận biểu tối đuổi, trừ Hy Nhĩ phủ thành bên ngoài, lại lần nữa tại sinh mệnh chi xâm thành lập được hai tòa thành thị, phân biệt tại hải cách đại hạp cốc vây quanh tán hoa trắng bảo thành lập hải cách thành, cùng tới gần biển cả thi đấu tư thành. To lớn sinh mệnh chi thụ, bị cải tạo thành một tòa hoàng cung, tu kiến cái thang cùng con đường còn quân khổng lồ sinh mệnh chi thụ mà lên. Hẹn đi giờ phút này tại ngọn nguồn tầng tiếp theo trong đại sảnh, triển khai liên quan tới biên soạn tinh linh pháp điện hội nghị. Chúng ta cần một bản pháp điện, cũng để tất cả tinh linh đều biết nó, để tất cả tinh linh biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cái gì là phạm pháp, làm trái pháp điện bên trên pháp luật về sau, lại nhận cái dạng gì trừng phạt, đây mới là duy trì trật tự cần thiết đồ vật. Ta không đồng ý dạng này thuyết pháp, lạnh như băng pháp điện sẽ chỉ che giấu cùng lao đi tinh linh thiên tính, chúng ta không cần loại vật này, chúng ta là tinh linh, chúng ta không cần hướng nhân loại học tập. Thế nhưng là tinh linh bên trong cũng sẽ có phá hư cùng tổn hại toàn bộ tinh linh nhất tộc, cùng tổn thương cái khác tinh linh người, mà lại nguyệt quang tinh linh bộ lạc cùng ngày tinh linh bộ lạc cùng chúng ta cũng từ từ xuất hiện các loại tranh chấp, tại một chút thôn trấn bên trong, cũng sẽ có. Thời đại không giống, chúng ta nhất định phải học sẽ cải biến, nhân loại đội tàu đều đã bắt đầu tiếp xúc đến chúng ta, bọn hắn càng ngày càng cường đại, sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ vượt qua biển cả, chân chính chinh phục biển cả, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, không thể lại giống như trước đây. Thảo luận chính sự trong đại sảnh. Đại lượng mặc trường bào màu trắng, cài lấy đại biểu cho thân phận lá xanh huy chương tân nhiệm tinh linh đế quốc các cao tầng, chính triển khai một trận kịch liệt biện luận, hết thảy đều là vừa mới bắt đầu, tinh linh nhất tộc cũng là trong bóng đêm lội nước qua sông, tất cả mọi người lộ ra phi thường cẩn thận cũng cẩn thận từng ly từng tí. Đang ngồi không ít hy nhĩ phủ đế quốc quan viên, cũng là nguyên vốn hội nghị trưởng lão bên trong một viên, giờ phút này bởi vì pháp điện sự tình ầm ĩ tối bụi, cuối cùng vẫn là hẹn đi đánh nhị quyết định, pháp điện sự tình nhất định phải định ra đến, sau đó tất cả mọi người bắt đầu thảo luận trong pháp điện từng cái chấm dãi. Trong đó đại bộ phận điểm điều khoản là đã sớm thương lượng xong sự tình, bất quá vì thu hoạch được ủng hộ của mọi người cùng thông hành, mới triển khai trận này tinh linh pháp điện nghị hội, cuối cùng trừ một chút chi tiết phương diện sửa chữa, bước đầu tiên tinh linh pháp điện rốt cục bị thi hành xuống dưới. To lớn tinh linh pháp điện bia đá bị đứng ở Hy Nhĩ phủ thành trên quảng trường. Hẹn đi chưa bao giờ từng nghĩ trưởng quản một cái đế quốc là khổ cực như vậy sự tình, xa so khi một cái vu sư, kiến tạo một chỗ vu sư học viện, muốn phức tạp khó khăn hơn 10.000 lần, làm Hy Nhĩ phủ đế quốc tinh linh nữ hoàng, muốn thu hoạch được tất cả mọi người hài lòng là không thể nào, mỗi một kiện chính lệnh cùng dự luật phổ biến, đều tất nhiên sẽ thương tổn đến một số người lợi ích, mà hẹn đi nhất định phải ở trong đó làm ra lấy hay bỏ cùng quyết đoán, duy trì nội bộ đế quốc cân bằng. Trong đêm khuya, Hẹn đi vẫn tại trong hoàng cung dùng bút lông ngộng phê duyệt lấy đại lượng liên quan tới tinh linh thôn trấn cải biến văn thư, cùng đối với tinh linh các vu sư biên chế cùng đãi ngộ, tất cả tinh linh vu sư đều phải thuộc về Hy Nhĩ phủ đế quốc, muốn tại nội bộ đế quốc tiến hành đăng ký, bất kỳ cái gì hành động cũng phải thu được nội bộ đế quốc tán thành. Vu sư lực lượng cường đại cùng bọn hắn tri thức có thể tạo thành lực phá hoại, tại nhân loại ạ làn đại lục phía trên, liền đạt được mạo xưng điểm thể hiện, mặc dù đại bộ phận điểm tinh linh tính cách đều là vô cùng lạnh nhạt yêu thích hòa bình. Nhưng là cũng không phải là mỗi một cái tinh linh đều có thể như vậy, mà lại tinh linh ở giữa cũng sẽ nổi tranh chấp cùng mâu thuẫn, hẹn đi nhất định phải cam đoan đại bộ phận điểm vu sư đều tại đế quốc khống chế phía dưới, đồng thời, đây cũng là hẹn đi tổ. Kiến một cái thuộc về tinh linh vu sư đế quốc nhất định phải có được điều kiện. Hẹn đi lần nữa nhớ tới lao sư Anthony đối nàng lời nói, vẹn vẹn một cái tinh linh pháp điện là không đủ, nhất định phải có một cái đem tất cả vu sư dung nạp tiến vào đế quốc hệ thống, muốn thành lập được một cái thuộc về tinh linh vu sư đế quốc. Ngươi nhất định phải đem tất cả vu sư đều dung nhập vào tinh linh trong đế quốc đi, để mỗi một cái vu sư đều tại tinh linh đế quốc bên trong tìm tới thuộc tại vị trí của mình cùng sinh tồn phương thức. Thành lập một cái vu thuật chi thành thế nào? Hoàn toàn do tinh linh vu sư chế tạo, kết hợp vu thuật thành thị, lấy dạng này từng tòa thành thị tổ hợp lại, không phải liền là một cái thuộc về tinh linh vu sư đế quốc sao? Để tất cả tinh linh vu sư đều chiếm được lợi dụng, ở quốc gia này bên trong tìm tới vị trí của mình, vu sư không còn là ngăn cách bởi thế giới bên ngoài ẩn sĩ. Tại ngươi tinh linh vu sư đế quốc bên trong, vu sư chỉ là một cái bình thường nghề nghiệp, bọn hắn sẽ thành đế quốc này nền tảng, chống đỡ lấy toàn bộ đế quốc vận chuyển, như vậy liền từ thành lập một cái vu thuật chi thành bắt đầu, hoặc là có thể đem cái mục tiêu này thả nhỏ một chút, từ thành lập một cái vu thuật vườn hoa bắt đầu, hoàn toàn do vu thuật đến khống chế hết thảy thành thị hoặc là vườn hoa. Hẹn đi lúc ấy trong ánh mắt liền sáng lên tia chớp, nàng mặc dù tại vô ý ở giữa, để vu sư từ từ dung nhập cùng tinh linh bên trong, cho tinh linh nhất tộc mang đến biến hóa cực lớn, bao quát Hy Nhĩ phủ thành nội bộ biến hóa. Đã có đem các loại vu sư cùng vu thuật lợi dụng dấu hiệu, nhưng là đó cũng không phải vô ý thức, nàng chưa từng có nghĩ tới đem như thế nào hệ thống đi làm loại chuyện này. Một cái thuộc về vu sư cùng tinh linh vu thuật thành thị sao? Kia là một cái dạng gì thành thị? Nghĩ tới đây, hẹn đi ánh mắt bên trong cũng tràn ngập chờ mong, loại này chưa từng nghe nói qua thành thị, hẹn đi cũng không có tưởng tượng qua, cho dù là vu sư tháp cao, bởi vì nhân số ít, lại toàn bộ đều là vu sư, cho nên bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem ý nghĩ, vận dụng tại khai phát càng cường lực hơn. Lợi hại hơn vu thuật phía trên, làm sao có thể để cao tuổi thọ của mình, làm sao có thể để vu thuật trở nên càng cường đại, đây mới là tháp cao vu sư cân nhắc vấn đề. Mà lợi dụng vu thuật đi dùng tại người bình thường trên thân, kết hợp tại sinh hoạt phương diện, đi thành lập được cái gì vu thuật chi thành. Không có ý tứ, vĩ đại các vu sư không làm loại này thấp 3 lần 4 việc nặng. Lúc này, Ngọc xuyên qua phía ngoài hành lang tiến đến, thủ ở bên ngoài chính là mấy cái tinh linh nhất tộc người phục vụ, ngoài ra, trong hoàng cung cũng không có bao nhiêu người. Tinh linh nhất tộc thị vệ càng nhiều hơn chính là phòng vệ ma thú xâm lấn, còn có cẩn thận dã thú xâm nhập thành thị đả thương người. Vẫn chưa ngủ sao? Những vật này có thể từ từ sẽ đến. Ngọc ngồi xuống, phảng phất đã sớm biết hẹn đi còn không có nghỉ ngơi, mang một chút điểm tâm cùng trà sữa. Không, ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, có loại cảm giác toàn bộ thế giới đều trong tay ta chậm rãi thành hình cảm giác, một chút như vậy điểm cải biến toàn bộ tinh linh nhất tộc cảm giác, mang theo tinh linh nhất tộc trước tiến vào cảm giác, để ta si mê. Hẹn đi lại phi thường hưng phấn nói. Hẹn đi lập tức cùng Ngọc nói một lần lúc trước lao sư Anthony cùng nàng nói ý nghĩ, sau đó nói rõ một chút mình đối tương lai triển vọng, như thế nào đem Hy Nhĩ phủ xây thành lập thành một cái thuộc về vu sư thành thị, để vu thuật quan mang, lấp lóe tại cả tòa thành thị phía trên. Ngọc nhẹ gật đầu, bất quá ngươi có nghĩ tới không, đó cũng không phải một chuyện đơn giản, cái này cần muốn rất nhiều nhân lực vật lực cùng tài nguyên đi trèo chống chúng ta đi hoàn thành, cần đại lượng chính thức vu sư gia nhập trong đó, một chút xíu thăm dò trước tiến vào. Hẹn đi lập tức nói, chúng ta tinh linh rồi giàu nhất, không học hỏi là thời gian sao? Chúng ta có thể tiêu tốn mấy chục năm đi kiến tạo một cái thuộc về mình xinh đẹp phòng ở, tiêu tốn trên trăm năm, đi đem mình yêu thích một hạng kỹ nghệ học được đỉnh phong, vì cái gì tiêu tốn mấy trăm năm hơn ngàn năm, đi cải biến tương lai của mình đâu? 22. Chương 260, Tinh linh đế quốc hình thức ban đầu, 4. 27. Ô Lãng Cạ là một cái thuộc về Nguyệt Quang Tinh linh bộ lạc nam tính tinh linh, tại Nguyệt Quang Tinh linh bộ lạc bên trong, thuộc về địa vị tương đối cao tinh linh tế tự, từ khi mấy trăm năm trước, Nguyệt Quang Tinh linh bộ lạc rời đi Sinh Mệnh Chi Xâm về sau, liền đoạn tuyệt cùng Sinh Mệnh Chi Xâm Hy Nhị Phủ thành xâm lâm tinh linh liên hệ, ngay cả tín ngưỡng cũng chia hai phái. Nguyệt Quang Tinh linh bộ lạc tín ngưỡng vào bội thu cùng đại địa nữ thần, ở tại giờ dạ Bắc Bộ ngân nguyệt trong rừng rậm, mà Hy Nhị Phủ thành xâm lâm tinh linh thì tín ngưỡng vào tự nhiên trật tự chi chủ. Cùng Tây Phương Sinh Mệnh Chi Xâm cách một đầu to lớn hải cách đại hạp cốc cùng kéo dài sạn giờ rổ cao điểm. Bất quá tinh linh tín ngưỡng cùng nhân loại tín ngưỡng có chút khác nhau, tinh linh tín ngưỡng càng cùng loại với một loại tâm linh phía trên ký thác, liền như là Hy Nhị Phủ thành tự nhiên trật tự chi chủ, bị tinh linh thi nhân nhóm thuyết minh thành thiên nhiên ý chí, là rừng rậm ý chí, tất cả tinh linh nhất định phải bảo hộ rừng rậm, cùng tinh linh cùng tồn tại, cho dù là tinh linh vũ sư, cũng vẫn như cũ duy trì đối với tự nhiên trật tự chi chủ tín ngưỡng, kính sợ cùng bảo vệ lấy rừng rậm. Cùng tự nhiên trật tự thẳng đến những năm gần đây, Sinh Mệnh Chi Xâm xâm lâm tinh linh không ngừng khuếch trường, ở bên ngoài thành lập được mình thành thị, dấu chân không ngừng hướng phía đông bộ kéo dài, cũng từ từ cùng tản mát ở bên ngoài Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc cùng Ngày Tinh Linh Bộ Lạc lấy được liên hệ. Mà lần này, Ô Lãng Cạ thì là đại biểu cho Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc tiến về Sinh Mệnh Chi Xâm Hy Nhị Phủ Thành, hướng Hy Nhị Phủ Thành tiến hành cầu viện. Một đám cường hãn ma thú xâm nhập, kia là một con thân cao đạt đến 5 mét khủng bố nhện quái vật, phần bụng mọc đầy đại lượng con mắt, chỉ cần bị con mắt của nó nhìn thấy người, liền sẽ bị tiến hành tinh thần chấn nhiếp lâm vào điên cuồng. Loại này phạm vi lớn quần thể kỹ năng đối với Nguyệt Quang Tinh Linh đến nói, quả thực là không cách nào chống cự. Mà lại bọn này nện còn chuẩn bị tại Ngân Nguyệt rừng rậm định cư, cũng tiến hành đẻ trứng. Ngân Nguyệt rừng rậm Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm lần lượt gần biện pháp đối bọn này ma thú nện tiến hành vây quét, bất quá lại đều bị cái này nhóm khủng bố ma thú khống chế lại, bị đẩy vào xào huyệt hóa làm thức ăn. Nguyệt Quang Tinh Linh cầm cái này kinh khủng ma thú không có bất kỳ biện pháp nào, lập tức lâm vào trong khủng hoảng. Lúc này nghĩ đến phương xa đồng tộc, thế là điều động Ô Lạn Cạ tới hướng Hy Nhị Phủ Thành tiến hành cầu viện. Nghe nói xâm lâm tinh linh bộ lạc đã đổi tên gọi là Hy Nhị Phủ Tinh Linh Đế Quốc. Bên kia nghe nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ít tinh linh từ mặt khác một cái đại lục thế giới loài người học được một loại gọi là vu thuật lực lượng, có thể sử dụng xuất siêu phàm lực lượng, có thể đối phó được trăm mắt nện đám kia đáng sợ quái vật sao? Hẳn là không có vấn đề gì đi. Ô Lạn Cạ nói đến đây lời nói thời điểm, lại không có cái gì lực lượng, kia con ma thú quái vật đáng sợ đã để ủng có mấy vạn tinh linh nhân miệng Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc cảm thấy gân hẳn, bọn hắn trước đó cũng đụng phải ma thú, bất quá đại đa số là loại kia đơn độc ma thú, Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm nương tựa theo số lượng cùng trí tuệ, cũng có thể khu trục đi bọn chúng. Nhưng là lần này tới, lại là quần cư trăm mắt nện, bọn hắn thành đàn kết đối ở tại ánh trăng rừng rậm dưới mặt đất trong huyệt động, hình thể khổng lồ cùng siêu phàm năng lực, đem Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm xem như đồ ăn đồng dạng đi săn, đã có được đại lượng Nguyệt Quang Tinh Linh biến thành thức ăn của bọn họ, nếu như lại tiếp tục, chỉ sợ Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm chỉ có thể từ bỏ gia viên của mình tiến hành di chuyển. Nhưng là theo siêu phàm lực lượng không ngừng hiện lên, các loại ma thú cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít biến chủng ma thú từ trong biển bò lên bờ một bên. Nguyệt Quang Tinh Linh nếu như không thể nắm giữ siêu phàm lực lượng bảo vệ mình, cuối cùng sẽ tại số lớn ma thú ăn mòn phía dưới dần dần suy vong, mà lại ngân nguyệt trong rừng rậm liền có Nguyệt Quang Tinh Linh nhất tộc sinh mệnh chi thụ, đây là Nguyệt Quang Tinh Linh như thế nào càng không thể từ bỏ. Mà lần này tới, Ô Lãng Cạ không chỉ là hướng về Hy Nhị Phủ Tinh Linh Đế Quốc cầu viện, đồng thời cũng hy vọng có thể biết Hy Nhị Phủ cường đại nguyên nhân, còn có loại kia gọi là vu thuật lực lượng đến cùng là một loại gì lực lượng. Đương thiên bên trong xa xôi, trên đường đi vòng qua các loại ma thú chiếm cứ cấm địa, trong đội ngũ tử vong không ít Nguyệt Quang Tinh Linh về sau, Ô Lãng Cạ mới mang theo hơn 10 tên tinh linh vô so chật vật đến Hy Nhị Phủ Đế Quốc. Nhìn thấy Hy Nhị Phủ Đế Quốc thôn trấn, ầm ầm đông, tiếng vang ầm ầm từ phương xa truyền đến, chấn động từ đại địa kéo dài đến dưới chân của bọn hắn. Ma thú, ma thú, mau nhìn, phía trước có hai con ma thú đang đánh nhau. Ô Lãng Cạ bọn hắn trông thấy một gốc cây khổng lồ chiến tranh cổ thụ, giờ phút này chính đột ngột từ mặt đất mọc lên, dưới lòng bàn chân sợi rễ cùng phân nhánh trụ cột như là hai đầu thép như sắt thép đùi, đang cùng một con Ô Lãng Cạ bọn hắn nhìn xem liền cảm giác kinh khủng sư tử hình thái phi hành ma thú đánh lẫn nhau. Mà xem xét tỉ mỉ, mới phát hiện chiến tranh cổ thụ phía trên một người mặc trường bào màu xanh nhạt tinh linh vũ sư, chính thao túng chiến tranh cổ thụ không ngừng công kích tới cái này sư thiếu, song phương kịch liệt chiến đấu, đánh mặt đất bụi đất bay dương. Các loại siêu phàm lực lượng quang mang lấp lóe tại thiên không, đem cái này sư thiếu đánh vết thương chồng chết, cuối cùng chỉ có thể nương tựa theo phi hành ưu thế thoát đi mà đi. Lúc này, thao túng chiến tranh cổ thụ tinh linh vũ sư, lập tức thao túng to lớn chiến tranh cổ thụ hướng lấy bọn hắn đi tới, về sau nhìn về phía bọn hắn, nghi ngờ hỏi, các ngươi là cái thôn kia rơi tinh linh, vì cái gì chạy đến biên cảnh đến rồi? nơi này chính là thường xuyên có ma thú xung kích cùng xuất hiện. Ô Lãng Cạ nhìn xem to lớn chiến tranh cổ thụ, ngước nhìn vị kia tinh linh vũ sư, to lớn chiến tranh cổ thụ hình thể, còn có nó vừa mới bày ra sức mạnh cường hãn, đều để Ô Lãng Cạ vô so kính sợ. Chúng ta là Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc tinh linh, đến từ Ngân Nguyệt Chi Sâm, mang đến trưởng lao thư tín, muốn cầu kiến Hy Nhị phủ đế quốc nữ hoàng hẹn đi bệ hạ. Tinh linh vu sư đưa tay đã nhìn thấy Ô Lãng Cạ trên tay thư tín bay tới, kiểm tra một chút tiêu chí về sau, nhẹ gật đầu, các ngươi lên đây đi, ta chỉ có thể trước đưa các ngươi đến phủ cận thị trấn, sau đó sẽ có người chuyên đưa các ngươi tiến về Tinh Linh Chi Sâm. To lớn hình người chiến tranh cổ thụ ngọn nguồn hạ thần, Ô Lãng Cạ bọn hắn từng cái đi đến chiến tranh cổ thụ, lập tức trông thấy nó đi lên. Một bước liền có thể vượt qua một hai chục mét khoảng cách, trong nháy mắt sẽ xuyên qua mảng lớn khoảng cách cùng rừng rậm, để đến từ ánh trăng bộ lạc các tinh linh, cả đám đều há to miệng, cảm giác được rung động. Đây chính là vu sư lực lượng sao? Mà không ngừng hướng phía Hy Nhĩ phủ tinh linh đế quốc hoạch tâm tới gần, không ngừng tiếp cận sinh mệnh chi sâm, Ô Lãng Cạ cùng từ Nguyệt Quang tinh linh bộ lạc đến đây tinh linh, liền cảm giác được càng rung động. Ở đây, có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng mới lạ vu thuật đạo cụ cùng luyện kim sản phẩm, trên đường đi con đường tu kiến phi thường chỉnh tề. Trên đường đi đều có dịch trạm cùng xe ngựa, lui tới còn có cái tên là tin quả tồn tại truyền thống thư. Ô Lãng Cạ còn có thể nhìn thấy đến các tinh linh nô dịch vu thuật nô buộc, người kiến, các loại tồn tại, tại quặng mỏ phía trên khai thác mỏ, đường hầm mỏ xe xuyên qua trong lúc đó, trên mặt đất còn trải lấy quỹ đạo, chiến tranh cổ thụ ngưng kết thành kết giới, thuốc lương thực cùng các loại đặc sắc đồ ăn, đạt tới 1 năm 3 quen thậm chí 4 quen tình trạng, mỗi cái tinh linh trong trấn đều có thư viện, bên trong tàng thư cùng mới lạ tri thức, là Ô Lãng Cạ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Mà tiến vào sinh mệnh chi sâm bên trong Hy Nhĩ phủ thành về sau, Ô Lãng Cạ cùng tất cả ánh trăng bộ lạc tinh linh toàn bộ đều dừng bước, cưỡi tại ngựa phía trên tại trên sườn núi rung động nhìn phía xa Hy Nhĩ phủ thành. Mà một bên hộ vệ lấy bọn hắn Hy Nhĩ phủ đế quốc tinh linh đám vệ sĩ lại tập mãi thành thói quen. Ông trời ơi, đây là thần minh thành thị sao? Triển hiện tại bọn hắn tầm mắt, là một cái như là vườn hoa bảng thành phố lớn, từng tòa cây cối dọc theo phiến đá lát con đường triển khai, tầng tầng lớp lớp kiến trúc không ngừng hướng trung ương lũy thế, bảo vệ lấy to lớn sinh mệnh chi thụ. Như là tấm gương sinh mệnh chi hồ, phản chiếu lấy màu xanh trắng bầu trời. Thác nước từ kiến trúc phía trên chảy xuôi xuống tới, tầng tầng lớp lớp xuyên qua danh nước, hội tụ đến trong thành dòng sông bên trong, suối phun cùng đóa hoa lẫn nhau làm nổi bật, mà đi vào trong đó, liền có thể nhìn đến đại lượng tinh linh sinh hoạt ở trong đó. Nơi này tinh linh sinh hoạt diện mạo cùng Nguyệt Quang tinh linh bộ lạc có hoàn toàn khác biệt khí chất, mặc dù hình dạng đều không khác mấy, nhưng là bọn hắn lại có vẻ cao quý mà văn minh. Thành bên trong hành tẩu lấy không ít vu thuật nô bộ cùng bỉ bỉ tinh linh, mà 10 gốc cây khổng lồ chiến tranh cổ thụ vây quanh toàn bộ Hy Nhĩ phủ thành, phát ra cự đại kết giới, ngưng kết thành một tầng màng ánh sáng, bao phủ tại Hy Nhĩ phủ thành nội. Vừa đi tiến vào Hy Nhĩ phủ thành nội, liền cảm giác không khí cùng nhiệt độ nháy mắt liền vì đó nhất chuyển, dù là giờ phút này đã là chói chang ngày mùa hè, lại cảm giác giống như so mùa xuân cái chủng loại kia ấm áp rào rạt còn để người dễ chịu. Thành nội khắp nơi đều có thể nhìn thấy vu thuật cải tạo vết tích, nước ngầm mương, thủy đạo, kiến trúc, vu thuật nô bộc đại lượng sử dụng, chiến tranh cổ thụ kết giới. Còn có cái này luyện kim công xưởng không ngừng sản xuất các loại luyện kim đồ vật, vu thuật vườn hoa bồi dưỡng lấy các loại hy hữu thực vật cùng ma thú, mặc dù còn chưa thể xưng là vu thuật thành thị, nhưng là cũng đang không ngừng trước vào bên trong, liền xem như thế, cũng đã để đến từ Nguyệt Quang tinh linh bộ lạc Ô Lãng Cạ. Vì đó nghẹn nào? Đây chính là Hy Nhĩ phủ tinh linh đế quốc sao? Vì cái gì? Là cái gì để bọn hắn phát sinh dạng này cải biến cực lớn? 22. Chương 261, Thần linh hạt giống. 27. Hy vọng tiến vào Hoa Quan Bạch Tháp học viện. Làm Nguyệt Quang tinh linh bộ lạc sứ giả, chuyện đương nhiên tại sinh mệnh chi thụ bên trong Hy Nhĩ phủ đế quốc trong hoàng cung nhìn thấy nữ hoàng Wendy, hoàng cung nội bộ như là một cái vu sư tháp, trải qua nhiều năm cải tạo, cái này khỏa sinh mệnh chi thụ từ từ bị luyện kim thuật cùng huyết mạch vu thuật kết hợp, cải tạo thành một cái cùng loại với vu sư tháp tồn tại. Trong hoàng cung có thể nhìn đến đại lượng vu thuật nô bộ xuyên qua trong đó, từng cái các tinh linh thông qua thổ điện thoại tiến hành câu thông, một phần phần văn kiện thông qua lấy trên dưới kết nối đặc thù máy móc không ngừng truyền lại trên dưới. Mà trọng yếu nhất là nó có thể thông qua tự thân quyền hạn điều động tất cả chiến tranh cổ thụ, khống chế toàn bộ Hy Nhĩ phủ thành bao trùm khu vực, đồng thời tại thời chiến hình chiếu ra phòng ngự kết giới đối công kích Hy Nhĩ phủ thành tồn tại cùng địch nhân tiến hành đả kích. Đã cùng vốn chỉ là ý nghĩa tượng trưng cùng sở nghiên cứu vu sư tháp so ra, cái này tòa hoàng cung đã chân chính có vu sư căn cứ ý nghĩa. Ô Lãng Cạ 10.000 điểm khẩn trương nhìn xem tiếp kiến hắn tinh linh nữ hoàng. Đây là một cái mang theo vương miện có được bảng đại khí chàng cùng mị lực tinh linh hoàng đế đứng ở trước mặt của nàng, để Ô Lãng Cạ trở nên không biết làm sao cùng bối rối. Nhưng là tiến vào Hy Nhĩ phủ thành về sau, để Ô Lãng Cạ biết, toàn bộ Hy Nhĩ phủ đế quốc lực lượng chính là bắt nguồn từ vu sư, giờ dạ phía trên chủng tộc ma thú càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cường đại, Nguyệt Quang tinh linh bộ lạc cần loại này lực lượng cường đại, mới có thể tiếp tục tại giờ dạ phía trên sinh tồn tiếp. Cho nên Ô Lãng Cạ tại hướng Hy Nhĩ phủ đế quốc nữ hoàng hẹn đi nộp trưởng lão cầu viện thư về sau, quyết định lưu lại, tiến vào Tán Hoa Trắng Bảo học viện, mà không phải hộ tông cái khác các tinh linh cùng một chỗ trở lại về bộ lạc, chăm mắt nhận thai nạn cần rõ ràng, nhưng là ổ lặng cả lại nhìn thấy càng xa tương lai. Không có vấn đề, Hoa Quan Bạch Tháp học viện là mở ra, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, liền có thể tiến vào bên trong học tập. Hẹn đi nhìn thoáng qua ổ lặng cả, trầm tư về sau, đáp ứng yêu cầu của hắn. Ổ lặng cả tiến vào tán hoa trắng bảo bên trong tiến hành học tập, hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến vu sư thế giới, thần kỳ vu sư, có thể biến thành ma thú dở y, to lớn chiến tranh cổ thụ. Hắn cũng biết lúc trước nhìn thấy cái kia vu sư chính là một tên cường đại kết giới sư. Khi lần thứ nhất đứng tại Hoa Quan Bạch Tháp trước mặt, thứ nhất hình ảnh chính là kia như núi như biển thư tịch, to lớn thư viện cùng tri thức thánh điện, vô luận tại bất luận cái gì thời đại, đều khiến người ta cảm thấy rung động, vô luận tại bất cứ lúc nào, đây đều là chủng tộc quý giá nhất tài phú. Ô Lãng Cả đứng tại thư viện trước, con mắt đều giống như tách ra ước mơ quan mang, đây là một tọa thánh điện cùng to lớn bảo khố. May mắn là Ô Lãng Cả có trở thành một tên vu sư thiên phú, rất nhanh hắn tại tán hoa trắng bảo bên trong trở thành một tên học đồ, Ô Lãng Cả so với cái khác tinh linh đều muốn chăm chỉ, có được mục tiêu cùng sứ mệnh người, tổng lại không ngừng thôi động thúc giục mình trước tiến vào. Ta nhất định phải cố gắng, chỉ có dạng này, mới có thể cải biến nguyệt quang tinh linh cùng bộ lạc tương lai. Chỉ có mạnh lên, chúng ta mới có thể thủ hộ bộ lạc của mình, mới có thể để chúng ta nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn ở đây không ngừng phong phú mình, hoa hết tất cả biện pháp cùng thời gian, hắn tốn hao thời gian mười mấy năm, mới trở thành một danh chính thức vu sư, lại tiếp lấy tốn hao thời gian mấy năm, không ngừng kiến thức của mình, để cho mình trở thành một tên cường đại vu sư. Mà lúc này đây, Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc lần nữa người tới, tìm được Ổ Lãng Cả, hy vọng hắn trở về Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc. Ngân Nguyệt Chi Sâm bên trong ma thú hai ương càng ngày càng đậm hơn, mà Hy Nhị Phủ Đế Quốc cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy, đến từ Hy Nhị Phủ Đế Quốc tinh linh các vu sư, cũng không có khả năng lâu dài đóng tại Ngân Nguyệt Chi Sâm, cũng không có khả năng trợ giúp bọn hắn quét dọn toàn bộ khổng lồ Ngân Nguyệt Chi Sâm ma thú. Ổ Lãng Cả mang theo tràn đầy một xe thư tịch, cùng đi các đồng bạn của mình trở về cố hương của mình, cáo biệt mình cầu học gần 20 năm Hoa Quan Bạch Tháp, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy một lần nữa trở về cố hương của mình. Nguyệt Quang Tinh Linh lịch sử kỷ nguyên từ đây sốc lên chương mới, Ô Lãng Cả dẫn theo Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm chậm rãi đem Ngân Nguyệt Chi Sâm bên trong các ma thú khu trục cùng bắt giết, mà một chút cường đại ma thú xào huyệt, vẫn tại Ngân Nguyệt Chi Sâm bên trong uy hiếp an toàn của bọn hắn. Giờ y, kết giới sư, còn là nhân loại huyết mạch vu sư hoặc là mộng cảnh vu sư, cái kia càng thích hợp chúng ta đây. Chúng ta hẳn là đi ra cái dạng gì con đường mới có thể vĩnh cửu thủ hộ bộ lạc đi xuống. Ô Lãng Cả mặc dù cũng là một tên vu sư, tại Hy Nhị Phủ Đế Quốc ngốc hồi lâu, nhưng là hắn cũng không tán đồng Hy Nhị Phủ Đế Quốc chế độ, cùng chịu đựng thế giới loài người hung đúc, kiến thức đến nhân loại điên cuồng phát triển trước tiến vào hẹn đi cùng ngọc cùng xuất sinh tháp cao tinh linh vu sư khác biệt. Ô Lãng Cả là một cái bản thổ vu sư, hắn thích tự do tinh linh thế giới. Ô Lãng Cả đã trở thành Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc đại trưởng lão kiêm bội thu cùng đại địa nữ thần tế tự, đứng tại to lớn sinh mệnh chi thụ phía dưới. Ô Lãng Cả tự hỏi bộ lạc tương lai, cùng Hy Nhị Phủ Tinh Linh Đế Quốc đã chết đi khô héo sinh mệnh chi thụ không giống, Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc sinh mệnh chi thụ vẫn như cũ ở vào tráng niên thời kỳ, phía trên thậm chí còn kết lấy đại lượng tinh linh chi chủng, từng cái tinh linh ở trong đó ngay tại thai nghén thành hình, đây đều là Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc tương lai. Không quá to lớn sinh mệnh chi thụ đầu trên, có rất lớn một mảnh cây cối thân cảnh xuất hiện bị phá hủy cùng đốt cháy khét dấu hiệu, đây là mấy năm trước kia một con gọi là chết dược điểu quái vật đột kích, nửa hiệu nửa chim, có được hiệu đầu cùng chân, chim phần sau thân cùng cánh quái vật, con quái vật này thường xuyên tại nửa đêm ăn vụng sinh mệnh chi thụ bên trên sinh mệnh chi chủng. Ô Lãng Cả xuất lĩnh lấy Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm cùng nó tiến hành vật lộn, cái này có thể bay làm được quái vật, kích động cánh liền có thể tồi động liệt diễm phong bạo, Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm tổn thất nặng nề, cuối cùng là Ô Lãng Cả thiết trí dưới một cái vu thuật cả bẫy, mới cuối cùng chế phục giết chết cái này đáng sợ quái vật, mà sinh mệnh chi thụ cũng chịu đủ tàn phá, mấy năm tiếp theo bên trong đều không tiếp tục kết ra sinh mệnh chi chủng, thẳng đến năm nay mới chậm rãi khôi phục. Ban đêm gió đêm thổi tới sinh mệnh chi thụ, đã nhìn thấy lá cây hào hào rung động, nương theo lấy ánh trăng dưới đáy cái bóng không ngừng chập chờn, mà Ô Lãng Cả đứng tại thuộc hạ, nhắm mắt lại, giống như đang lắng nghe lấy cái gì. Tại trước đây thật lâu, Ô Lãng Cả phảng phất liền có thể cảm giác được, sinh mệnh chi thụ là có được mình ý chí, nó phảng phất có được mình ý nghĩ, có được sinh mệnh của mình, không chỉ là Ô Lãng Cả, tất cả Nguyệt Quang Tinh Linh đều cảm thấy như vậy. Mà từ trở thành một tên vu sư về sau, Ô Lãng Cả càng thêm phát hiện, sinh mệnh chi thụ có được tự thân ý chí. Mỗi khi tới gần sinh mệnh chi thụ thời điểm, Ô Lãng Cả đều có thể cảm giác được, sinh mệnh chi thụ kia như núi lớn mênh mông linh hồn, như là đầy trời tinh thần chiếu sáng mình, mà mình chỉ là tinh thần phía dưới một hình bóng. Ngươi có thể nghe tới thanh âm của nó. Lúc này trên cây đột nhiên truyền đến thanh âm, dọa Ô Lãng Cả nhảy một cái, Ô Lãng Cả ngẩng đầu, đã nhìn thấy sinh mệnh chi thụ to lớn trên cành cây, ngồi một người mặc trường bào màu trắng, mang theo mặt trời văn mặt nạ bóng người, ánh sao đầy trời bóng ngược ở phía sau hắn, giờ phút này hắn chính cúi đầu, đối Ô Lãng Cả nói chuyện. Lục Chi Ngư tò mò nhìn phía dưới Ô Lãng Cả, đây là một cái phi thường thú vị tinh linh, hắn phảng phất có thể cùng sinh mệnh chi thụ tiến hành giao lưu, đây là Lục Chi Ngư không thể đủ làm được, sinh mệnh chi thụ ý chí, kháng cự cùng Lục Chi Ngư giao lưu, phảng phất nó có thể cảm thấy được, Lục Chi Ngư là một loại tồn tại hết sức đáng sợ. Lục Chi Ngư một mực tại chọn trở thành thần linh hạt giống, chỉ có góp đủ 17 vị thần linh, dơ cao thần tọa, ma di ạ thế giới mới có thể chân chính hóa thành thần linh thế giới, thành vì một cái hoàn thiện thế giới, trừ Khải Lị, Vợ Đan Tì, Bẹo Mờ Đi, Lục Chi Ngư ngay tại chọn lựa kế tiếp có tiềm lực đăng lâm thần tọa hạt giống. Ô Lãng Cả phát hiện mình có thể nhìn thấy trên cây bóng người, lại tại tinh thần lực cảm ứng bên trong, cái gì cũng không có thể phát hiện, phảng phất trước mặt mình chỉ là một cái ảo tưởng, nhưng là mình lại có thể cảm giác được, sinh mệnh chi thụ đáng sợ, đây là một cái để sinh mệnh chi thụ đều e ngại tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Ô Lãng Cả mở miệng hỏi. Lục Chi Ngư hóa thành tinh riêng đứng ở Ô Lãng Cả trước mặt, Ô Lãng Cả lập tức vận dụng lên mình vũ thuật, lại phát hiện mình ngay cả tinh thần lực đều không thể thả ra ngoài, tốt như chính mình tất cả vũ thuật, toàn bộ đều biến thành hư vô. Mình lực lượng toàn bộ tiêu tán, một lần nữa trở thành một người bình thường. Ô Lãng Cả khẩn trương nhìn lên trước mặt cái này cái nam nhân, khẩn trương ngay cả lời đều nói không nên lời, cho dù là tại cường đại tinh linh nữ hoàng Endy trước mặt, Ô Lãng Cả cũng không có cảm giác được loại lực lượng này, ngay cả vu thuật đều bị vô hiệu hóa, cái này sao có thể? Ta có rất nhiều danh tự, có người gọi ta Phả Rồ, có người gọi ta Thiên Thần Lan Địch Ngươi, mà các ngươi tinh linh nhất tộc càng quen thuộc xưng hô ta là tự nhiên trật tự chi chủ. Ầm ầm. Ô Lãng Cả cảm giác như là một cái sấm sét giữa trời quang rung động tại trong đầu của mình, toàn bộ đều trở nên không biết làm sao, tự nhiên trật tự chi chủ, là tinh linh nhất tộc trong truyền thuyết người sáng tạo, là bàn sơ thần minh, mà bây giờ, cái này sáng tạo tinh linh nhất tộc thần, chân chính đứng tại trước mặt mình. 22. Chương 262, Nguyệt Quang Tinh Linh Bộ Lạc. 27. Lục Chi Ngư đứng tại to lớn sinh mệnh chi thụ dưới, nhìn xem cái này mênh mông to lớn đại thụ, cái này khỏa thai nén vô số tinh linh khởi nguyên chi chủng, mà ở trên người của nó lại phát hiện một chút Lục Chi Ngư lúc trước chế tạo nó thời điểm, không tưởng được cải biến. Lục Chi Ngư lúc trước liền suy đoán qua, tín ngưỡng lực loại vật này có thể là chân thực tồn tại, thẳng đến vực sâu bên trong ác ma lãnh chúa Sở Tỷ Cụ thông qua chân thần giáo sẽ, rút lấy nhân loại kịch liệt nhất cảm xúc chi lực đến thúc đẩy mình trở thành cấp 4 thâm viên ác ma lãnh chúa. Lục Chi Ngư rốt cục phát hiện, nhân loại ý thức cũng đang không ngừng tản ra lực lượng, loại lực lượng này khả năng không cường đại, nhưng là tụ tập lại, cũng đủ làm cho người chấn kinh. Mà sinh mệnh chi thụ ý thức, cũng chính đản sinh tại các tinh linh cung phụng cùng tín ngưỡng. Tử vật đương nhiên sẽ không tiếp nhận cùng ngưng tụ loại tín ngưỡng này chi lực, mà sinh mệnh chi thụ làm một loại đặc thù thần minh, đồng dạng cũng là dựng dục ra tinh linh nhất tộc mẫu thụ, càng là trở thành gánh chịu tín ngưỡng lực ưu tú vật dẫn, một cái đặc thù sinh mạng thể tại tinh linh nhất tộc cầu nguyện bên trong đản sinh ra. Thần linh, ngươi nói là, ngươi là một vị thần minh. Tử, tự nhiên trật tự chi chủ. Ô Lãng Cả cảm giác toàn thân mình cơ bắp đều trở nên khẩn trương lên, nói lắp bắp, hắn mặc dù nghe nói qua vô số truyền thuyết, thậm chí tinh linh các vu sư thật sự nói cho hắn, thần linh là xác thực tồn tại, nhưng khi loại tồn tại này chân chính đứng ở trước mặt mình, Ô Lãng Cả lại cảm giác được thế giới của mình đụng phải to lớn xung kích, rung động, sợ hãi, e ngại còn có ước mơ, vô số cảm xúc thay nhau xung tới, tại Ô Lãng Cả trong lòng giao thoa. Lục Chi Ngư mang theo mặt nạ gương mặt, khẽ gật đầu, chỉ hướng sinh mệnh chi thụ, cùng ngươi câu thông nó, cũng có tiềm lực trở thành một vị thần minh, có lẽ nói, trời sinh nó chính là một cái thần linh hạt giống. Nàng cũng là một vị thần minh. Chẳng lẽ nàng chính là bội thu cùng đại địa nữ thần miện hạ? Ô Lãng Cả lắp bắp nuốt nước miếng, hắn cũng từng nghĩ tới, cái kia ngẫu nhiên xuất hiện tại mình não hải suy nghĩ cùng thanh âm, khả năng chính là Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc tín ngưỡng nữ thần miện hạ, thế nhưng là giờ phút này khác một ngoại thần linh ở ngay trước mặt hắn, nói cho hắn sự thật này, vẫn là để Ô Lãng Cả cảm giác được to lớn xung kích. Nàng lại nhưng đã hình thành tự chủ nhân cách sao? Lục Chi Ngư đụng phải cái này sinh mệnh chi thụ hình thành nhân cách, càng thêm cường đại, không chỉ như là lúc trước Lục Chi Ngư đụng phải cái kia đạt tới cấp 4 hình thành kết cấu linh hồn, càng đạt tới cấp 5 tình trạng, nhưng mà Lục Chi Ngư không nghĩ tới vậy mà hình thành tự chủ nhân cách, khó trách Lục Chi Ngư sẽ cảm giác được nàng có thể tiến hành giao lưu. Lục Chi Ngư lắc đầu, còn chưa trở thành thần linh, bất quá nàng đã có trở thành thần linh các loại tiên thiên điều kiện, thậm chí càng có hơn ưu thế. Nàng là sinh mệnh chi thụ ý chí, càng đản sinh tại các ngươi cầu nguyện bên trong, nàng chính là các ngươi đối bội thu cùng đại địa nữ thần tín ngưỡng bên trong đản sinh, nói là bội thu tại đại địa nữ thần cũng không có bất kỳ cái gì sai. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nàng liền sẽ trở thành các ngươi Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc thủ hộ thần minh, bất quá muốn trở thành chân chính thần, nhất định phải đăng lâm thần tọa mới có thể. Ô Lãng Cả nhìn xem to lớn sinh mệnh chi thụ, nhiều đời Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm từ nơi này sinh ra, đưa nàng xem vì tín ngưỡng của mình cùng mẫu thân, không ai có thể minh bạch tinh linh đối sinh mệnh chi thụ cái chủng loại kia tình cảm, càng không thể đủ minh bạch, lúc trước Hy Nhị phủ thành bên trong, sinh mệnh chi thụ tử vong kia sát na, tất cả tinh linh đau thương. Nàng thật có thể trở thành thần minh sao? Lục Chi Ngư nhẹ gật đầu, mỗi cái thế giới đều cần thần minh đến duy trì trật tự, đến cam đoan thế giới ổn định cùng phát triển, thần minh là thủ hộ thế giới tồn tại, nàng cũng có trở thành thần minh tư cách, bất quá cái này vẹn vẹn tư cách mà thôi. Ô Lãng Cả đột nhiên cảm giác được, đây chẳng phải là mình đang tìm kiếm Nguyệt Quang Tinh Linh nhất tộc tương lai sao? Nếu như Nguyệt Quang Tinh Linh nhất tộc có thể có được mình thần linh, nếu như nàng có thể dơ cao thần tọa, như vậy Nguyệt Quang Tinh Linh nhất tộc ở cái thế giới này liền vĩnh viễn sẽ không suy vong, còn có cái gì so dạng này tương lai càng phù hợp ổ lãng cả tưởng tượng cùng chờ mong sao? Ổ lãng cả ngón tay nhẹ nhàng vất qua sinh mệnh chi thụ thân cảnh, đột nhiên hạ quyết tâm nhìn về phía Lục Chi Ngư, tự nhiên trật tự chi chủ miễn hạ, chúng ta phải làm như thế nào? Bảo vệ cẩn thận nàng liền đầy đủ. Lục Chi Ngư quay đầu lại nhìn về phía to lớn sinh mệnh chi thụ, dưới ánh trăng kình thiên cự dưới cây, vươn mình tay, trên tay tách ra quang mang không khâu chuyển, chiếu sáng đại địa. Đây là một viên kim sắc hơi mở tinh thạch, trong đó vô số ký hiệu cùng chữ viết đang lưu chuyển. Cái này là một cái đăng lâm thần tọa quyền hạn hạt giống, cũng có được bộ phân thần cái quyền hạn, chỉ có được nó mới có thể tại trở thành cấp 7 về sau, đăng lâm thần tọa trở thành một vị thần minh, càng cùng loại với Lục Chi Ngư trong nhận thức biết thần cách. Mà lúc này đây, sinh mệnh chi thụ bên trong tồn tại phảng phất cảm thấy Lục Chi Ngư trên tay tồn tại to lớn lực hấp dẫn, Lục Chi Ngư đem thần cách giơ cao, lập tức trông thấy nó chậm rãi dung nhập sinh mệnh chi thụ nội bộ. Lập tức trông thấy, toàn bộ sinh mệnh chi thụ giống như bị nhen lửa, nguyên bản sinh mệnh chi thụ linh hồn, tại dung hợp thần cách về sau, lập tức bộc phát ra to lớn tinh thần lực, hướng phía trung quanh thăm dò mà đi, to lớn quang mang chiếu rọi lấp lóe tại thiên không. Ô Lãng Ca một nháy mắt cảm giác được, nguyên bản chỉ có thể cảm giác được tồn tại sinh mệnh chi thụ, tinh thần lực khắc độ không ngừng tăng vọt. Mà lại ý thức cùng Ổ Lãng Cạ nối liền với nhau, giờ khắc này, Ổ Lãng Cạ lần thứ nhất rõ ràng như thế nghe tới thanh âm của nàng, cảm nhận được ý chí của nàng. Ổ Lãng Cạ lần đầu tiên nghe được tên của nàng, là một cái mỹ lệ giọng nữ, ta gọi Bách Ni Nghĩ. Khi nàng đăng lâm thần vị thời điểm, ngươi sẽ có được hết thể ngươi muốn. Ổ Lãng Cạ quay đầu lại, liền thấy tự nhiên trật tự chi chủ thân ảnh, tiêu tán tại phía sau mình, như là bụi bặm tán đi, mà giờ khắc này, sinh mệnh chi thụ động tĩnh bên này, cũng kinh động Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc bên trong các tinh linh. Đại lượng kiến trúc cùng cây trong phòng các tinh linh nhìn ra xa hướng sinh mệnh chi thụ, tất cả mọi người cảm giác được, giờ khắc này sinh mệnh chi thụ phảng phất có được tư tưởng của mình, cùng bọn hắn hòa thành một thể. Sinh mệnh chi thụ lần thứ nhất cùng các tinh linh tiến hành câu thông, mà mất cả tháng quang tinh linh bộ lạc cũng chính thức có được tín ngưỡng của mình, Ô Lãng Cạ cũng thực sự trở thành một tên cung phụng thần linh tế tự, từng tiến vào Hoa Quan Bạch Tháp tiến hành qua huấn luyện Ô Lãng Cạ, vu sư thân phận Ô Lãng Cạ, hiểu thêm phải làm thế nào trở thành một tên tế tự, như thế nào đi cùng sinh mệnh chi thụ tiến hành câu thông. Ủng có thần cách Bách Ni Nghĩ mặc dù không thể đăng lâm thần tọa, nắm giữ quy tắc quyền hạn, khống chế cùng điều chỉnh ma di ạ thế giới quy tắc lực lượng, nhưng lại có được có thể trao tặng thần thuật hạt giống, thành lập thần thuật thể hệ quyền hạn. Ô Lãng Cạ trợ giúp Bách Ni Nghĩ thành lập thuộc về nàng tế tự hệ thống, thậm chí còn trợ giúp Bách Ni Nghĩ khai phát ra thuộc về nàng thần thuật hệ thống, thông qua tế tự cùng cung phụng ngưng tụ tín ngưỡng, tăng cường Bách Ni Nghĩ lực lượng, chờ mong nàng có thể càng nhanh đăng lâm thần tọa. Từ từ, tại Ô Lãng Cạ dẫn đạo dưới, từng cái nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm sinh ra tại Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc, bọn hắn từ từ đem toàn bộ ngân nguyệt trong rừng rậm ma thú khu trục ra ngoài, thành lập được thuộc về mình Tinh Linh Vương quốc. Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc từ từ trở thành một cái có khác với Hy Nhị Phủ Tinh Linh Đế quốc Tinh Linh bộ lạc, bọn hắn cùng tôn trọng vu sư cùng tri thức Hy Nhị Phủ Tinh Linh Đế quốc không giống, ngược lại giữ lại càng nhiều thuộc về tinh linh tập tục cùng tín ngưỡng. Theo thời gian trôi qua, song phương các phương diện tín ngưỡng tập tục còn có quen thuộc đều có to lớn khác biệt, nguyên bản đản sinh tại một nguyên các tinh linh cũng dần dần trở nên không hợp nhau, xuất hiện rất nhiều ma sắc. 22. Chương 263, hàng hải thời đại. 27. Lục Chi Ngư đứng tại to lớn trong thư phòng, hai hàng bày đầy giá sách, ánh nắng từ ngoại bộ chiếu rọi tiến đến, trước cửa sổ mặt một chương dài trên bàn, tản mát đầy đất bản vẽ, một bên cổng còn nằm sấp một con mặt người thân sư tử thú, giờ phút này lười biếng dưới ánh mặt trời đánh lấy trở mắt. Lục Chi Ngư con mắt thì đặt ở trên vách tường, thư phòng trên vách tường treo đại lượng địa đồ. Nhưng mà bắt mắt nhất chính là trên vách tường một bộ bích họa, kia là một viên cùng loại với tạp ba dẹp đi sinh cây bức họa, mà Lục Chi Ngư càng muốn xưng là thế giới thụ mô hình. Đây là một cái Lục Chi Ngư tưởng tượng bên trong, lấy thần linh quy tắc chống đỡ lấy toàn bộ ma di ạ thế giới mô hình, lấy 17 vị thần linh thống ngự toàn bộ thế giới quy tắc, thế giới thụ mô hình phía trên, có thể nhìn thấy 17 cái tiêu chí lấy các loại phức tạp phù văn cùng tiêu chí mâm tròn, phân biệt đại biểu cho từng cái khác biệt quy tắc cùng lực lượng. Mà trong đó 4 cái mâm tròn phía trên khảm rãnh là trống không. Mặt khác 13 cái khảm danh phía trên, thì khảm nạm lấy 13 mai thần cách, đại biểu cho 17 vị trưởng không thế giới thần tọa, trong đó 4 cái đã có được chủ nhân, hoặc là đã bị định ra thuộc về, mà còn lại 13 cái thần vị, vẫn như cũ duy trì bỏ trống trạng thái. Còn muốn tuyển chọn ra 13 tên thần linh đến, mới đủ sao? Lục Chi Ngư đứng tại to lớn bích họa phía dưới, ngước nhìn bộ này thế giới thụ mô hình, Lục Chi Ngư có loại cảm giác, khi cái này 13 tên thần linh bị tuyển sau khi đi ra, toàn bộ ma di ạ thế giới đều sẽ đặt vào thần linh trưởng không phạm vi cùng thần linh quốc gia bên trong. Mà bọn hắn lực lượng tất cả đều đến từ Lục Chi Ngư cái Á thần quốc, đến một bước kia, cái Á thần quốc lực lượng sẽ ăn mòn đến thế giới này các mặt, mà theo thần linh không ngừng cảm ngộ quy tắc, Lục Chi Ngư cũng sẽ từ từ trở nên cường đại, cuối cùng đem toàn bộ Ma Di Ả thế giới hóa vì một cái thần linh quốc gia. Lục Chi Ngư lường trước cho đến lúc đó, mình cũng sẽ đột phá cấp 8 cánh cửa, đạt tới cấp 9, mình dù cho không bằng vào bức tranh lực lượng, cũng có thể trở thành một tên tạo vật chủ cấp bậc tồn tại, có thể chân chính sáng tạo vật chất, cải biến vật chất hình thái, nắm giữ thế giới cơ bản nhất pháp tắc. Lục Chi Ngư cảm giác kích động, mình từ lúc mới bắt đầu nhất, liền là muốn thử nghiệm thoát ly bức tranh trói buộc, dù cho rời đi bức tranh, Lục Chi Ngư cũng có thể có được tạo vật chủ lực lượng, dù cho không có quyền hạn, Lục Chi Ngư cũng là một vị bất hủ thần linh, mà trước mắt xem ra, Lục Chi Ngư rất có thể liền muốn đạt tới cái này một mục tiêu. Muốn góp đủ 17 vị thần linh, thật là không phải một chuyện dễ dàng. Lục Chi Ngư thở dài, đó cũng không phải tốn hao nhất thời bán hội công phu liền có thể đạt tới, tối thiểu nhất, phải cần 17 vị cấp 7 tồn tại, mà lại còn chưa thể là tùy ý lựa chọn, tối thiểu phải có thể trở thành thần linh khí độ cùng chuẩn tắc, đây chính là quản lý một cái thế giới, bằng không tuyển một người điên đi lên, dù cho có cái á cùng quang minh nữ thần Khải Lị tiến hành quản khống, cũng sẽ cho thế giới tạo thành to lớn nhiễu loạn. Lục Chi Ngư không ngừng ma sát cái cảm, nghĩ đến tiếp xuống nhân tuyển hẳn là đi đâu tìm, trên mặt một hồi nhíu mày, một hồi bừng tỉnh đại ngộ, một hồi lại sầu mi khổ kiểm, đột nhiên lại nghĩ tới mình chuẩn bị lâu như vậy mục tiêu, rốt cục có khả năng thực hiện, lại nhịn không được cười đắc ý. Lúc này đứng ở cửa đéo mở đi, trên tay cầm lấy một cái vừa mới bị Eva tốt bánh mì, một bên liếm lắp bánh mì bên trên mơ, kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Lục Chi Ngư trên mặt không ngừng thay đổi biểu lộ. Xong đời, cha điên. Eva tỷ tỷ, cha điên. Lục Chi Ngư từng thanh la to đéo mở đi bế lên, như trước vẫn là la lị hình thái đéo mở đi, lập tức hét lên, bất quá trong tiếng thét chói tai mang theo vừa chia tay tâm cùng kích thích hương vị, Lục Chi Ngư mang theo nàng chuyển vài vòng, mới ngừng lại được. Ngươi nói ngươi làm sao còn không có trưởng thành, tỷ tỷ ngươi đều đã trưởng thành lâu như vậy. Đéo mở đi một mặt vô tội cùng không phục nói, đó là bởi vì ta tiểu A. Lục Chi Ngư xoa cằm suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta cảm thấy là bởi vì đần. Đéo mở đi lập tức dương nhanh múa vướt hướng phía Lục Chi Ngư nhào tới. Mà một bên mặt người thần sư tử thú ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức lại lần nữa nằm sấp trở về, bưng bàn ăn tiến đến Eva, thì là không có chút nào để ý tới cãi nhau ầm ĩ hai cha con. Trên mặt biển một chiếc to lớn đầu gỗ minh tàu thủy bên trên, dựng thẳng một cái cự đại ống khói toát ra nồng đậm hơi khói, liên tục chuyển động mái chèo vòng không ngừng thôi động to lớn thuyền trước tiến vào, trên thuyền đồng thời còn có cánh buồm, mà hướng phía sau nhìn lại, còn có thể nhìn thấy mấy chiếc dạng này thuyền cùng phổ thông thuyền buồm. Đây là một cái hạm đội khổng lồ, hạm đội phía trên còn có Hy Ân thành bang liên minh tiêu chí, tại dạng này vông dương đại hải chỗ sâu, có thể nhìn thấy nhân loại đội tàu tung tích cùng thân ảnh, là một kiện kỳ tích, mấy trăm năm qua, nhân loại vẫn luôn chỉ có thể tại gần biển tiến hành mậu dịch cùng đi thuyền, loại này vượt qua vông dương đại hải, xâm nhập biển cả chỗ sâu mạo hiểm, là không thấy nhiều, tức thì bị cho rằng là tự sát chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà Hy Ân thành bang liên minh, tại cái này số trong 10 năm, không ngừng có dạng này mạo hiểm giả xuất lĩnh lấy thuyền của mình đội xông vào biển cả, triển khai mình mạo hiểm cùng chinh phục biển cả lữ trình. Chỉ bất quá đại đa số đã táng thân tại quái vật hoặc là biển thần chi tử trong bụng, hoặc là mê thất tại biển rộng mênh mông phía trên. Mà từ động cơ hơi nước minh tàu thủy bị phát minh ra đến về sau, loại này trào lưu lần nữa bị nhấc lên, đã từ từ thăm dò rõ ràng toàn bộ ạ lan đại lục phạm vi cùng địa đồ nhân loại, đã không thỏa mãn cùng bị hạn chế tại đại lục bên trong, bọn hắn hướng tới biển cả, hy vọng có thể mở ra một đầu tuyến đường, đã thông thông bên ngoài một cái khác đại lục đại môn. Mạ Dĩ Nạ bác thi đấu mạo hiểm lữ trình, chân thực nói cho bọn hắn, tại hải dương một chỗ khác còn có thế giới khác nhau, có mỹ lệ mộng ảo nhân ngư vương quốc, có mỹ lệ như là tiên nữ tinh linh tồn tại tinh linh đại lục. Vô số người ý đồ một lần nữa phục chế Mạ Dĩ Nạ bác thi đấu lữ trình, mà cho tới bây giờ, vẫn như cũ vẫn chưa có người nào thành công. Cái này đội tàu đã tại trên mặt biển đi thuyền thời gian một năm, trên đường đi cũng gặp phải đủ loại đáng sợ quái vật cùng trên biển hiểm cảnh. Nếu như không phải thuyền bên trên có mấy vị theo thuyền luyện kim thuật sĩ, chỉ sợ sớm đã hủy diệt tại trong biển rộng. Bất quá so sánh dưới, bọn hắn cũng so Mạ Dĩ Nạ bác thi đấu cũng muốn thông thuận nhiều. Bọn hắn có từ Mạ Dĩ Nạ mạnh nhét tay ở bên trong lấy được chuẩn xác bản đồ hàng hải, trên đường đi từ Hy Ân thành bang liên minh xuất phát, thẳng đến tinh linh giờ ra. Chuyện gì xảy ra, chúng ta đường thuyền không có phạm sai lầm, dựa theo tình huống, chúng ta hẳn là tại 10 ngày trước liền đến tinh linh đại lục. Đứng tại cầm đầu trên tàu chỉ huy thuyền trưởng, giờ phút này nhìn xem bản đồ hàng hải, nhíu thật chặt lông mày, mấy ngày nay đến nay, hắn đã không phải lần đầu tiên nói qua câu nói này. Có thể hay không, chúng ta chệch hướng tuyến đường. Sau lưng một tên thủy thủ trưởng nói, có lẽ cái gọi là tinh linh đại lục, căn bản chính là một cái hoang ngôn, đáng chết, ta liền biết, đây chính là lừa gạt tiểu hài tử đồ vật. Làm sao có thể chân chính tồn tại? Đây là vĩ đại Mạ Dĩ Nạ nữ sĩ đã nói, nàng chắc chắn sẽ không lấn gạt chúng ta, nó nhất định là chân thật tồn tại. Lúc này, đứng tại cột buồm nhìn trên đài người, đột nhiên truyền đến tiếng gào, bờ dân thuyền trưởng. Nhìn phía trước, đại lục. Đại lục. Xuất hiện đại lục. Tiếng la lập tức kinh động trên thuyền tất cả mọi người, nguyên bản đồi phế cùng cái lộn mọi người, lập tức tranh nhau bò lên thuyền mạn thuyền. Nhìn về phía nơi xa mông lung cái bóng, một cái mông lung đại lục cái bóng xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, theo thuyền cùng sóng biển không ngừng tới gần, từ từ trở nên chân thực cùng bằng lớn. Bờ dân thuyền trưởng nâng đỡ thuyền của mình dài mũ, chúng ta phát hiện nàng. Tinh linh đại lục, nhã kéo. 22. Chương 264, thần chi bí. 27. Bờ dân thuyền trưởng tên đầy đủ vì Kiều Nạp Sâm Bờ Dân, hắn là bờ dân tạo người chèo thuyền phường chủ nhân, tốt nghiệp ở Ác Cắt luyện kim học viện luyện kim thuật sĩ chủ viện, là một tên có phần có danh tiếng luyện kim thuật sĩ, mà mọi người càng thích xưng hô hắn là tiểu bờ dân, bởi vì hắn là đại danh đỉnh đỉnh giả luyện kim thuật sĩ Lạt Bờ Dân cháu trai. Lạt Bờ Dân trong cả đời có được nhiều hạng nghiên cứu cùng phát minh, đối với luyện kim thuật đẩy triển cùng hưởng không thua gì một chút cấp cao nhất nổi danh luyện kim thuật sĩ, mà có khả năng nhất để người ghi nhớ cùng ca tụng thì là động cơ hơi nước phát minh cùng chế tạo. Theo động cơ hơi nước tại Hy Ân thành bang liên minh vận dụng càng ngày càng rộng khắp, Lạt Bờ Dân danh tự cũng bị một lần bị đề cập, lấy người bình thường thân phận xâm nhập đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ hàng ngũ, không thể không khiến người ta cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Tiểu Nạp Sâm Bờ Dân là cái thứ nhất chế tạo ra hơi nước minh tàu thủy luyện kim thuật sĩ, cũng đem mở rộng trở thành Hy Ân thành bang liên minh xa gần nghe tiếng phú hảo. Tại tích lũy đại lượng tài phú lại trở thành một tên nổi tiếng luyện kim thuật sĩ về sau, Tiểu Nạp Sâm Bờ Dân đem mục tiêu nhìn về phía biển cả. Hắn hy vọng có thể tái hiện Mạ Di Nạ Bác thi đấu kỳ tích tuyến đường, đã thông hướng tinh linh đại lục tuyến đường, cùng thần kỳ tinh linh thế giới bắt được liên lạc, tinh linh các loại tác phẩm nghệ thuật, còn có kỳ lạ tinh linh nhất tộc dược tề cùng các loại thực vật dược liệu, giờ dạ thừa thái hoàng kim châu báu, đều để Hy Ân thành bang người trong liên minh điên cuồng. Mà Kiều Nạp Sâm Bờ Dân thì càng khát vọng có thể nhìn thấy tinh linh loại này trong truyền thuyết mỹ lệ sinh vật. Kiều Nạp Sâm thủ trước tiến vào đăng lục chính là giờ dạ khu vực phía nam, bọn hắn ở đây xâm nhập giờ dạ hồi lâu, mới phát hiện tinh linh bộ lạc bên trong một chi Nhật tinh linh. Nhật tinh linh ở tại sản giờ rổ cao điểm biên giới, cao điểm mênh mông bát ngát, lại không có sinh mệnh chi xâm loại kia khôn cùng vô tận rừng rậm, nhưng cũng không phải tiêu điều hoang mạc, mà là bị thoải mái dễ chịu mềm mại, cao thấp chập trùng thấp bé cỏ xanh cùng lít nha lít nhít rêu nơi bao bọc, sơn phong ở giữa mây mù lở lở, mặt trời chiếu xuống, thật giống như tiên cảnh mỹ lệ. Thời khắc này Nhật tinh linh chính lâm vào phi thường tình cảnh nguy hiểm bên trong, sản giờ rổ cao trong đất ma thú tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ ngày tinh linh bộ lạc phạm vi không ngừng thu nạp. Nguyên bản tản mát ở bên ngoài tinh linh thôn chấn bị xung kích toàn bộ thu nạp đến sinh mệnh chi thụ phụ cận, coi như thế, cũng không ngăn cản được ngày tinh linh bộ lạc không ngừng suy vong xu thế. Ngày tinh linh bộ lạc một lần lại một lần hướng Hy Nhị Phủ tinh linh đế quốc cầu viện, bất quá cách xa Thiên Sơn và Thủy, Hy Nhị Phủ tinh linh đế quốc viện trợ cũng không có khả năng lần nào đến đều như vậy kịp thời, mà lại đối phương cũng sẽ không ở ngày tinh linh bộ lạc lâu dài đóng giữ xuống dưới. Ngày tinh linh bộ lạc muốn sinh tồn tiếp, chỉ còn lại có hai loại lựa chọn, hoặc là mình mạnh lên, hoặc là liền nhập vào Hy Nhị Phủ tinh linh đế quốc bên trong. Trước mắt toàn bộ ngày tinh linh bộ lạc cũng lâm vào chật vật lựa chọn bên trong, mà sản giờ rồ cao điểm chỗ sâu các ma thú lại lần nữa ngóc đầu trở lại, chuẩn bị lại một lần nữa phát động ma thú triều, đem Nhật tinh linh nhóm bộ lạc đuổi ra sản giờ rồ cao điểm, hủy đi tính mạng của bọn hắn chi thụ. Đây là một trận liên quan tới sinh tồn chiến đấu, bất luận là ma thú hay là ngày tinh linh bộ lạc đều tại tranh đoạt lấy bọn hắn dựa vào sinh tồn nơi ở. Chính là lúc này, Tiểu Nạp Sâm Bờ Dân đội tàu đi tới sản giờ rồ sơn mạch, tiếp xúc đến ngày tinh linh bộ lạc bên trong các tinh linh. Đế tử Hy Ân thành bang liên minh đội tàu nhóm tiến vào tinh linh bộ lạc, bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến trên thế giới này nhất mỹ lệ làm rung động lòng người sinh vật, bất luận nam nữ đều mỹ lệ như là thiên sứ hàng lâm nhân gian, để người tự ti mặc cảm. Mà Kiều Nạp Sâm không chỉ từ mình tổ phụ lao sư Mạ Dị Nạ nơi đó đạt được tiến về tinh linh dở dạ bản đồ hàng hải, càng là học một chút tinh linh nhất tộc xéo lệ ngữ, chính là lúc trước trả giá tinh lực cùng chuẩn bị để Kiều Nạp Sâm không chỉ tìm được dở dạ, càng là thuận lợi cùng các tinh linh tiến hành giao lưu. Kiều Nạp Sâm Bờ Dân đội tàu kỵ sĩ cùng luyện kim thuật sĩ nhóm hợp lực trợ giúp Nhật tinh linh tổ lúc trước ma thú cùng thú triều xung kích, đội tàu thương thủ nhóm đem thuốc nổ đâm tiến vào nòng súng, nhóm lửa ngòi lửa đem viên đạn xạ kích ra ngoài, huyết mạch các kỵ sĩ bồi tiếp tinh linh kiếm khách nhóm ngăn trở thú triều xung kích, luyện kim đại pháo liên tiếp oanh kích, đem đại lượng lũ dã thú xé thành mảnh nhỏ. Mà luyện kim thuật sĩ nhóm thì sử dụng các loại vũ thuật, luyện kim đạo cụ đem thú triều bên trong từng người ma thú chém giết. Tiểu Nạp Sâm sử dụng dùng ma thú thần hóa tế bào tiến hành chế tạo luyện kim vu thuật đạo cụ, phát ra siêu phàm lực lượng xung kích tại ma thú triều bên trong, không ít luyện kim thuật sĩ cùng các kỵ sĩ sử dụng đặc chế cải tạo người máy cánh tay, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, để ngày tinh linh bộ lạc các tinh linh cảm nhận được đến từ nhân loại lực lượng. Tiểu Nạp Sâm Bờ Dân bọn người đạt được ngày tinh linh bộ lạc hữu nghị, tất cả mọi người nhận ngày tinh linh bộ lạc cảm tạ, trở thành ngày tinh linh bộ lạc thượng khách khách. Mà Kiều Nạp Sâm bản nhân càng là bởi vì trong chiến đấu cứu một tên mặc giáp da tinh linh xạ thủ, đạt được một vị tinh linh cô nương ngưỡng mộ, tại chú lưu tại ngày tinh linh bộ lạc thời điểm, cùng đối phương sinh ra tình cảm, mà Kiều Nạp Sâm Bờ Dân tại thú triều bên trong biểu hiện, cũng cảm động ngày tinh linh bộ lạc các trưởng lão, bọn hắn đồng ý Kiều Nạp Sâm Bờ Dân cùng tinh linh cô nương tình yêu, tại sinh mệnh chi thủ dưới, vì bọn họ cử hành hôn lễ. Trận này thịnh đại hôn lễ, từ mấy chục ngàn Nhật tinh linh tham gia, trên yến hội vừa múa vừa hát, để Kiều Nạp Sâm nhóm kiến thức đến tinh linh nhất tộc nhân văn phong tình, mà Kiều Nạp Sâm cưới được dường như thiên sứ mỹ lệ tinh linh cô nương, cũng làm cho tất cả thuyền viên đoàn đều không ngừng ao ước. Đem luyện kim đại pháo cùng các loại đến từ thế giới loài người hàng hóa tại ngày tinh linh bộ lạc tiến hành trao đổi về sau, Kiều Nạp Sâm bờ dân bắt đầu tiến về Mạ Dị Nạ Bác thi đấu trong mạo hiểm tiến về cường đại nhất tinh linh bộ lạc, cùng Nhật tinh linh, Nguyệt Quang tinh linh khác biệt xâm lâm tinh linh bộ lạc, trước mắt được xưng là Hy Nhị Phủ tinh linh đế quốc tồn tại. Cái này tại ngày tinh linh bộ lạc bên trong, cũng cường đại vô so tồn tại, mà theo thuyền, trừ Kiều Nạp Sâm thê tử Nhật tinh linh rộ xì á bên ngoài, còn có mấy tên chuẩn bị tiến về Hy Nhị Phủ đế quốc tán hoa trắng bảo tiến hành cầu học Nhật tinh linh. Trong trận chiến này, ngày tinh linh bộ lạc hạ quyết tâm, từ bỏ một lần nữa trở về Hy Nhị Phủ thành, học tập Nguyệt Quang tinh linh bộ lạc nắm giữ vu thuật lực lượng. Ta phát hiện, luyện kim thuật sĩ lực lượng, cùng tinh linh nhất tộc vu sư phi thường cùng loại. Kiều Nạp Sâm đứng ở đầu thuyền phía trên ôm thê tử của mình, mà Dỗ Xỉ Á thì tò mò nhìn Kiều Nạp Sâm. Ừm. Luyện kim thuật sĩ nội bộ là cấm dạng này tuyên dương, bất quá ta nghe ra già của ta nói qua, luyện kim thuật sĩ khởi nguyên, kỳ thật chính là vu sư, chúng ta nếu như coi là, cũng coi là vu sư một cái chi nhánh. Kiều Nạp Sâm cưng chiều nhìn xem tân hôn của mình thê tử, đem cái này tại luyện kim thuật sĩ nội bộ cũng coi là bí mật tồn tại, cũng nói cho nàng. Dỗ Xỉ Á hỏi tiếp, trên thế giới này, cường đại nhất chính là vu sư lực lượng sao? Kiều Nạp Sâm lập tức lắc đầu, không không không, trên thế giới này, cường đại nhất là thần linh, không có cái gì so thần linh càng cường đại, trừ vu sư bên ngoài, tại Ả Lan đại lục phía trên còn có bầu trời giáo hội minh giới tế tự, quang minh giáo sẽ mục sư, mặt trời giáo hội thánh điện kỵ sĩ, bọn hắn cũng có thể cùng vu sư bằng được, thậm chí so vu sư còn muốn tồn tại cường đại. Trừ cái đó ra còn có một chút tà ác lực lượng, tỉ như ác ma thuật sĩ, nghe nói bọn chúng thuộc về một cái khác tà ác hỗn loạn thế giới, là không thuộc tại chúng ta thế giới này tồn tại. Còn có trong truyền thuyết Long tộc, bọn chúng cũng thuộc về bộ tộc có trí tuệ, truyền thuyết có được tiếng nói của mình cùng tộc đàn, đồng thời vu sư cũng chia khác biệt phân loại, nắm giữ lấy khác biệt lực lượng, có. Dô Si Á lần đầu tiên nghe được Tiểu Nạp Sâm nói về thế giới bên ngoài, mới hiểu rõ đến, nguyên lai thế giới này như thế lớn, bắt ngát như vậy cùng rộng khắp, trong thế giới này, lại có vô số chủng tộc mạnh mẽ, có đủ loại nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng tồn tại. Chúng ta ngày tinh linh bộ lạc chỉ sùng bái sinh mệnh chi thụ, hiện tại ngay cả tế tự tự nhiên trật tự chi chủ cũng không có bao nhiêu. Bất quá nghe nói Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc nhóm đã có được mình thần minh, mà lại bọn hắn đang giúp trợ mình thần minh leo lên thần tọa, dơ cao thần quốc tại trên đường chân trời. Như vậy, khó trách Nguyệt Quang Tinh Linh nhất tộc trở nên cường đại như vậy. Nghe nói ngay cả Hy Nhị Phủ Đế quốc những cái kia xâm lâm tinh linh nhóm cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Dô Si Á đơn thuần nói ra mình nội tâm nghĩ tới sự tình. Kiều Nạp Sâm lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Dô Si Á, trợn mắt hốc mồm nói: Ngươi vừa mới nói cái gì? Nói xong lại cảm thấy buồn cười lắc đầu. Làm sao có thể? Thần minh loại này tồn tại, ai cũng không biết bọn chúng là thế nào đản sinh, Nguyệt Tinh Linh muốn sáng tạo mình thần minh, cái này sao có thể? Dô Si Á không do nói, là Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc sự tình à, ta là nghe phụ thân của ta uống say về sau nói, hắn là trong bộ lạc trưởng lão, đã từng tiến về qua Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc, muốn học tập Nguyệt Quang Tinh Linh nhóm thần thuật đến bảo hộ bộ lạc, tại Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc ngốc qua một đoạn thời gian, tham gia qua bọn hắn tế tự nghi thức, Nguyệt Quang Tinh Linh bộ lạc nương tựa theo thần minh lực lượng, bảo vệ toàn bộ ngân nguyệt rừng rậm, chính là lực lượng của thần. Bọn hắn mới biến so với ta nhóm Nhật tinh linh cường đại hơn rất nhiều, trước kia bọn hắn cũng là cùng chúng ta không chênh lệch nhiều một cái bộ lạc. Ta lúc ấy liền nghĩ, chúng ta nếu như cũng có được chính mình thủ hộ thần minh liền tốt, như vậy, chúng ta bộ lạc cũng sẽ không sợ hại những ma thú kia chiều. Tiểu Nạp Sâm hay là cảm giác không cách nào tin, mà nghe Dỗ Xỉ Á nói tới, Tiểu Nạp Sâm lại cảm thấy nàng không có khả năng lừa gạt mình, mà thần tọa, dơ cao thần quốc, dạng này từ ngữ, không thể nào là một cái bình thường tinh linh cô nương có thể biên soạn ra. Mặc kệ là thật là giả. Chúng ta đều không cần đề cập chuyện này, chúng ta hẳn là đem bí mật này, nắt trong bụng, ai cũng không thể nói cho, loại bí mật này, sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn. 22. Chương 265, thời đại mới thôi động người. 27. Kiều Nạp Sâm lần thứ nhất trông thấy tinh linh đế quốc thành thị, xuyên qua thi đấu tư thành một đường dọc theo sinh mệnh chi hà, tiến vào sinh mệnh chi xâm Hy Nhị Phủ thành, hắn lần thứ nhất nhìn thấy thuộc về tinh linh vu sư quốc gia, nơi này tinh linh các vu sư không cần mảy may che lấp cùng che giấu. Bọn hắn chính là tạo thành tinh linh đế quốc trọng yếu nhất một bộ điểm. Trong thành thị hết thảy đều để Kiều Nạp Sâm không tưởng được, nhất là Hy Nhị Phủ đế quốc liên quan tới luyện kim thuật vận dụng, cùng huyết mạch vu thuật, ngộng cảnh vu thuật kết hợp với nhau kiến tạo vu thuật chi thành ý nghĩ, càng làm cho Kiều Nạp Sâm cảm giác được rung động. Vô luận là tinh linh nhất tộc giờ y, hay là kết giới sư sử dụng hình chiếu kết giới vu thuật, đều là Kiều Nạp Sâm không tưởng được, hắn lúc này mới kiến thức đến tinh linh quốc độ chân thực một màn, đây là một cái cùng ngày tinh linh bộ lạc hoàn toàn không giống thế giới. Mà nhất làm cho Kiều Nạp Sâm cảm giác được rung động thì là chiến tranh cổ thụ loại này tồn tại, tinh linh nhất tộc như thế nào bồi dưỡng ra cường đại như thế ma thú, hay là cực độ hy hữu thực vật loại hình ma thú, loại kỹ thuật này đã vượt qua Kiều Nạp Sâm tưởng tượng, nhất là tinh linh đem chiến tranh cổ thụ kết hợp với nhau dung hợp mà thành loại cực lớn kết giới, đối với Kiều Nạp Sâm đến nói, cảm giác liền là bên trong giấc mộng tồn tại. Tiêu Nạp Sâm lôi kéo tay của vợ, trong thành đi dạo 2 ngày, cuối cùng phát hiện, cho dù là Hy Ân thành bang liên minh, cũng vô pháp thành lập được dạng này một tòa thành thị, cái này cần chính là các loại vu thuật lẫn nhau đem kết hợp, yêu cầu chủ yếu lượng tinh anh vu sư vì thành lập dạng này một tòa thành thị trả giá mấy chục năm tinh lực cùng công phu. Toàn bộ nhân loại vu sư hoặc là luyện kim thuật sĩ đều là vô so quý giá tồn tại, bọn hắn không so tinh linh, nhất định phải đem đại lượng công phu tốn hao tại đột phá cùng học tập bên trong, chỉ chờ mong tại tuổi thọ kết thúc trước đó, có thể đánh vỡ tuổi thọ giới hạn, không có một vị vu sư nguyện ý trả giá dạng này đại giới, thời gian đối với tại vu sư đến nói, liền là sinh mệnh. Nguyên một đội mặc nguyệt mũ che màu trắng, ngực treo một viên lục loại truy sức, mà áo choàng phía sau đồ án thì là một viên lục sắc hạt giống, những người này trên thân đều tản ra siêu phàm lực lượng ba động, có nam có nữ. Giờ phút này xuyên qua đường lát đá cùng suối phun quảng trường, cưỡi trên cầu thang hướng phía trung ương Hy Nhĩ phủ hoàng cung mà đi. Những người này là ai? Tiêu Nạp Sâm hỏi thê tử của mình Dỗ Xi Á. Dỗ Xi Á nhớ tới trượng phu căn dặn, cẩn thận nói, bọn hắn chính là Nguyệt Quang tinh linh, đến từ Ngân Nguyệt chi sâm, bọn hắn phía sau tiêu chí đại biểu cho bọn hắn là bội thu nữ thần tế tự. Tiêu Nạp Sâm có chút hiểu được nhẹ gật đầu, bội thu nữ thần, đây là một cái Tiêu Nạp Sâm chưa từng nghe nói qua nữ thần danh tự, là đã từng liền tồn tại qua thần minh. Hay là thật như là Dỗ Xỉ Á nói tới đồng dạng, là ngay tại Đăng Lâm thần vị dự bị thần linh. Mà quan sát những này tế tự trên thân lực lượng, là chân chính thần thuật lực lượng, trên người bọn họ thần thuật khí tức Tiểu Nạp Sâm quen thuộc vô so, những cái kia tại Hy Ân thành bang liên minh luôn luôn tại sứ đồ truyền giáo Quang Minh giáo sẽ mục sư, cùng thường xuyên cùng Hy Ân thành bang liên minh xuất hiện ma sát bầu trời thần miếu tế tự, để luyện kim thuật sĩ nhóm đối với thần thuật cùng tế tự loại này tồn tại quen thuộc vô so.